Chương 230 người Vu thông hôn cùng phụ tang thần tiễn nơi nào đến 7300 chữ 12 những người này Vu hai tộc kết hợp sinh sinh ra tới tộc nhân, không chỉ có kế thừa Vu tộc cường hãn nội thân, bên trong thiên phú bất phàm người, thậm chí là nắm giữ thiên phú thần thông, cơ hồ cùng bình thường Vu tộc không khác, đồng thời còn kế thừa nhân tộc nguyên thần cùng kéo tay. Khó trách hậu thế Cửu Lê tộc chỉ dựa vào mượn nhất tộc chi lực, cơ hồ cùng toàn bộ nhân tộc bộ lạc đối kháng. Lại đi Hồng Hoang nội lục đi một đoạn, trong lúc đó Lý Huyền Dương thỉnh thoảng hạ xuống tầng vân, đem thể nội pháp lực thu liễm, hóa thành một vị bình thường nhân tộc tu sĩ, tại nguyên một đám nhân tộc trong bộ lạc vừa đi vừa nghỉ. Nhân tộc cùng Vu tộc trao đổi các loại đồ sắt, da lông, an thịt, Vu tộc thì cùng nhân tộc trao đổi các loại thường ngày vật dụng hoặc là linh mễ, ngược lại có thể bù đắp nhau, lấy thừa đủ thiếu. Chỉ là nhân tộc huyết mạch không thuần, sợ là tương lai không phải sinh ra một trận đúng sai không thể. Nhân tộc huyết mạch phải chăng tinh thuần, quan hệ tới tương lai nhân tộc tam hoàng quý vị. Có thể nghĩ, ngày sau Cửu Lê tộc cùng còn lại nhân tộc bộ lạc ở giữa, tất có một trận đại chiến, lấy tôn định nhân tộc chính thống. Một ngày này, Lý Huyền Dương giống như thường ngày, đi vào một cái nhân tộc trong bộ lạc, bắt đầu đánh giá chúng quanh sự vật, đột nhiên, khẽ ồ lên một tiếng. Nguyên thần chỗ sâu trăng tròn, đột nhiên sinh ra một tia rung động, đột nhiên hiện ra vô số thái âm thần quang, tựa hồ là bị cái gì cho dẫn động. Cái này cũng là lạ, này nhân tộc trong bộ lạc cẩn chứa cơ duyên gì không thành. Nhật Nguyệt Tinh Luân bên trong Thiên Luân, Lý Huyền Dương thần thức thấu ra ngoài thân thể, kỹ càng dò xét, không chỉ có không có cảm thấy một tơ một hào Thiên Luân khí tức, ngay cả tiên thiên linh quang đều không có phát giác được. Không phải Thiên Luân, Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, dứt khoát đem trăng tròn thế ra, chỉ thấy trăng tròn tựa hồ là nhảy cẫng hoan hô một tiếng, thình lình hóa thành một đạo ngân sắc quang hoa, hướng về một cái nhân tộc viện lạc mà đi. Thế này, Lý Huyền Dương cất bước theo sát phía sau đi theo, đi vào một chỗ bên ngoài viện, chỉ thấy trong phòng ngồi hai vị cô gái trẻ tuổi, ngay tại lẫn nhau đàm tiếu. Trăng tròn biến thành ngân sắc quang hoa, dường như một tầng ngân sắc sa mỏng giống như, nhu hòa rơi ở trong đó một vị nữ tử trên thân, mơ hồ lộ ra một tia không muốn xa rời cùng vui vẻ. Chính là lấy Lý Huyền Dương kiến thức, cũng nhịn không được lộ ra một vẻ kinh ngạc, đúng là một vị nhân tộc nữ tử đưa tới. Hẳn là nàng chính là Hằng Ngà Không Thành. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dương biến mất thân hình, cất bước đi đến phòng cửa sổ, nhìn đến cô gái này tự dung mạo, mà lấy Lý Huyền Dương kiến thức, cũng cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy nữ tử này thân mang một bộ thanh nhã màu trắng sa y, khuôn mặt tú mỹ tuyệt luân, da thịt trắng như tuyết, ánh mắt chỗ sâu dường như để lộ ra một loại thanh lãnh cùng cao quý, hết lần này tới lần khác nàng cử chỉ ăn nói, nhưng lại dịu dàng mà thanh nhã. Dung mạo vẻ đẹp, đủ cùng nữ hoa, thây vương mẫu, kỳ hòa so sánh. Tiên tiên thái âm chi thể. Lý Huyền Dương chỉ là nhìn thoáng qua nữ tử dung mạo, cũng cảm giác được trên thân tán tràn ra tới một tia thái âm khí tức, cùng trăng tròn hóa thành ngân sắc ánh trăng tương hợp. Xem ra cô nàng này tử không chỉ có là Hằng Nga, thậm chí chính là thượng hy chuyển sinh chi thân. Tháng này vòng chính là nàng kiếp trước sen lẫn linh bảo. Lý Huyền Dương phất tay đem trăng tròn thu hồi lại, cảm thụ được trăng tròn mơ hồ sinh ra vẻ lo lắng cùng không bỏ, không khỏi khẽ cười một tiếng, nói rằng đừng nội, bây giờ nàng bất quá vừa mới chuyển thế trở về, còn chưa giác tỉnh ký ức, chỉ là một vị bình thường nhân tộc nữ tử, có thể bảo hộ không được một cái tiên tiên linh bảo. Trăng tròn bản thân không chỉ có là một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo, càng là cực phẩm tiên tiên linh bảo Nhật Nguyệt Tinh Luân một trong, một khi bị đế tuấn, thi hòa hoặc là còn lại bậc đại thần thông phát hiện Hằng Nga người mang trăng tròn, chắc chắn dẫn tới đúng sai. Còn tốt Hằng Nga chính là thuần chính nhân tộc huyết mạch, không phải ngày sau sợ là muốn cùng Vu tộc liên lụy đến cùng một chỗ. Lý Huyền Dương lấy thần niệm dò xét một lần Hằng Nga thân thể, lộ ra vẻ hài lòng, không chỉ có thể bên trong ẩn chứa thai âm chi khí mười phần nồng đậm, còn không có nửa điểm Vu tộc khí tức, tương lai có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái. Hằng Nga, Vu tộc đại vu, chưa từng cùng nhân tộc thông hôn, ngươi vẫn là ít cùng hậu nghệ lui tới cho thỏa đáng. Nữ tử nhìn xem Hằng Nga mỹ mạo, mở miệng khuyên giải thích. Nghe được lời nàng nói sau, Hằng Nga cười lắc đầu, nói rằng lần trước nghệ lúc trở lại đã sớm nói với ta liên quan việc này, nói là câu mang tổ vu đã đồng ý xuống tới, chỉ cần lần này có thể tìm tới khắc chế Thái Dương chân hỏa chi vận, tiến về thang cấp cho hảo hữu khoa phụ báo thù huyết hận về sau, liền có thể cùng ta thành hôn. Đến lúc đó chúng ta bộ lạc cũng có thể di chuyển tới, hậu nghệ bộ lạc phụ cận ở lại, nhận vu tộc bộ lạc che chở. Vu tộc bộ lạc che chở. Nữ tử vẻ mặt có chút phức tạp, đông nhiên lộ ra một tia hướng tới, quay đầu hướng về phương đông nhẹ nói, nghe nói Đông Hải ven bờ nhân tộc bộ lạc không cần vu tộc bộ lạc che chở, mỗi cái trong bộ lạc đều có tu sĩ trấn thủ, ngay cả bộ lạc bên trong tộc nhân cũng có thể tu hành luyện khí phương pháp. Thậm chí còn có không ít nhân tộc hữu duyên bái nhập hải ngoại kiếm tiên môn hạ, có thể giống vu tộc như thế ủng có thần thông. Hằng Nga chỉ là nhẹ nhàng đáp ứng, không có mở miệng thảo luận việc này. Xem ra hậu nghệ đã gặp Hằng Nga. Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, chính là không biết hậu nghệ phải chăng đã được đến xạ nhật cung cùng xạ nhật tiễn. Hai người nói chuyện, Lý Huyền Dương vẻ mặt hơi động một chút, hướng bộ lạc bên ngoài nhìn thoáng qua đại vu. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến một hồi cởi mở tiếng cười Hằng Nga, ta trở về. Tiếng nói mới rơi, chỉ thấy một vị dáng người cường tráng vu tộc nam tử, nện bước đi nhanh tới, bắp thịt cả người đen nhánh dữ tợn, diện mục góc cạnh rõ ràng, hai mắt có thần, tối dẫn người bên cạnh mục đích là, vậy mà gánh vác lấy một bộ to lớn trường cung. Đây là hậu nghệ. Nhìn xem đi tới hậu nghệ, Lý Huyền Dương âm thầm khen một tiếng, không hổ là vu tộc đại vu, thật có bất phàm. Cái này bộ cung tiễn, dường như không phải xạ nhật cung cùng xạ nhật tiễn, vẹn vẹn là một bộ bình thường cung tiễn, không cách nào khắc chế Thái Dương chân hỏa. Nhìn thấy hậu nghệ trở về, nữ tử tranh thủ thời gian đứng dậy cùng Hằng Nga cáo từ một tiếng, vội vàng cất bước hướng về phòng đi ra ngoài. Ta đã nghe được, hậu thổ bộ lạc bên trong đại vu hình thiên có một khối thần thiết, ngay cả trúc dung tổ vu cựu bội thần hỏa đều không thể đem nó dung luyện, nghĩ đến có thể không sợ Thái Dương chân hỏa đốt cháy. Mới vừa vào phòng, hậu nghệ thật hưng phấn lấy cùng Hằng Nga tố nói đến. Những năm gần đây hậu nghệ không biết tìm được nhiều ít thần thiết, có thể đều không thể khắc chế Thái Dương chân hỏa. Hơn nữa, hắn dự định là khoa phụ báo thù một chuyện, trêu đến không ít vu tộc ngăn cản, ngay cả một chút ngày xưa bên trong hảo hữu, cũng là nhiều phiên quên giải, không muốn bởi vậy cùng yêu tộc thiên đình nhắc lên phân tranh. Chương 231 người vu thông hôn cùng phù tang thần tiễn nơi nào đến 7300 chữ 21 chính là câu mang tổ vu đều trở nên bận đột, thay đổi ngày xưa bên trong thái độ, nhường hắn tạm thời không được tiến về thang cốc sinh sự. Kia đại vu hình thiên còn có một bộ binh khí, tên là Cản Thuẫn Tích Phủ, nghe nói chính là Đông Hải Huyền Dương Sơn bên trong Huyền Dương chân nhân luyện chế ra tới. Nghe đến đó, Lý Huyền Dương khẽ miệng trồi lên mỉm cười, nhịn không được cười ra tiếng đại vu, thật là dự định tiến về Huyền Dương Sơn bái phòng bần đạo. Lý Huyền Dương tiếng cười, giống như thanh như gió, chuyển vào trong phòng. Nhương Hậu Nghệ cùng Hằng Nga trong lòng giật mình, liền vội vàng đứng lên đi ra, chỉ thấy một vị người mặc đạo bào màu xanh nhạt, chân đạp kỳ lân dày đạo nhân, đang hai mắt cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình hai người. Vu tộc Hậu Nghệ gặp qua Huyền Dương chân nhân. Hậu Nghệ thân làm vu tộc đại vu, tự là có chút kiến thức, biết Lý Huyền Dương một thân đạo hạnh thần thông quảng đại, không dám thất lễ, mau tới tiến lên lễ. Chỉ là hắn trong lòng có chút giật mình, Lý Huyền Dương như thế nào đỗng nhiên đi vào nhân tộc trong bộ lạc, thậm chí còn tại Lý Huyền Dương trên thân mơ hồ cảm thấy một tia như có như không tổ vu khí tức. Không đúng. Hậu Nghệ lại cảm thấy có chút không đúng, dường như không phải tổ vu khí tức, chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài. Hằng Nga gặp qua Thiên Tôn. Hằng Nga hai mắt như nước, dường như mê lấy hơi nước, cho người ta một loại đặt mình vào bên trong giấc mộng cảm giác, nhìn trước mắt Lý Huyền Dương, trong chốc lát dường như có một ít giật mình. Không cần đa lễ như vậy. Lý Huyền Dương không thể không thừa nhận, trước mắt vị này thường hy chân linh chuyển thế chi thân, quả nhiên mỹ lệ vô hạn, cơ hồ không tìm ra bất kỳ thiếu hụt. Bần đạo tĩnh cực tự động, đi ra đi một chút nhìn xem, không nghĩ tới vu tộc vậy mà cùng nhân tộc bắt đầu tương thông cưới, còn gặp đại vu đàm luận bần đạo. Lý Huyền Dương vừa cười vừa nói, còn mời chân nhân vào nhà ngồi xuống. Hậu Nghệ cùng Hằng Nga không dám thất lễ, vội vàng mời Lý Huyền Dương đi vào trong phòng ngồi xuống, không nghĩ tới Hậu Nghệ hôm nay có thể gặp phải chân nhân, thật sự là chậm trễ, không có chuẩn bị linh quả linh tiểu chiêu đãi. Hậu Nghệ trên mặt áy náy đối Lý Huyền Dương nói rằng. Lý Huyền Dương khoát tay áo vừa cười vừa nói, đại vu chỗ đó là bần đạo mạo muội mà đến, thế nào lãnh đạo. Sau khi nói xong, Lý Huyền Dương không khỏi lần nữa nói đến người vu hai tộc thông hôn sự tình, bần đạo vừa rồi nghe nói, tựa hồ là vu tộc đại vu chưa từng cùng nhân tộc thông hôn. Chính như chân nhân nói tới, thật có việc này. Hậu Nghệ vô ý thức nhìn thoáng qua Hằng Nga, thấy sắc mặt bình tĩnh, trong lòng thở dài một hơi, vừa rồi hướng về Lý Huyền Dương nói rằng bình thường vu tộc cùng nhân tộc thông hôn, huyết mạch dung hợp, đối vu tộc mà nói, có ích vô hại, chính là làm một chuyện tốt, có thể gia tăng bộ lạc bên trong tộc nhân số lượng. Nhưng đại vu lại phải gìn giữ huyết mạch thuần túy, không thể đem huyết mạch sói mòn tới nhân tộc bên trong, cho nên không được cùng nhân tộc thông hôn. Hậu Nghệ giải thích nói rằng, nói trắng ra là, đơn giản là sợ nhân tộc bộ lạc đạt được đại vu huyết mạch, từ đó đản sinh ra thiên phú tuyệt luân nhân tộc, thậm chí chứng được đại vu chi vị, lung lay vu tộc địa vị. Nếu là người vu hôn huyết vu nhân, hoặc là nắm giữ vu tộc huyết mạch nhân tộc, một ngày kia đản sinh ra đại vu, dần ra, lấy nhân tộc sinh sôi tốc độ, đại vu số lượng càng nhiều, sớm tối đều sẽ dao động tới vu tộc căn cơ. Đến lúc đó cũng không cần lo lắng cái gì yêu tộc thiên đình, chỉ sợ vu tộc nội bộ hoặc cùng nhân tộc bộ lạc liền phải nhấc lên một trận phân tranh. Mà bình thường vu tộc cùng nhân tộc kết hợp thì là không sao, những người này vu hôn huyết tộc nhân cùng nhân tộc, thiên phú có hạn, như không có cơ duyên, cả đời đều không thể đột phá tới đại vu cảnh giới, chỉ có thể ở vu tộc bộ lạc che chở cho sinh hoạt. Đối với cái này, Lý Huyền Dương cười cười, xem ra vu tộc tổ vu đối với người vu hai tộc thông hôn sự tình, cũng không phải là chẳng quan tâm. Nói đến đại vu huyết mạch, Hậu Nghệ nhịn không được hướng về Lý Huyền Dương hiếu kỳ hỏi, thật trên thân người tại sao lại có ta vu tộc tổ vu một tia khí tức. Hậu Nghệ tuy là vu tộc đại vu, có thể nhưng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Chính là người vu hai tộc kết hợp sở sinh tộc nhân, nhiều lắm là cũng chính là có vu tộc khí tức. Ha ha. Lý Huyền Dương cười khẽ một tiếng, nói rằng lúc trước bần đạo từng lấy ngũ thải cựu tuệ cốc, cùng hậu thổ tổ vu trao đổi năm giọt tổ vu tinh huyết, dùng tới tu hành thần thông. Tổ vu tinh huyết. Hậu Nghệ giật nảy cả mình, có quan hệ ngũ thải cựu tuệ cốc lai lịch, Hậu Nghệ tự nhiên tin tưởng, chỉ là không nghĩ tới đúng là lấy năm giọt tổ vu tinh huyết trao đổi. Nghĩ đến trong tộc tổ vu, liền đại vu cùng nhân tộc thành hôn đều không được, nhưng lại một mạch đổi đi năm giọt vu tộc tinh huyết, Hậu Nghệ trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Bất quá hắn cũng biết ngũ thải cửu tuệ cốc đối với vu tộc tầm quan trọng, ngược cũng không có cái gì bất mãn. Năm giọt tổ vu tinh huyết. Hằng Nga giống nhau khó có thể tin nhìn xem Lý Huyền Dương, vu tộc liền đại vu đều không thể cùng nhân tộc kết hợp, sợ đại vu huyết mạch dẫn ra ngoài, huống chi là năm giọt tổ vu tinh huyết. Nghĩ không ra, vu tộc ngũ thải cửu tuệ cốc đúng là được từ Thiên Tôn. Hằng Nga dáng người thon dài, đường cong lung lung, da thịt tẩn có một tia sáng tràn ra, hai mắt hơi hơi mang theo một chút do dự, đột nhiên hướng về Lý Huyền Dương nói rằng, xin hỏi Thiên Tôn, có biết vật gì có thể khắc chế Thái Dương chân hỏa? Lời vừa nói ra, Hậu Nghệ cảm kích nhìn Hằng Nga một cái, tiếp lấy vội vàng hướng Lý Huyền Dương hành lễ giải thích nói rằng, còn mời chân nhân thứ lỗi, Hằng Nga chính là vì ta mới có thể mạo muội hướng chân nhân hỏi thăm việc này. Không sao. Lý Huyền Dương cười khẽ nhìn Hằng Nga một cái, ngươi cũng là có lòng, việc này bần đạo sát thực biết. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói sau, Hậu Nghệ cùng Hằng Nga trong lòng vui mừng, tuy nói Hậu Nghệ đã thăm dò được đại vu hình thiên có một khối thần thiết, nghĩ đến có thể không sợ Thái Dương chân hỏa, nhưng không sợ không phải là khắc chế, hơn nữa còn là nghĩ đến. Theo bần đạo biết, kia thang cốc bên trong phủ tang thụ thân cảnh cùng tế luyện từng ngày sẽ dùng Thái Dương tinh thần chi tinh, đều có thể không sợ Thái Dương chân hỏa. Thứ hai chính là thái âm tinh thần bên trên nguyệt quế cùng thái âm tinh thần chi tinh, này hai vật ẩn chứa thái âm bản nguyên, trời sinh có thể khắc chế thái dương chân hỏa. Thứ ba chính là hồng hoang cực bắc chi địa thai nén mà thành băng tinh hàn thiết, vật này chính là tiên thiên mà thành, là hồng hoang cực hàn chi vật. Nói chuyện, Lý Huyền Dương thật sâu nhìn xem hậu nghệ, thang cốc cùng thái dương tinh thần, thái âm tinh thần đều có yêu thánh yêu thần đóng giữ, cùng chu thiên tinh thần đại trận phong tỏa. Đừng nói là hậu nghệ, chính là chuẩn thánh bậc đại thần thông đều không dám tùy tiện tiến về. Chương 232 người vu thông hồn cùng phù tang thần tiễn nơi nào đến 7300 chữ 22 vạn nhất bị yêu tộc đụng với bạn, sợ là sẽ phải thân tử đạo tiêu. Chỉ có băng tinh hàn thiết có một cơ hội. Chân nhân có biết người nào có thể có băng tinh hàn thiết? Hậu nghệ vội vàng hướng Lý Huyền Dương hỏi. Việc này bần đạo cũng không rõ ràng, đại vu nếu là thật muốn tìm kiếm vật này, chỉ có thể tự mình tiến về cực bắc chi địa tìm kiếm. Lý Huyền Dương lắc đầu, hắn cũng chỉ là nghe Huyền Âm đạo nhân đã từng nhắc qua vật này, chưa từng nhìn thấy qua, cũng không biết Huyền Âm đạo nhân phải chăng có vật này. Cực bắc chi địa, khoảng cách Hồng Hoang nội lục cực kỳ xa xôi, mong rằng đại vu sớm làm quyết định. Nói xong, Lý Huyền Dương trên thân kim sắc thần quang lóe lên, chân thân đã biến mất không thấy gì nữa, lưu lại mặt lộ vẻ do dự hậu nghệ cùng hàng Nga. Bất quá Lý Huyền Dương không hề rời đi nhân tộc bộ lạc, chỉ là đi vào hư không bên trên, biến mất thân hình, đem tiên thiên ngũ phương kỳ thế ra, đem tự thân thiên cơ che lấp lên, lặng lặng chờ đợi. Nhoáng một cái mấy ngày thời gian trôi qua, hậu nghệ liền cùng hàng Nga cáo biệt, hướng về Hồng Hoang bắc bộ mà đi. Thế này, Lý Huyền Dương khỏe miệng lộ ra mỉm cười bần đạo ngược lại muốn xem, đến tột cùng là hậu nghệ chính mình tìm tới băng tinh hàn thiết, vẫn là có người chủ động đưa tới cửa. Nơi này liền phải làm phiền đạo hữu. Vừa mới nói xong, Lý Huyền Dương trên đỉnh bỗng nhiên xông ra một đạo bạch sắc thần quang rơi xuống, hóa thành một vị đạo nhân, chính là thiện ác bản thân tam thi một trong bạch liên đạo nhân. Đạo hữu cứ việc tiến về cực bắc chi địa, hàng Nga giao cho bần đạo liền có thể. Lý Huyền Dương nhẹ gật đầu, đem vài kiện tiên tiên linh bảo cùng trang tròn lưu lại, dưới chân vân quang lóe lên, theo hậu nghệ hướng về Hồng Hoang bắc bộ mà đi. Hồng Hoang cực bắc chi địa, lâu dài bị băng tuyết bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì sinh cơ. Mà Lý Huyền Dương tự rời đi nhân tộc bộ lạc sau, liền một đường đi theo hậu nghệ hướng bắc mà đi, xuyên qua nguyên một đám vu tộc lãnh địa, trên đường đi cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, thẳng đến ra Huyền Minh bộ lạc phạm vi, lách qua Bắc Hải yêu tộc lãnh địa, tới Hồng Hoang cực bắc chi địa, phương mới thoáng chỉnh đốn mấy ngày. Nơi đây bị nơi đó sinh linh tu sĩ gọi Bắc Cực Thiên. Lại hướng phía trước đi, chính là năm đó tứ phương thánh thú một trong Huyền Vũ trấn thủ chi địa phạm vi, Bắc Cực chi địa. Cực bắc chi địa cùng Bắc Cực chi địa, nhìn như chỉ là kém một chữ, kỳ thực lưỡng địa lại là cách xa nhau rất xa. Cực bắc chi địa chỗ sâu, có một chỗ động thiên phúc địa, tên là Tam Huyền Sơn Huyền Âm động thiên, chính là Huyền Âm đạo nhân đạo trưởng. Lý Huyền Dương vừa mới nhập cực bắc chi địa, liền từ không ít tu sĩ trong miệng nghe được Huyền Âm đạo nhân tục danh, thậm chí còn từng gặp mấy vị Huyền Âm một mạch môn hạ đệ tử. Chỉ có điều, Lý Huyền Dương cũng không tiến về Tam Huyền Sơn Huyền Âm động thiên bái phỏng, mà là theo hậu nghệ vừa đi vừa nghỉ, khắp nơi tìm kiếm băng tinh hàn thiết tung tích. Một ngày này, hậu nghệ đi vào một chỗ băng sơn bên ngoài, cảm thấy một tia linh quang lúc gần lúc hiện, chính là muốn lên núi tìm kiếm một phen, nhìn xem có hay không băng tinh hàn thiết. Đột nhiên, phía trước trống rông sinh ra một vệ thần quang trùng thiên, mơ hồ ngăn trở con đường. Thấy thế, hậu nghệ sắc mặt cứng lại, bước chân dừng lại. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa ngọn núi bên trên, đột nhiên ở giữa, tường vân tràn ngập, linh khí lở lở, đem phương viên mấy chục vạn dặm chi địa, tất cả đều bao trùm lên đến. Trong đó điểm lành rực rỡ, linh quang huyễn thải, trên không có tiên hạc múa duyệt, mặt đất có linh cầm rừng rơi, tẩu thú lao nhanh, hào quang khắp sinh, quả nhiên là một chỗ linh sơn phúc địa. Hậu nghệ lần này chính là vì tìm kiếm băng tinh hàn thiết mà đến, cũng không phải là vì bái phòng bậc đại thần thông, không tử tính đi theo đường vòng. Nhưng mà, nhường hắn không có nghĩ tới là, phía trước thần quang dần dần tự mình hướng về tràn ngập mà đến. Ngay sau đó, không trung sinh ra trận trận quang hoa, mơ hồ truyền ra một thanh âm. Đại vu, xin dừng bước. Nghe vậy, hậu nghệ thân hình dừng lại, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Sau một khắc, nơi xa bay tới một đạo quang hoa, rơi vào hậu nghệ trước người, hiện ra một vị đạo nhân đến. Này đạo nhân mặc một thân đạo bào màu đen, tóc hai bù xù, một cây hắc mộc chế thành châm gài tóc xuyên qua đỉnh đầu đuôi tóc, toàn thân bậc đại thần thông khí tức hiện lộ không nghi ngờ gì. Bần đạo Minh Giao gặp qua đại vu. Đại vu lần này đến đây cực bắc chi địa, thật là đang tìm kiếm băng tinh hàn thiết. Minh Giao đạo nhân hai tay thở dài cười hướng hậu nghệ đi một cái nói lễ. Xin hỏi chân nhân, là từ chỗ nào biết được việc này? Hậu nghệ chẳng những không có lộ ra vui vẻ, ngược lại âm thầm đề phòng, đưa tay đem trên bờ vai cùng tiễn lấy xuống. Đối với hậu nghệ cử động, Minh Giao đạo nhân chỉ là cười cười, không có chút, như cũ hướng về hậu nghệ nói rằng bần đạo mặc dù nói không có băng tinh hàn thiết, nhưng lại vừa vặn có một bộ xạ nhật cung cùng 10 cái xạ nhật thần tiễn, có thể tặng cho đại vu. Đang khi nói chuyện, Minh Giao đạo nhân phất tay lấy làm ra một bộ to lớn cung tiễn, thân cung lấy một loại kim sắc thiết mộc đúc thành mà thành, trên đó có khắc thái dương đồ đằng, hiện ra kim sắc quang mang. Dây cung là từ cựu thiên thần tám tia cùng thái dương chi thủy ngưng tụ thành, không lưng hai bên khảm nạm lấy hoàng kim bảo thạch, dưới ánh mặt trời lập lòe chói mắt kim quang. Đại vu không ngại thử một lần. Minh Giao đạo nhân đem trên tay xạ nhật cung cùng 10 cái xạ nhật thần tiễn ném hậu nghệ. Tốt cung, hảo tiễn. Hậu nghệ đưa tay tiếp nhận cung tiễn, kéo ra thử một chút, cảm giác được cung đem chính là lấy hàn ngọc là trôi, nắm cảm giác thoải mái dễ chịu, ngọc bên trên khắc có thái dương đồ án cùng tam túc kim ô, sinh động như thật, dường như chính là vì chính mình lượng thân luyện chế ra tới. Xạ nhật cung cùng xạ nhật thần tiễn. Hư không bên trên, Lý Huyền Dương hai mắt kim quang tăng gọn, liếc mắt một cái liền nhận ra cung này tiện chất liệu, chính là lấy phù tang thụ thân cảnh luyện chế ra tới, cung đem thì là lấy tiên tiên hàn ngọc là trôi, không chỉ có không sợ thái dương chân hỏa, thậm chí có thể khắc chế Kim Ô Thái tử nguyên thần. Có thể nói là, này Xạ Nhật cung cùng 10 cái Xạ Nhật thần tiễn, chính là chuyên môn vì 10 cái Kim Ô Thái tử luyện chế mà thành. Minh Giao đạo nhân, cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Lý Huyền Dương cau mày, nhất thời vậy mà nhớ không nổi là ở nơi nào nghe nói qua, chỉ là cảm thấy mơ hồ có chút quen thuộc. Cái này Minh Giao đạo nhân, ở đâu ra phủ tang thụ thân cảnh? Phù Tang thụ trung quanh, một mực có yêu thánh yêu thần trấn thủ, đừng nói là người ngoài, ngay cả rất nhiều thiên đình bên trong đại la kim tiên tu sĩ, đều cầu không được một chút điểm phù tang thụ thân cảnh, dùng để tế luyện linh bảo. Lại nói, phù tang thụ gây lấy xuống thân cảnh, chính là hiểu rõ, mỗi một đoạn thân cảnh hạ lạc, yêu tộc thiên đình đều có ghi chép. Cho dù là có còn lại, cũng không có khả năng lưu lạc đi ra. Chương 233 Minh Giao cùng Cửu U Ma thân một nhìn thấy hậu nghệ cầm Xạ Nhật cung cùng 10 cái Xạ Nhật thần tiễn rời đi, Minh Giao đạo nhân lộ ra một tia cười lạnh, liền muốn quay người rời đi, liền nghe bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Đạo hữu, còn xin dừng bước. Sau một khắc, trống rông sinh ra một hồi kim sắc thần quang, Lý Huyền Dương hiện thân mà ra, đem Minh Giao đạo nhân ngăn cản lại. Không biết đạo hữu, gọi lại bần đạo có chuyện gì? Nhìn thấy Lý Huyền Dương dung mạo, Minh Giao đạo nhân hai mắt co rụt lại, trong lòng sinh ra một tia kiêng kỵ, trên mặt lại là ung dung thản nhiên. Ha ha, đạo hữu không cần biết rõ còn cố hỏi. Lý Huyền Dương hai mắt không ngừng đánh giá Minh Giao đạo nhân, mơ hồ phát giác được một tia mười phần cổ quái khí tức, dường như cùng năm đó gặp phải thôn nguyệt phệ hồn con giết, có chỗ giống nhau. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, thôn nguyệt phệ hồn con giết chính là hồng hoang dị thú, mà cái này Minh Giao đạo nhân theo hầu, cũng là hồng hoang dị thú không thành. Đã đạo hữu không nói, như vậy bần đạo như vậy cáo tử. Minh Giao đạo nhân vừa mới nói xong, liền muốn xoay người bước đi. Hồng hoang dị thú. Lúc này Lý Huyền Dương dường như nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm Minh Giao đạo nhân một cái, thần quang lóe lên, lần nữa đem nó cho ngăn lại, thâm ý sâu sắc hỏi Minh Giao, ngươi có thể nhận biết bần đạo? Bần đạo cũng chưa gặp qua đạo hữu. Minh Giao đạo nhân cau mày lắc đầu, có chút bất mãn hướng về Lý Huyền Dương nói rằng còn mời đạo hữu nhường mở con đường, chớ muốn làm khó bần đạo. Ngươi không biết bần đạo, có thể bần đạo lại nhận biết ngươi. Lý Huyền Dương ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc bình thản nói rằng năm đó bần đạo đã từng chiếm được một đóa tàn phá tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, không biết ngươi có thể từng nhận biết này sen. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương đưa tay đem tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên lấy ra ngoài. Tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, đúng là vật này. Minh Giao đạo nhân vẻ mặt đại biến, quanh thân ầm vang giấy lên một đạo thanh sắc liệt diễm, hung hãn khí tức phóng lên tận trời. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Huyền Dương trong tay tiên tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, trầm giọng quát này sen ngươi là từ chỗ nào có được? Xem ra ngươi quả nhiên nhận biết tiên tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên. Lý Huyền Dương đem trong tay tiên tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên thu vào, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu nói năm đó ma tổ La Hầu tọa hạ, có bát đại hung thú, phân biệt là Nhật Tiêu, Vong Hổ, Còn Hưởng, Minh Giao, Phủ. Nếu là bần đạo không có đoán sai, đạo hữu chính là bát đại hung thú bên trong Minh Giao. Không biết bần đạo nói có đúng không? Lý Huyền Dương mỉm cười hướng về Minh Giao đạo nhân hỏi. Tốt, không hổ là Huyền Dương chân nhân. Quả nhiên là kiến thức rộng rãi, mà ngay cả bản tọa đám người tục danh lai lịch đều rõ rõ ràng ràng, xem ra hôm nay bản tọa không thể để ngươi sống nữa. Minh Giao đạo nhân sắc mặt âm trầm như nước, quát cũng được, vừa vặn giết ngươi nơi này, đem tiên tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên thu hồi lại, miễn cho để ngươi hỏng chúng ta đại sự. Sau một khắc, Minh Giao đạo nhân tế ra một cây huyết hồng sắc thần tiên, hướng hư không bên trên ném đi, hóa thành cửu lũ âm sắt cùng tuần trên người màu xanh liệt hỏa tràn ngập ra, đem phương viên ức vạn dặm phạm vi bao trùm, mơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách ra. Trong lúc nhất thời, không trung cửu lũ âm sắt lan lộn, màu xanh liệt hỏa kịch liệt thiêu đốt, âm phong tập tập, lẫn nhau giao hội một chỗ, hóa thành một mảnh màu xanh đen hỏa vân. Minh Giao đạo nhân tế ra màu xanh liệt hỏa, chính là hắn bản mệnh chân hỏa, cùng cửu lũ âm sát địa cực chân hỏa ngưng tụ mà thành, chuyên môn thôn phệ sinh linh tu sĩ tinh huyết hồn phách. Ước vạn năm tế luyện xuống tới, Minh Giao đạo nhân cũng không biết dùng cái này màu xanh liệt hỏa thôn phệ qua bao nhiêu sinh linh tu sĩ tinh huyết hồn phách, hung diễm ngập trời, màu xanh đen hỏa vân quét sạch bầu trời, vô số cửu lũ âm sát cùng hồn phách kêu rên kêu thảm. Lý Huyền Dương lâm vào màu xanh đen hỏa vân bên trong, nhìn xem trên không trung cửu lũ âm sát cùng hồn phách kêu rên, không khỏi nghĩ đến bản vương cùng cửu lũ chi địa, hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, hướng về Minh Giao đạo nhân hỏi ngươi cùng bản vương, cửu lũ chi địa có quan hệ gì? Cửu lũ chi địa chính là năm đó ma tổ tu hành chỗ. Minh Giao đạo nhân cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay cửu lũ âm sát địa cực chân hỏa cờ, đầy trời màu xanh đen hỏa vân bên trong, nổi giận đại tác, ở bang hướng về Lý Huyền Dương của tới. Thì ra là thế. Lý Huyền Dương lộ ra một tia hiểu rõ, quanh thân kim sắc thần quang lóe lên, trên đỉnh hiện ra nguyên thần tăng hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên hiện ra một tôn hai thước đến cao xanh biết bích ngọc đèn cung đỉnh, chính là tiên tiên lượng nghi đăng, toát ra hai màu đèn trắng ánh lửa ngút trời, đón màu xanh đen hỏa vân mà đi. Trong khoảnh khắc, liền đem đầy trời màu xanh đen hỏa vân đốt cháy không còn. Tiếp lấy, Lý Huyền Dương nguyên thần tam hoa phía trên lần nữa diễn sinh ra một vật, chính là một thanh kiếm khí, trên đó lấy tiên tiên thần văn khắc lấy càn khôn hai chữ, trên thân kiếm trồi lên một tầng nồng đậm màu xanh quang hoa, cùng trên mũi kiếm tuôn ra từng tia từng sợi kiếm khí, thỉnh thoảng lẫn nhau giao hội cùng một chỗ, hóa thành từng đạo thanh mịn mở tiết kiếm, phong mang vô song, dường như lại lộ ra một tia nhẹ nhàng. Sau một khắc, Lý Huyền Dương chỉ một ngón tay nguyên thần tam hoa bên trong càn khôn kiếm khí, trong miệng khẽ quát một tiếng quá huyền ảo kiếm kinh, chỉ thấy càn khôn kiếm khí kiếm quang đại tác, hóa thành đầy thiên kiếm kia, giống như một đám mây sương mù, liền hướng về Minh Giao đạo nhân bao phủ tới. Kiếm khí thành cơ, phong mang vô song. Minh Giao đạo nhân trong lòng lập tức giật mình, không dám chút nào chủ quan, vội vàng chỉ một ngón tay không trùng cửu lũ âm sát địa cực chân hỏa cờ, miệng quát cửu lũ âm sát, lên. Mặc cho ngươi kiếm đạo thần thông, công phạt vô song, nhưng cũng khó thoát cửu lũ âm sát ăn mòn làm bẩn. Cửu U âm sát chính là cửu u chi địa bên trong địa sát trọc khí, cùng rất nhiều âm sát chi khí dung hợp mà thành, có thể ăn mòn làm bẩn chu thiên vạn vật, chính là tiên thiên linh bảo đều ngăn cản không nổi. Sợ là muốn làm cho đạo hữu thất vọng. Lý Huyền Dương khép cười một tiếng, nói rằng bần đạo càn khôn kiếm khí đang dễ dàng khắc chế cửu u âm sát. Nghe vậy, Minh Giao đạo nhân cười lạnh một tiếng, tiếp tục điều khiển cửu u âm sát địa cực chân hỏa cờ, diễn sinh ra vô số cửu u âm sát cùng màu đen ánh lửa, liên tục không ngừng hướng về Lý Huyền Dương rơi xuống. Nhưng mà, không trung càn khôn kiếm khí dường như hóa thành một vầng minh nguyệt, như đồng nhất nguyệt đồng huy, vãi xuống đến vô số ánh trăng, rơi vào tới cửu u âm sát cùng màu đen trong ngọn lửa. Trong khoảnh khắc, Minh Giao đạo nhân sắc mặt đại biến, hãi nhiên nhìn xem không trung, bật thốt lên tiên tiên thanh khí. Cửu u âm sát cùng màu đen ánh lửa, đột nhiên sôi trào lên, tùy tiện liền bị đẩy thiên kiếm kia đánh nát, càn khôn kiếm khí lại là không chút nào tổn hại, như cũ hướng về Minh Giao đạo nhân quanh thân rơi xuống. Một đường trải qua chỗ, đầy trời tiên tiên thanh khí diễn hóa mà ra, nương theo lấy trận trận tiếng kiếm reo âm, không gian chẳng những không có vỡ vụn, hai người còn mơ hồ sinh ra một tia cộng minh. Nhưng mà, không chờ càn khôn kiếm khí rơi xuống, Minh Giao đạo nhân quanh thân màu xanh liệt hỏa bay vọt, vô số tiên tiên thần văn diễn sinh, dường như ẩn chứa hủy diệt đại đạo pháp tắc, cùng cửu u âm sát địa cực chân hỏa cờ tương hợp cùng một chỗ, lần nữa tuôn ra vô số cửu u âm sát. Cửu u ma thân. Minh Giao đạo nhân giận quát một tiếng, hiện ra chân thân bản thể, giống như giao long đồng dạng, thân thể tăng vọt, hóa thành mười mấy vạn trượng cao lớn, bốn chảo đứng ở đại địa, đầu lâu xông lên tận 9 tầng trời, mi tâm chỗ mơ hồ hiện ra một vòng màu đen trắng sáng, tựa hồ là một cái cối xay hình chiếu, từ đó tán giật ra ma uy ngập trời, đem đầy thiên kiếm kia đánh tan, càn khôn kiếm khí cũng bay ngược ra ngoài, vang lên một hồi kiếm minh. Thấy Minh Giao đạo nhân bỗng nhiên hiện ra chân thân, Lý Huyền Dương không khỏi giật mình, nói đây là hỗn độn ma thần chân thân. Mặc kệ là vu tộc 12 vị tổ vu chân thân, vẫn là Lý Huyền Dương chính mình hỗn độn bất diệt thân, đều là xuất từ bản cổ chân thân, đều xem như đến chuyển hỗn độn ma thần chân thân. Ma yêu tộc pháp tướng thiên địa, cùng tu sĩ pháp thiên tượng địa, cái trước pháp tướng thiên địa chính là nguyên thần pháp tướng huyền hóa mà ra, cũng không phải là chân thực thân thể. Cái sau thì là nhục thân thần thông bên trong một loại. Có thể Minh Giao đạo nhân hiện ra chân thân, lại cùng Lý Huyền Dương hỗn độn bất diệt thân giống nhau ý hệ, không phải là nguyên thần pháp tướng huyền hóa mà thành, cũng không phải bình thường nhục thân thần thông, mà là một loại dĩ lực chứng đạo pháp môn, đều là đến chuyển hỗn độn ma thần chân thân. Khác biệt chính là, Lý Huyền Dương hỗn độn bất diệt thân cũng không dung hợp địa sát trọc khí, mà là dung hợp hỗn độn chi khí, mà Minh Giao đạo nhân cửu u ma thân, tuy là lĩnh hội hỗn độn ma thần chân thân tôi diễn đi ra một loại dĩ lực chứng đạo pháp môn, lại cùng vu tộc tổ vu chân thân cực kỳ tương tự, chính là dung hợp cửu u âm sát mà thành, ẩn chứa nồng đậm địa sát trọc khí. Đạo hữu, không phải là quên không thành, bần đạo tiên thiên thanh khí vừa bạn có thể khắc chế cửu u âm sát. Lý Huyền Dương phất tay đem càn khôn kiếm khí vợi vào trong tay, chỉ vào Minh Giao đạo nhân nhẹ cười nói vừa bạn mời đạo hữu thử một chút, bần đạo càn khôn kiếm khí phong mang. Cuồng vọng. Minh Giao đạo nhân giận quát một tiếng, nói bản tọa liền bảo ngươi mở mang kiến thức một chút, cửu u ma thân vô thượng thần uy, không phải là tiên tiên thanh khí có thể khắc chế hủy diệt thần quang. Rơi. Sau một khắc, Minh Giao đạo nhân mi tâm chỗ đột nhiên hóa thành vô số màu đen thần quang, chiếu sáng giữa trời, tán giật ra nồng đậm hủy diệt đại đạo pháp tắc khí tức, hướng về Lý Huyền Dương rơi xuống. Cái này màu đen thần quang chính là hủy diệt đại đạo pháp tắc cùng cửu u âm sát kết hợp diễn sinh ra thần quang, cực kỳ âm độc. Hủy diệt đại đạo pháp tắc. Lý Huyền Dương bị cái này màu đen thần quang vừa chiếu, chỉ cảm thấy nguyên thần tối sầm lại, lâm vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Vô số hủy diệt đại đạo pháp tác hướng về thể nội tràn vào, tan ra sinh cơ, ăn mòn nguyên thần. Sau một khắc, Lý Huyền Dương nguyên thần chỗ sâu đống nhiên sinh ra một đạo tối tăm mở mịt quang hoa, còn như mây mù giống như sinh ra, theo nguyên thần hướng về thể nội dũng mãnh lao tới. Nhưng Lý Huyền Dương toàn thân chợt nhẹ, nguyên thần lập tức thần quang đại tác, trong lòng không khỏi giật mình, hảo hảo quỷ dị thần quang, có thể lặng yên không tiếng động xâm nhập nguyên thần, giấu nhân thần hồn chân linh. Cũng may là gặp Lý Huyền Dương, hỗn độn châu cũng không hổ là hỗn độn chí bảo, nếu là đổi thành một vị khác chuẩn thánh bậc đại thần thông sợ là không phải nguyên thần tiêu tán, thần hồn bị giấu, thân tử đạo tiêu không thể. Cũng là bần đạo xem thường ngươi. Cửu U Ma Thân, mặc dù không bằng bần đạo hỗn độn bất diệt thân, lại cũng có được bất phàm. Lý Huyền Dương nhìn xem Minh Giao đạo nhân mi tâm chỗ, hai mắt sinh ra một tia nghi hoặc. Nhưng mà, không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy Minh Giao đạo nhân lần nữa sinh ra vô số màu đen thần quang rơi xuống, lần này Lý Huyền Dương phất tay đem năm mặt tiên tiên ngũ phương kỳ tế ra, rủ xuống đến năm loại tiên tiên thần quang, đem quanh thân một mực bảo vệ. Mặc cho vô số màu đen thần quang rơi xuống, tán giật ra hủy diệt đại đạo pháp tắc, lại không làm gì được Lý Huyền Dương mảy may, thậm chí theo tiên tiên ngũ phương kỳ thần quang tràn ngập ra, màu đen thần quang dường như có tiêu tán xu thế. Chương 234 Minh Giao cùng Cửu U Ma Thân hai tiên tiên ngũ phương kỳ. Minh Giao đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, trong lòng tức giận không thôi, không khỏi sinh ra một tia thoái ý tiên tiên ngũ phương kỳ, mỗi một mặt đều là thượng phẩm tiên tiên phòng ngự linh bảo, Lý Huyền Dương đem năm mặt tiên tiên ngũ phương kỳ hội tụ cùng một chỗ, tiên tiên ngũ hành tương sinh tương khắc, kim một thủy hỏa thổ sinh sôi không ngừng, phòng ngự sợ là không tại tiên tiên chí bảo phía dưới, coi như Cửu U Ma Thân ma diễm ngập trời, trong thời gian ngắn cũng là không làm gì được mày. May lúc này Lý Huyền Dương chỉ một ngón tay nguyên thần tam hoa bên trong tiên tiên ngũ phương kỳ, trong miệng nói lẩm bẩm nói rằng tiên có ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, còn mời năm vị đạo hữu hiện thân. Chỉ thấy nguyên thần tam hoa bên trong tiên tiên ngũ phương kỳ thần quang đại tác, đột nhiên hướng về đông nam tây bắc bên trong rơi xuống, diễn phần mình hóa thành một vị đạo nhân, hiện ra ngũ phương ngũ hành huyền diệu, đem Minh Giao đạo nhân khốn nhập tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận bên trong. Trong một chớp mắt, trong trận tiên tiên ngũ hành trận đồ treo cao, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, tiên tiên ngũ hành diễn sinh hóa thành một mảnh hỗn độn, cùng hỗn độn châu tương hợp, dần dần diễn sinh ra từng đạo thần lôi, hoặc là tiên thiên ất mộc thần lôi, hoặc là tiên thiên bính hỏa thần lôi, hoặc là tiên thiên nhâm thủy thần lôi. Mỗi khi năm đạo tiên thiên thần lôi lẫn nhau giao hội thời điểm, liền lại biến thành một đạo tối tăm mở mịt hỗn độn thần lôi rơi xuống, dường như có khai thiên tích địa vi lực. Hỗn độn thần lôi rơi. Trong trận Lý Huyền Dương cùng năm vị ngũ hành pháp thần, riêng phần mình chấp trưởng hỗn độn châu cùng tiên thiên ngũ phương kỳ, đem diện hóa mà ra hỗn độn thần lôi, hướng về Minh Giao đạo nhân đánh tới. Minh Giao đạo nhân mặc dù có lòng tránh né, nhưng lại không thể không đối mặt, theo bốn phương tám hướng rơi xuống lôi quang, nhường hắn muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, đem cửu u âm sát địa cực chân hỏa cờ cản trước người, đem cửu u ma thân uy năng toàn bộ hiện hiện ra. Vang một tiếng, chấn thiên lôi vang lên lên, Minh Giao đạo nhân trùng quanh hư không bật mèo, địa thủy phong hỏa diễn hóa mà ra, trong chớp mắt cùng lôi quang cùng một chỗ tập quyển toàn bộ trong trận. Mà Minh Giao đạo nhân bị hỗn độn thần lôi đánh vừa vặn, cứ việc có linh bảo cùng cửu u ma thân hộ thể, cũng bị đánh nguyên thần tán loạn, thể nội ngũ khí đều loạn. Chờ lôi quang tán đi, chỉ thấy Minh Giao đạo nhân khoe miệng mang máu, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương, mà ngay cả cửu u ma thân đều hứng chịu tới trọng thương. Hỗn độn thần lôi tư vị như thế nào? Nhìn qua Minh Giao đạo nhân chật vật không chịu nổi dáng vẻ, Lý Huyền Dương chứa cười hỏi. Cái này hỗn độn thần lôi chính là Lý Huyền Dương lấy hỗn độn châu chấn áp đại trận thời điểm, khổ tâm thôi diễn đi ra vô thượng lôi pháp, hàm ẩn hỗn độn lớn đạo pháp tắc. Huyền Dương tiểu nhi, ngươi nghĩ muốn đắc ý? Mặc dù bản tọa không phải là đối thủ của ngươi, bị ngươi vây ở tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận bên trong, nhưng ngươi cũng đừng hòng hoàn toàn đánh vỡ ta cửu u ma thân. Chỉ cần cửu u ma thân không phá, nhìn ngươi có thể nhịn bản tọa như thế nào. Minh Giao đạo nhân mi tâm chỗ màu đen trắng sáng, đột nhiên dung nhập vào cửu u ma thân bên trong, vô số hủy diệt đại đạo pháp tác đổ xuống mà ra, hóa thành vô biên ma khí cùng cửu u âm sát lẫn nhau dây dưa, hoặc là đen như mực, hoặc là xanh đỏ một mảnh, vô biên băng ác. Một kiếm phá vật pháp. Thế này, Lý Huyền Dương khẽ quát một tiếng, đem trong tay càn khôn kiếm khí tế ra, hóa thành một đạo phổ phổ thông thông kiếm băng, không có chút nào uy năng. Có thể rơi vào Minh Giao đạo nhân trên thần, chỉ là một kiếm liền đem cửu u ma thân phá vỡ, nhục thân bị trọng thương, thân thể cơ hồ bị kiếm quang một phân thành hai, một cỗ tử khí thấu thể mà ra, thể nội sinh cơ giống như là bị Lý Huyền Dương một kiếm cho chém chết. Tiên tiên thanh khí. Minh Giao đạo nhân thống khổ gầm thét quát, người lấy tiên tiên thanh khí luyện chế kiếm khí, không phải là không tại mưu đồ Vu Yêu hai tộc, cùng bản tọa không khác. Nghe được Minh Giao đạo nhân gầm thét, Lý Huyền Dương phất tay đem càn khôn kiếm khí gọi trở về, thế ra tiên tiên lượng nghi chân hỏa rơi xuống. Trong chốc lát, Minh Giao đạo nhân liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị tiên tiên lượng nghi chân hỏa đốt thành cho bụi, hình thần câu diệt, chân linh không còn. Minh Giao đạo nhân vừa chết, một đạo màu đen quang hoa bỗng nhiên trống rỗng bay ra, tựa hồ là muốn xông ra tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Đối với cái này, Lý Huyền Dương đã sớm chờ đã lâu, nguyên thần tam hoa phía trên hỗn độn châu, quang hoa đại tác, tự trong trận một quyển, liền đem nó thu hút hỗn độn châu bên trong, bay vào Lý Huyền Dương trong tay. Đem cửu u âm sát địa cực chân hỏa cờ thu vào, Lý Huyền Dương lúc này mới đem hỗn độn châu thu hút quang hoa lấy ra, chỉ thấy một cái lớn hơn một xích tiểu nhân màu đen tối say hình chiếu, tại bàn tay hắn có chút lấp lóe, tựa hồ là ẩn chứa nồng đậm hủy diệt đại đạo pháp tắc. Nhìn chằm chằm cái này màu đen tối say hình chiếu nhìn thật lâu, Lý Huyền Dương cau mày, hai mắt tuôn ra một tia nghi hoặc, chỉ là hình chiếu, liền có như thế uy năng, không sợ càn khôn kiếm khí. Sau một khắc, Lý Huyền Dương đưa tay đem tiên tiên Huyền Dương chân hỏa tế ra, cứ thế Dương chân hỏa tướng nung bốc cháy. Trong chốc lát, màu đen tối say hình chiếu dần dần hóa thành trận trận khói đen biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn sót lại một khối nhỏ màu đen mảnh vỡ, cùng ban đầu ở Đồng Lai Tiên Đảo phía trên tìm tới tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, giống nhau ý hệt. Vật này là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Lý Huyền Dương lại nhìn một hồi, cảm thấy không đúng, tựa hồ là một món khác hỗn độn chí bảo mảnh vỡ, cũng không phải là tạo hóa ngọc điệp. Ngoại trừ bản cổ phủ, tạo hóa ngọc điệp, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, hỗn độn châu bên ngoài, hồng hoang thế giới bên trong, còn có mặt khác hỗn độn chí bảo. Lý Huyền Dương lắc đầu, đem nó thu vào, dự định ngày sau tiến về Tử Tiêu Cung, đều lúc hỏi một chút Hồng Quân đạo tổ. Lập tức Lý Huyền Dương phất tay thu hồi hỗn độn châu, tiên tiên ngũ phương kỳ cùng ngũ hành pháp thân rất nhiều linh bảo, liền phải khống chế tường vân hướng về thang quốc mà đi. Ngay tại Lý Huyền Dương dự định rời đi thời điểm, nơi xa chân trời, một đóa màu mực tường vân từ xa đến gần. Trên đó đứng vững một vị đạo nhân, thân mang một thân đạo bào màu đen, giống như một đạo màu mực quang hoa hoạch qua bầu trời, hướng về Lý Huyền Dương bay thấp mà đến. Này đạo nhân chính là Tam Huyền Sơn Huyền Âm Động Thiên bên trong Huyền Âm đạo nhân. Vân đạo còn tưởng là ở đâu ra chuẩn thánh bậc đại thần thông, tại Bắc Cực trời sinh ra tranh đấu, không ngờ lại là đạo hữu. Nhìn xem triệt hồi trận pháp Lý Huyền Dương, Huyền Âm đạo nhân vạn phần kinh ngạc, nói rằng vừa mới kia ngũ hành tương sinh tương khắc trận pháp, nghĩ đến chính là trong truyền thuyết đạo hữu tiên tiên ngũ phương ngũ hành đại trận. Chính là bần đạo tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Lý Huyền Dương cùng Huyền Âm đạo nhân lẫn nhau chắp tay chào sau, Huyền Âm đạo nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhịn không được hỏi lấy đạo hữu đạo hạnh thần thông, còn đem tiên tiên ngũ phương ngũ hành đại trận bày ra, nghĩ đến mới vừa cùng đạo hữu tranh đấu chuẩn thánh bậc đại thần thông, tất nhiên không phải hạng người vô danh. Huyền Âm đạo nhân gặp qua Lý Huyền Dương cùng chuẩn đề tranh đấu, tin tưởng hỗn độn bất diệt thân uy năng, gặp phải bình thường chuẩn thánh bậc đại thần thông, căn bản không cần đem tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận bày ra. Này đạo nhân tự xưng Minh Giao, nghĩ đến đạo hữu hẳn là chưa từng nghe nói qua mới đúng. Lý Huyền Dương nói rằng, Minh Giao đạo nhân. Huyền Âm đạo nhân sửng sốt một chút, chính như Lý Huyền Dương lời nói, hắn chưa từng nghe qua Minh Giao đạo nhân tục danh Bắc Cử Tiên, khi nào tới một vị Minh Giao đạo nhân? Không phải là theo Hồng Hoang đại địa tới chuẩn thánh bậc đại thần thông. Này Minh Giao đạo nhân cũng không phải là theo Hồng Hoang đại địa mà đến. Lý Huyền Dương lắc đầu nói rằng đạo này chỉ sợ là theo Cửu Vũ chi địa mà đến. Cửu Vũ chi địa? Huyền Âm đạo nhân sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói thật là cùng Vu tộc có quan hệ. Theo bần đạo biết, năm đó Vu tộc chính là theo Cửu Vũ chi địa xuất thế. Phải chăng cùng Vu tộc có quan hệ, bần đạo cũng không rõ ràng. Bất quá, này Minh Giao đạo nhân lai lịch không tầm thường, chính là cùng kia Ma Tổ La Hầu có quan hệ. Lý Huyền Dương đại khái nói một lần, liên quan tới Ma Tổ La Hầu chuyện. Tiểu nói này, Huyền Âm đạo nhân trong mắt thần ánh sáng đại thịnh, thì ra lúc thiên địa sơ khai, lại có như thế bậc đại thần thông, nhưng cùng Hồng Quân đạo tổ so sánh, Ma Tổ La Hầu. Này La Hầu có thể cùng Hồng Quân đạo tổ tranh phong, tất nhiên không phải tầm thường, đạo hữu làm cần cẩn thận một hai cho thỏa đáng. Huyền Âm đạo nhân trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng nói rằng: "Đạo hữu yên tâm, việc này bần đạo trong lòng hiểu rõ." Lý Huyền Dương đối với nó nhẹ gật đầu nói rằng: "Đạo hữu, không ngại theo bần đạo về Tam Huyền Sơn Huyền Âm động thiên bên trong chiếm cứ mấy ngày như thế nào?" Huyền Âm đạo nhân bỗng nhiên hướng về Lý Huyền Dương mời nói rằng: "Còn mời đạo hữu thứ lỗi, việc này liên quan đến lấy Vu Yêu hai tộc, bần đạo dự định lập tức trở về Hồng Hoang nội lục." Lý Huyền Dương lắc đầu cự tuyệt nói rằng: "Chờ nơi này sự tình đi qua, bần đạo tất nhiên trước tới bái phòng đạo hữu." Nói xong, Lý Huyền Dương liền cùng Huyền Âm đạo nhân cáo từ một tiếng, khống chế tường vân hướng về Hồng Hoang nội lục mà đi. Nhìn qua Lý Huyền Dương rời đi phương hướng, Huyền Âm đạo nhân than nhẹ một tiếng, nói rằng: "Ai có thể nghĩ tới năm đó Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đại chiến, cùng Vu Yêu hai tộc thị phi, lại có như thế ẩn tình. Cũng không biết Huyền Dương đạo hữu dự định xử trí như thế nào việc này." Huyền Âm đạo nhân hạ quyết tâm ước thúc môn hạ đệ tử, không có thể tùy ý tiến về Hồng Hoang nội lục lịch luyện, miễn cho cuốn vào trong đó, rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả. Thang cốc chi địa, bởi vì năm đó Đế Tuấn, Thái Nhất ở đây tế thiên lập xuống yêu tộc mà gọi tên. Trong cốc có một gốc Hồng Hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong phụ tăng thụ, trời sinh có ngưng tụ thái dương chân hỏa uy năng, đối Kim Ô thái tử mà nói, chính là khó được chỗ tu hành. Thang cốc chung quanh, cỏ cây không sinh, trong không khí tản ra nóng bức khí tức, khắp nơi đều là tiên thiên bính hỏa linh khí, cùng thái dương chân hỏa khí tức. Nơi đây không chỉ có thủ vệ nghiêm, thỉnh thoảng có yêu thánh yêu thần dẫn đội tuần tra, càng có Đế Tuấn tự mình bày ra trận pháp, ngoại trừ mỗi ngày khống chế từng ngày xe, thay thế thái dương tinh thần, tuần tra Hồng Hoang bên ngoài, nghiêm cấm 10 cái Kim Ô ra ngoài. Đứng trên hư không, Lý Huyền Dương nhìn qua cách đó không xa cao lớn phù tăng thụ, cùng to lớn tán cây, che khuất bầu trời, ngoại hình như là hai quả đồng căn sinh trưởng, cây dâu đồng dạng, tựa sát vào nhau, nâng đỡ sinh trưởng, toàn thân đỏ chót. Không hổ là Hồng Hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong, coi là thật huyền diệu bất phàm. Tuy nói Lý Huyền Dương đã sớm đã thấy qua phù tăng thụ, nhưng lúc này như cũng nhịn không được khen ngợi một tiếng. Vừa rồi hắn đã tại thang cốc bên ngoài đi vòng vo một vòng, không chỉ có không có nhìn thấy hậu nghệ thân ảnh, ngay cả trong cốc Kim Ô thái tử cũng không từng thấy tới. Lý Huyền Dương dứt khoát biến mất thân hình, tại thang cốc bên ngoài hư không bên trên, thu liễm tự thân khí tức, yên nhẫn đợi. Chừng mấy tháng thời gian trôi qua, thang cốc bên ngoài đông nhiên sinh ra một hồi không gian ba động, từ đó đi ra một vị tu sĩ, đối với phù tang thụ nhìn một hồi, đông nhiên đưa tay lấy ra một cái cảnh trúc rủ xuống, sinh ra vô hạn quang hoa dị sắc. Tại trận pháp phía trên, lặng yên phá vỡ một vết nứt, trấn thủ yêu thánh yêu thần không có chút nào phát giác. Chương 235 thu lấy phù tang cây cùng diệt thế đại ma quỷ cầu đặt mua một lục căn thanh tịnh trúc. Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên vẻ khác lạ là chủ đề, vẫn là tiếp dẫn. Lục căn thanh tịnh trúc vốn là một gốc tiên thiên linh trúc, tên là khổ trúc. Bề ngoài hình cùng bình thường thủy trúc không khác nhau chút nào, nhưng quanh thân lại bao phủ vô tận đau khổ chi ý, phàm sinh linh tu sĩ bị cái này khổ trúc bi ý mê hoặc, đều đem sinh lòng tự ý, mất hết can đảm, vô số năm khổ tu một khi tận tán. Cái này khổ trúc mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu như có thể chịu đựng qua khổ trúc buồn ý, đối với tu hành lại là vô cùng hữu ích, từ đây tâm ma diệt hết, lục căn thanh tịnh. Hậu thế nghe đồn khổ trúc là bị tiếp dẫn, chuẩn đề hai người thu xuống, cuối cùng đem nó tế luyện trở thành một cái linh bảo, tên là lục căn thanh tịnh trúc, có thể phong người lục cảm, mặc người chém giết. Thang cốc bên trong yêu thánh yêu thần, sợ là đều bị lục căn thanh tịnh trúc cho phong lục cảm. Lý Huyền Dương như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Lúc này thang cốc bên trong, 9 cái Kim Ô lặng lẽ vòng qua thủ vệ, theo trận pháp khe hở đi ra tiến vào hầm hang. Không nghĩ mới vừa rời đi thang cốc không có bao xa, chỉ nghe siêu. Một thanh âm vang lên động, chống rông phóng tới một đạo kim sắc tiết quang, thẳng đến 9 cái Kim Ô mà đến. Cẩn thận. Chưa kịp phản ứng tới, chỉ thấy Lao Ngũ kêu thảm một tiếng, đã bị mũi tên xuyên thân. Càng làm hắn hơn kinh hãi là, theo mũi tên nhập thể, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình pháp lực đều bị mũi tên nhóm lửa, ngay cả nguyên thần đều bị giam cầm ở nhục thân bên trong, không cách nào lý thể, toàn bộ thân hình dần dần hóa thành một đóa to lớn thái dương chân hỏa, hướng về đại địa rơi xuống, chậm rãi biến mất giữa thiên địa, đã là hồn phi phách tán, chân linh không còn. Còn lại Kim Ô nhìn thấy Lao Ngũ bỏ mình, thậm chí chân linh đều không có để lại, vừa sợ vừa giận, nhao nhao bi phẫn kêu lên Lao Ngũ. Sau một khắc, còn thừa mấy cái Kim Ô, chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, nguyên thần tuôn ra từng cơn đớn lạnh, ngay cả trên người thái dương chân hỏa đều như muốn dập tắt, lại nghĩ tới vừa rồi Lao Ngũ dáng vẻ, có thể nào còn không biết, cái kia kim sắc tiễn quang nhất định là nhóm người mình cắt tinh. Cháy mau. Lao Tam giận quát một tiếng, đè xuống trong lòng bi thống cùng e ngại, lập tức dẫn đầu còn lại Kim Ô chạy tứ tán. Là ai? Dám tập giết chúng ta Thiên Đình thái tử? Lão nhị lớn tiếng hướng về phía dưới phẫn nộ quát. Ha ha, ta giết chính là các ngươi xuất sinh lông lá. Hậu Nghệ cũng có chút giật mình, trong tay xạ nhật cung cùng xạ nhật thần tiễn, lại có như thế uy năng, không chỉ có không sợ thái dương chân hỏa, thậm chí chỉ là một tiễn liền đem một cái Kim Ô đánh thần hình câu diệt. Hậu Nghệ chỉ cảm thấy nguyên bản ấm áp cung tiễn, đột nhiên biến nóng bỏng, trận trận uy năng tán giật mà ra, tựa hồ là bộ dáng đại biến. Nhưng mà, Hậu Nghệ không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy còn lại mấy cái Kim Ô hướng về thang cốc bỏ chạy, Hậu Nghệ lần nữa kéo cung bắn tên, đem toàn thân tinh khí thần đều tập trung ở cung trên tên. Xạ nhật thần trên tên, thần quang đại tác, mũi tên phía trên tuôn ra vô số sát cơ tụ đến, mơ hồ mang theo một tia chí âm chí hàn khí tức, chênh một tiếng, thoát dây cung mà ra, lập tức thiên địa biến sắc, gió xoáy vân dũng. Lớn như thế thanh thế, còn lại mấy cái kim ố dọa đến sắc mặt đại biến. Lão Bát càng là cảm thấy lạnh cả người, hai cánh cứng ngắc, nguyên thần vang lên trận trận tiếng rên rỉ âm, sau lưng ẩn chứa vô tận sát cơ tiên quang, tránh cũng không thể tránh. Trong khoảnh khắc, liền bị mũi tên xuyên thân mà qua đụng. Một tiếng, đồng dạng là hóa thành một đóa to lớn thái dương chân hỏa, hướng về đại địa rơi xuống. Ở xa thiên đình bên trên Đế Tuấn, đột nhiên trong lòng tê dận, đột nhiên phun ra một ngụm kim sắc máu tươi, nhường trong đại điện mọi người sắc mặt đại biến. Huynh trưởng, Thái Nhất vội vàng đứng dậy qua tới hỏi. Không sao, vừa rồi chỉ là cảm thấy trong lòng một hồi quặn đau mà thôi. Đế Tuấn cũng không nói nhiều, nhắm mắt bắt đầu lấy sen lẫn linh bảo Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn. Bất quá trong chốc lát, Đế Tuấn trên thân đột nhiên tuôn ra vô biên sắc cơ, hai mắt huyết hồng, giống như điên cuồng phẫn nộ quát vu tộc tiểu nhi, lớn ta quá đáng. Thấy Đế Tuấn bộ dáng như thế, Thái Nhất trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng mở miệng hỏi huynh trưởng, thật là xảy ra chuyện gì? Nhanh đi thang cốc, con ta nguy rồi. Không kịp làm nhiều giải thích, Đế Tuấn trên thân kim quang lóe lên, đường kính hóa thành một đạo kim sắc thần quang, biến mất trong đại điện. Thang cốc, không tốt. Thái Nhất cả kinh thất sắc nói thái tử xảy ra chuyện, các ngươi nhanh chóng theo ta tiến về thang cốc. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong rất nhiều yêu thánh yêu thần, nhao nhao sắc mặt đại biến, mơ hồ hiện lên một vẻ lo âu, xem ra lại muốn nhấc lên một trận đại chiến không thể. Lý Huyền Dương nhìn xem Hậu Nghệ liên tiếp bắn xuống tới hai cái kim ô, chỉ sợ cái này chín cái kim ô là thai kiếp khó thoát. Hậu Nghệ xả nhận, kim ô 10 tồn thứ nhất, Vu Yêu hai tộc đại chiến không thể tránh né, nhân tộc mới có đại hưng thời cơ. Lúc này Lý Huyền Dương cũng không cảm nhận được Đế Tuấn, Thái Nhất chạy tới khí tức, không biết kia khống chế từng ngày xe kim ô, phải chăng có thể bởi vậy trốn qua một kiếp. Chỉ là nhân tộc. Lý Huyền Dương nhướng mày, Vu Yêu hai tộc đại chiến, nhân tộc hiển nhiên không cách nào hoàn toàn không đếm xỉa đến, khó tránh khỏi bị lan đến gần. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dương khẽ thở dài một hơi, hạ xuống bất quang, theo trận pháp khe hở tiến vào thang cốc, đi vào phù tang thụ trước mặt, ngẩng đầu hướng về hư không chỗ, nhàn nhạt mở miệng nói ra đạo hưu đã tới, gì không hiện thân gặp nhau. Thật là qua chừng mấy tức thời gian, hư không chỗ lại không có nửa điểm động tĩnh. Đã đạo hưu không muốn hiện thân gặp nhau, như vậy bần đạo đành phải đem này phù tang thụ thu lấy lên rồi. Lý Huyền Dương trên thân kim sắc thần quang lóe lên, hóa thành đầy trời quang hoa, liền đem phù tang thụ bao phủ lại, dự định tính cả phần gốc thổ nhưỡng địa mạch cùng linh mạch cùng một chỗ tất cả đều thu lấy lên. Mà hư không bên trên, đột nhiên sinh ra một vệt kim quang, mơ hồ có âm thanh âm vang lên đạo hữu Huyền Dương Sơn bên trong, đã có vài gốc tiên tiên linh căn, không cần lại đem phù tang thụ thu xuống, cùng kia yêu tộc tiên đỉnh kết xuống nhân quả. Xem ra đạo hữu là đối bần đạo Huyền Dương Sơn hết sức quen thuộc. Lý Huyền Dương mơ hồ trồi lên mỉm cười, thâm ý sâu sắc nói rằng nếu là bần đạo không có đoán sai, đạo hữu định cùng bần đạo quen biết. Phải chăng quen biết, cũng không trọng yếu, còn mời đạo hữu đem phù tang thụ lưu lại. Kim quang bên trong, lần nữa truyền ra một thanh âm, cái này phù tang thụ cùng bình thường tiên tiên linh căn khác biệt, không phải tiên tiên bính hỏa chi địa, không thể trồng, đạo hữu coi như thu xuống, ngày sau cũng không cách nào đem nó cấy ghép tới Huyền Dương Sơn bên trong. Việc này không cần đạo hữu quan tâm. Lý Huyền Dương không có chút nào ý dừng lại, một phất ống tay áo liền đem phù tang thụ thu vào, nói rằng bần đạo đi trước một bước, mong rằng đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Nói dứt lời, Lý Huyền Dương liền khống chế bất quang, hướng về Tam thập tam ngoại thiên chi đi lên. Nhìn thấy Lý Huyền Dương rời đi, hư không bên trên mơ hồ hiện ra hai vị đạo nhân đi ra. Trong đó một vị đạo nhân sắc mặt âm lãnh, chính là vừa rồi lấy lục căn thanh tịnh trúc mở ra trận pháp khe hở người Huyền Dương tiểu nhi, thật sự là lòng tham không đáy, vậy mà thừa cơ đem phù tang thụ cho thu lấy đi, cũng không sợ rước lấy tai họa. Mấy cái kim ô vừa rời đi, hắn liền hiện thân hạ xuống tường vân, dường như đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Tiên tiên ngũ phương kỳ, hắn nhất định là lấy tiên tiên ngũ phương kỳ đem tự thân tiên cơ che lấp lên, để cho ta chợt đều không có chút nào phát giác. Tốt, bất quá chỉ là một gốc phù tang thụ mà thôi, chờ lần này Vu Yêu hai tộc đại chiến, cùng lắm thì thừa cơ đem gốc kia tinh thần quả thụ thu xuống. Tinh thần quả thụ tuy tốt, lại không phải tiên tiên linh căn, nhập không trước tiên cần phải thiên chi số, không cách nào ký thác thiện ác bản thân tam thi một trong. Đạo nhân trong giọng nói mơ hồ lộ ra một tia bất mãn sau khi chuyện thành công, bần đạo muốn ngũ châm tùng hạ lạc. Nói xong, đạo nhân liền hóa thành một đạo thần quang mà đi. Ngũ châm tùng. Còn lại đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói rằng ngũ châm tùng chỗ chất quý, còn tại phù tang thụ phía trên, há lại các ngươi tây phương người có thể nhúng chạm. Rời đi thang cốc, Lý Huyền Dương không có chút nào dừng lại, thậm chí không có tiếp tục chú ý Hậu Nghệ xạ nhật sự tình, mà là khống chế bất quang, một đường hướng về Tam thập tam ngoại thiên chi đi lên. Tiến vào hỗn độn bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí, Lý Huyền Dương bằng vào trong minh minh một tia linh quang, hướng về chỗ sâu mà đi. Xem ra tạm thời không cách nào đem phù tang thụ trồng xuống tới. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dương dứt khoát đem phù tang thụ thu nhập tới hỗn độn châu bên trong, miễn cho bởi vậy rước lấy đúng sai. Đợi đến Vu Yêu hai tộc đại chiến rơi xuống mở màn về sau, đến lúc đó có thể đem cây ghép tới Ngũ Hành Linh Sơn phía trên. Ngũ Hành Linh Sơn chính là ngũ hành hội tụ chi địa, chỉ cần vài chỗ tiếp theo trận pháp, ngăn cách còn lại bốn loại tiên tiên ngũ hành linh mạch, liền có thể tạm thời đem phù tang thụ trồng xuống tới. Hỗn độn chỗ sâu, đột nhiên sinh ra vô số quang hoa, vạn trượng thần quang ngút trời mà lên, đem chúng quanh chiếu rọi một mảnh sáng ngời. Hiện ra một tòa cổ pháp cung điện, lơ lửng tại hỗn độn chi khí bên trong, cổng bảng hiệu bên trên miêu tả lấy Tử Tiêu cung ba cái tiên tiên thần văn, phát ra vô số hào quang. Trong chốc lát, Lý Huyền Dương đi vào Tử Tiêu cung trước mặt bạch ngọc trên quảng trường, chỉ thấy mặt ngoài trống rỗng một mảnh, cũng không nhìn thấy Hạo Thiên giao chỉ hai người thân ảnh. Đối với cái này, Lý Huyền Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đi đến Tử Tiêu cung trước cửa, đưa tay mở cửa lớn ra, cất bước đi vào, đối với đồng dạng là trống rỗng vân sảng, không mình hành lễ, nói rằng đệ tử Huyền Dương có một chuyện không rõ, cho nên đến đây bái kiến lão sư. Lý Huyền Dương thanh âm ở trong đại điện qua lại phiêu đãng, chỉ là không thấy chút nào Hồng Quân đạo tổ hiện thân. Còn mời lão sư hiện thân gặp nhau. Lý Huyền Dương lần nữa hướng về phía Vân Sàng hành lễ nói rằng. Chừng nửa ngày thời gian trôi qua, Tử Tiêu cung bên trong đột nhiên vang lên một hồi thở dài, ngươi không tại Hồng Hoang bên trong hảo hảo tu hành, cớ gì tới đây? Theo âm thanh âm vang lên, Hồng Quân đạo tổ đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên trên giường mây, mặt không biểu tình nhìn xem phía dưới Lý Huyền Dương. Thấy Hồng Quân đạo tổ hiện thân, Lý Huyền Dương trong lòng bùng lòng, lần nữa không mình hành lễ nói rằng lần này đệ tử đến đây Tử Tiêu cung, chính là hướng lão sư thỉnh giáo một việc. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương đưa tay đem Minh Giao đạo nhân lưu lại màu đen mảnh vỡ lấy ra ngoài, hướng về Hồng Quân đạo tổ hỏi lão sư có thể biết hay không vật này. Nhìn thấy Lý Huyền Dương trong tay màu đen mảnh vỡ, Hồng Quân đạo tổ mặt không thay đổi trên mặt, dường như lông mày khẽ nhíu một cái, nói rằng vật này chính là Hỗn Độn Chí Bảo mảnh vỡ. Chương 236 thu lấy phù tăng cây cùng diệt thế đại ma quỷ cầu đặt mua hai. Lý Huyền Dương lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy, theo đệ tử biết, Hồng Hoang thế giới bên trong chỉ có bản cổ phù, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Tam Thập Lục Phẩm Hỗn Độn Thanh Liên, Hỗn Độn Châu chờ bốn kiện Hỗn Độn Chí Bảo. Không biết vật này là cái nào kiện Hỗn Độn Chí Bảo mảnh vỡ. Vật này tên là Diệt Thế Đại Ma, cũng có thể gọi là Diệt Thế Tối Say hoặc Diệt Thế Luân Bàn. Chính là năm đó 3000 Hỗn Độn Ma Thần một trong, hủy diệt ma thần sen lẫn chí bảo, từng bị kia La Hầu từng chiếm được. Hồng Quân đạo tổ nâng lên La Hầu thời điểm, vô ý thức nhìn chằm chằm Lý Huyền Dương một cái. Diệt Thế Đại Ma, 3000 Hỗn Độn Ma Thần một trong, hủy diệt ma thần sen lẫn chí bảo, từng bị ma tổ La Hầu từng chiếm được. Nghe đến đó Lý Huyền Dương toàn thân rung động, lập tức nghĩ đến chính mình Tiên Tiên thập nhị phẩm hủy diệt Hắc Liên cùng Cửu Ma Tháp, không khỏi lần nữa hướng về Hồng Quân đạo tổ hỏi xin hỏi lão sư, ma tổ La Hầu có thể đã bỏ mình đạo hạnh. Còn có kia Tiên Tiên thập nhị phẩm hủy diệt Hắc Liên thiếu thốn tam phẩm, thật là bị lão sư thu xuống. Nghe vậy, Hồng Quân đạo tổ khó được lộ ra mỉm cười, nói rằng liên quan tới ma tổ La Hầu sự tình, ngày sau ngươi tự nhiên tin tưởng. Về phần kia tam phẩm hủy diệt Hắc Liên hạ lạc, ta cũng không rõ ràng. Nghe được Hồng Quân đạo tổ lời nói, Lý Huyền Dương khẽ miệng co giật một chút, Tiên Tiên thập nhị phẩm hủy diệt Hắc Liên, sở dĩ biến tàn phá không chịu nổi, chính là bởi vì ma tổ La Hầu cùng Hồng Quân đạo tổ một trận chiến tạo thành, há có thể hoàn toàn không biết gì cả. Đệ tử từng tại Bồng Lai Tiên Đảo phía trên, từng chiếm được một khối Tạo Hóa Ngọc Điệp tàn phiến. Lý Huyền Dương trên thân thần quang lóe lên, liền đem khối kia ẩn chứa trước tiên đất một lớn đạo pháp tắc Tạo Hóa Ngọc Điệp tàn phiến lấy ra ngoài, đem nó đưa tới Hồng Quân đạo tổ trước mặt. Đúng là vật này. Hồng Quân đạo tổ mắt sáng lên, phất tay đem nó thu nhập tới trong tay, hơi trầm ngâm một lát, nói rằng năm đó ta cùng La Hầu một trận chiến, Tiên Thiên thập nhị phẩm hủy diệt Hắc Liên nhận La Hầu tự bạo tác động đến, thiếu thốn tam phẩm, nghĩ đến là thất lạc ở Tu Di Sơn bên trên. Tu Di Sơn. Lý Huyền Dương nghĩ đến liên quan tới Tu Di Sơn đủ loại chuyện, xem ra chính mình cần phải nhanh một chút tiến về Tu Di Sơn một chuyến không thể, miễn cho bị tiếp dẫn, chuẩn đề nhanh chân đến trước. Đa tạ lão sư. Lý Huyền Dương nói xong cũng dự định cáo tử, rời đi Tử Tiêu cung. Nhưng mà, chỉ thấy Hồng Quân đạo tổ đột nhiên mở miệng nói ra lần này Vu Yêu hai tộc lần nữa nhắc lên phân tranh, cùng ngươi ít nhiều có chút quan hệ. Nghe ở đây, Lý Huyền Dương giật nảy mình, hậu nghệ xả nhật, thật là cùng hắn không có chút quan hệ nào, nhiều lắm thì thừa cơ thu lấy đi phụ tang thụ mà thôi. Ngươi lại tiến đến đi tới một lần, một hồi nguyên thời gian chưa tới, hai tộc không được nhắc lên tranh đấu. Đệ tử cần tuân lão sư pháp chỉ. Lý Huyền Dương thở dài một hơi, đứng dậy rời đi Tử Tiêu cung, xem ra lần này mình không phải đi tới một lần không thể. Thang cốc trên không chỉ còn lại cuối cùng hai cái kim ô, kia kim ô lớn thái tử đang không chế lấy từng ngày xe, đem lão thập hộ tại sau lưng, hai mắt bi phẫn nhìn qua nơi xa, lần nữa kéo cung bắn tên hậu nghệ. Các ngươi vu tộc chớ vui vẻ hơn quá sớm, chúng ta kim ô thái tử vừa chết, lại không người có thể thay thế thái dương tinh thần, tuần tra hừng hoang, gọi các ngươi vu tộc vĩnh viễn không mặt trời, cả ngày chờ trong bóng đêm. Lúc này hậu nghệ trong lòng chỉ có thay khoa phụ báo thù rửa hận sự tình, nơi nào sẽ quản cái gì thái dương tinh thần, trong tay xạ nhật cung khẽ động, lại đem một chi xạ nhật thần tiện bắn ra, đường tính xuyên qua từng ngày xe ngăn cản, bắn vào kim ô lớn thái tử thể nội. Trong khoảnh khắc, kim ô lớn thái tử liền hóa thành một đóa to lớn thái dương chân hỏa, hướng về đại địa rơi xuống, lại có một cái kim ô vẫn lạc, chỉ còn lại nhỏ nhất một cái kim ô, liều mạng hướng về thang cốc bên trong chạy trốn, trong miệng rên rỉ gào thét phụ hoàng, mẫu thân, thúc phụ, mau tới mau cứu tiểu thập. Thanh âm lộ ra suy yếu bất lực, thất kinh. Mặc kệ nó như thế nào khóc cứu, chỉ thấy hậu nghệ lần nữa dương cung cài tên, đem cuối cùng một chi xạ nhật thần tiện bắn ra, hóa thành một đạo kim sắc tiết quang, mắt thấy là phải bắn vào cuối cùng một cái kim ô thể nội, nhường thần hình câu diện, chân linh không còn. Thời khắc mấu chốt, hư không bên trên, đột nhiên vang lên một hồi chấn thiên nộ hống an dám như thế. Trong khoảnh khắc, thái dương thần quang ngút trời mà lên, rơi xuống vô số kim sắc thần quang, trực tiếp đem cuối cùng một chi xạ nhật thần tiện chấn vỡ, đem kim ô lão thập cứu lại. Làm lão thập nhìn thấy đế tuấn một sát na kia, phun một chút khóc lên phụ hoàng, ngươi muốn vì chín vị huynh trưởng báo thù. Làm đế tuấn nhìn thấy chỉ còn lại lão thập thời điểm, liền cảm nhận được một tia không rõ. Lúc này nghe được lão thập lời nói, đế tuấn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, buồn theo trong lòng lên, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng vu tộc tiểu nhi, lần này bản đế thể không bỏ qua. Sau một khắc, đế tuấn vất tay đem lão thập thu vào, ôm hận tế ra sen lẫn linh bảo hà đồ lạc thư, đột nhiên hóa thành đầy trời kim sắc thần quang, hướng về hậu nghệ rơi xuống. Hậu nghệ tuy là vu tộc đại vu, có thể đối mặt ôm hận xuất thủ đế tuấn, chỉ cảm thấy chính mình đại vu chân thân bị hà đồ lạc thư hóa thành kim sắc thần quang, ép kéo kẹt rung động, cơ hồ liền phải chia năm xẻ bảy ra, thể nội ngũ tạng lục phủ đều tại dần dần vỡ vụn, hóa thành một đoàn huyết đục. Nhưng mà ngay tại hậu nghệ cơ hồ vẫn lạc trong nháy mắt, nơi xa đông nhiên vang lên một hồi cười to, lập tức đầy trời thần hỏa rơi xuống, cường hãn tổ vũ khí tức phóng lên tận trời, càng đem Hà Đồ Lạc Thư cho cản lại. Đế Tuấn tiểu nhi, lấy lớn hiếp nhỏ, làm ta Vu tộc không người không thành. Theo âm thanh âm vang lên, tổ vũ trúc dung thình lình hiện thân mà đến. Lúc này Thái Nhất, Thi Hỏa cùng một đám yêu thánh yêu thần lần lượt mà đến, thấy đến đại địa phía trên chín cái kim ô tàn lưu lại khí tức, hai mắt muốn nước. Trúc Dung, Thi Hỏa tê tâm liệt phế nổi giận gầm lên một tiếng, ôm hận tế ra một cái linh bảo liền hướng về Trúc Dung, hậu nghệ đánh tới. Tới tốt lắm. Trúc Dung không cam lòng yếu thế, cùng Thi Hỏa đánh đấu. Trong lúc nhất thời, từng vị tổ vu lần lượt hiện thân mà đến, cùng Đế Tuấn, Thi Hỏa, Thái Nhất chờ yêu thánh yêu thần lẫn nhau chém giết, toàn bộ hồng hoang đại địa trên không cơ hồ đều bị song phương sát cơ bao phủ. Vừa mới nhập hồng hoang bên trong, Lý Huyền Dương liền gặp được sát cơ trùng thiên, sát khí tràn ngập, vu yêu hai tộc riêng phần mình đại quân tụ tập. Nam Thiên môn phương hướng càng có vô số châu thiên tinh thần thần quang diện hóa mà ra, rõ ràng là yêu tộc thiên đỉnh chu thiên tinh thần đại trận. Xem ra bần đạo tới đúng lúc. Đột nhiên, hư không bên trên, Lý Huyền Dương chợt phát hiện thân mà ra, đi vào song phương chém giết chiến trường, chỉ là không có nhìn thấy nữ hoa thân ảnh, hắn vô ý thức hướng về tam thập tam ngoại thiên phương hướng nhìn thoáng qua. Thiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận lên. Tiếp theo liền thấy Lý Huyền Dương khẽ quát một tiếng, hiện ra nguyên thần tam hoa, trên đó tiên tiên ngũ phương kỳ, tiên tiên ngũ hành trận đồ, hỗn độn châu trong nháy mắt treo cao, tán giật lấy ước vạn hào quang, hiện ra tiên tiên ngũ hành ngũ phương huyền diệu, mơ hồ bày ra một chỗ trận pháp, thậm chí là điên đảo âm dương ngũ hành, diễn sinh ra một phương trận pháp thế giới, đem ước vạn dặm hư không bao trùm lên đến, kim một thủy hỏa thổ lẫn nhau giao hội mà ra, điểm báo hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi huyền diệu, hóa thành đông, nam, tây, bắc, bên trong ngũ môn. Đông môn bên trên treo thanh liên bảo sắc kỳ, cửa nam bên trên treo ly điệu diễm quang kỳ, tây môn bên trên treo tố sắc vân giới kỳ, bắc môn bên trên treo huyền nguyên không thủy kỳ, trung ương trên cánh cửa treo mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, quả thực là đằng đằng sắc khí, âm khi âm u, để cho người không do tâm sinh e ngại. Hồng Quân lão sư pháp chỉ. Lý Huyền Dương khẽ quát một tiếng, tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận vận chuyển lại, trận pháp uy năng hướng trong sân vu yêu hai tộc tề tề phủ tới, ngũ môn riêng phần mình xông ra một vệt thần quang, lẫn nhau giao hội cùng một chỗ, hóa thành một mảnh hỗn độn. Ngay tại tranh đấu vu yêu hai tộc đều là sắc mặt cực kỳ khó coi, cảm thụ được tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận uy năng càng phát ra cường thịnh. Đế Tuấn vẻ mặt trầm xuống, hai mắt căm tức nhìn trong trận Lý Huyền Dương, quát Lý Huyền Dương, ngươi muốn cùng bản đế là địch phải không? Ha ha, bần đạo chỉ là phụng Hồng Quân lão sư pháp chỉ mà đến, một hồi nguyên thời gian chưa tới, hai tộc không được nhắc lên tranh đấu. Lý Huyền Dương thản nhiên nhìn Đế Tuấn một cái nói rằng, đột nhiên xuất hiện pháp chỉ, nhường Đế Tuấn, Thi Hỏa, Thái Nhất cùng Vu tộc một đám tổ vu, một trận trầm mặc không nói, cảnh tượng nhất thời yên tĩnh trở lại. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Đế Tuấn mới miễn cưỡng khôi phục ngày xưa bên trong bình tĩnh, chỉ là trên mặt bi thống cùng hận ý, lại là càng phát ra nồng đậm ta yêu tộc thiên đỉnh cận tuân lão sư pháp chỉ. Bất quá, Vu yêu hai tộc, huyết hải thâm cửu, một hồi nguyên thời gian về sau, bản đế ổn thỏa tự mình san bằng Vu tộc. Đế Tuấn thanh âm, dường như ẩn chứa vô tận sắc cơ, chỉ gọi đến đây quan chiến bậc đại thần thông, nhao nhao lạnh cả tim. Hừ, Đế Tuấn tiểu nhi, làm ta Vu tộc chả lẽ lại sợ ngươi? Nếu không phải có Hồng Quân đạo tổ, ta Vu tộc lần trước đánh lên Bất Chu Sơn, sớm đã đem các ngươi yêu tộc hoàn toàn đánh giết sạch. Đế Giang lạnh lùng nhìn chằm chằm Đế Tuấn quát một hồi nguyên thời gian về sau, tất nhiên không chết không thôi. Chân nhân không ngại triệt hồi trận pháp. Đế Giang nói xong, hướng về Lý Huyền Dương chắp tay nói rằng: "Tốt." Lý Huyền Dương khẽ gật đầu một cái, phất tay đem Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, Tiên Thiên Ngũ Hành trận đồ, Hỗn Độn Châu thu hồi đến Nguyên Thần Tam Hoa bên trong, triệt hồi Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ Phương đại trận. "Rút quân." Đế Tuấn khẽ quát một tiếng, quay người hướng về thang cốc bên trong mà đi. Khi hòa lại là không có cam lòng, mặt mũi tràn đầy xương lạnh cùng bi phẫn đan sen phân phó nói rằng: "Kế Mông, nhường yêu thần giám thị hậu nghệ nhất cử nhất động, ta muốn để hắn cho con ta chôn cùng." Kế Mông nhẹ gật đầu, hai mắt lộ ra một tia hàn quang. Thấy Vu yêu hai tộc lần lượt rời đi, Lý Huyền Dương nhướng mày xem ra muốn để Bạch Liên đạo nhân sớm một chút đem Hằng Nga mang về Huyền Dương Sơn bên trong, miễn cho bị hậu nghệ liên lụy đụng phải Đế Tuấn, Khi Hòa trả thù. Đột nhiên, Lý Huyền Dương ngẩng đầu hướng về nơi xa hư không nhìn thoáng qua, còn không qua đây. Vừa dứt lời, nơi xa liền vang lên cựu đầu vũ trùng ồn ào thanh âm lão gia thần uy vô thượng. Nghe thấy cựu đầu vũ trùng hô to gọi nhỏ thanh âm, đằng sau còn đi theo Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử, cũng không thấy Khổng Tiên cùng Vân Trung Tử thân ảnh. Lý Huyền Dương tức giận cười mắng: "Các ngươi không rất chờ tại nhân tộc trong bộ lạc, tại sao chạy tới góp cái loại này náo nhiệt? Cũng không sợ quấn vào Vu yêu hai tộc lớn trong chiến đấu?" Chín vũ gặp qua lão gia, cựu đầu vũ trùng đi vào trước mặt, liên tục hướng về Lý Huyền Dương hành lễ, thương phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn sau lưng Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử mười phần bất đắc dĩ. Lần này Lý Huyền Dương bày xuống Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ Phương đại trận cùng Hồng Quân đạo tổ pháp chỉ, ngăn cản Vu yêu hai tộc đại chiến, nhường cựu đầu vũ trùng hận không thể giễu võ dương ai một phen, hiện lộ ra Huyền Dương Sơn một mạch thân phận, hảo hảo khoe khoang một phen. Chương 237 Tu Di Sơn hạ dấu quỷ cầu đặt mua một hồi bẩm lão sư, Khổng Tiên cùng Vân Trung Tử sư minh phân phó chúng ta tới điều tra Vu yêu hai tộc chiến cuộc, miễn cho lan đến gần Đông Hải bên bờ. Kim Hạc đồng tử không người hướng về Lý Huyền Dương hành lễ, nói rằng: "Hai vị sư minh bây giờ đang tự mình tọa trấn nhân tộc trong bộ lạc, chỉ sợ có tà ma tu sĩ thừa cơ làm loạn. Mỗi khi gặp Vu yêu hai tộc đại chiến thời điểm, đều sẽ dẫn hồng hoang bên trong quần quần sóng ngầm, không thiếu một chút tà ma tu sĩ thừa cơ xuất thế, trắng trợn đánh giết sinh linh tu sĩ, thu lấy tinh huyết hồn phách." Kim Hạc đồng tử lời vừa nói dứt, Lý Huyền Dương liền khen ngợi nhẹ gật đầu, nói rằng: "Bây giờ việc này đã có một kết thúc, chúng ta cũng nên đi." Lập tức Lý Huyền Dương đưa tay đưa tới một đóa kim sắc vân quang phi thân mà lên, Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử cùng cựu đầu vũ trùng lần lượt rơi vào mây trên ánh sáng, cùng Lý Huyền Dương cùng nhau hướng về Đông Hải ven bờ bay đi. Rời đi thang cốc chi địa, vừa mới nửa ngày lộ trình, chỉ thấy Khổng Tiên cùng Vân Trung Tử, Ánh Nguyệt đạo nhân riêng phần mình khống chế vân quang vội vàng mà đến. Nhìn thấy kim sắc mây trên ánh sáng đứng đấy Lý Huyền Dương, ba người tranh thủ thời gian khống chế vân quang tiến lên đón, hướng về Lý Huyền Dương khom mình hành lễ. Bái kiến lão sư, gặp qua chân nhân. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Lý Huyền Dương sau lưng kim hạc, ngân hạc đồng tử cùng cựu đầu vũ trùng, tựa hồ là tề tề thở dài một hơi. Lý Huyền Dương đối với nó phất phất tay, ra hiệu bọn hắn bay đến vân quang đi lên, mang theo mỉm cười, dường như lơ đãng nhẹ cười hỏi gần nhất có thể có chuyện gì xảy ra. Nghe được Lý Huyền Dương tra hỏi, Khổng Tiên nghĩ một lát, thậm chí còn nhìn sang kim hạc đồng tử ba người, doa đến ba người tranh thủ thời gian liên tục quát tay. Khổng Tiên lúc này mới hướng về Lý Huyền Dương cung kính nói rằng vài ngày trước, Trấn Nguyên Tử sư bá từng đến Đông Hải ven bờ nhân tộc trong bộ lạc, chiếm cứ một đoạn thời gian, đem một chút nhân tộc bộ lạc rời chuyển qua Vạn Thọ Sơn xung quanh, an trí xuống tới. Vạn Thọ Sơn. Lý Huyền Dương trên mặt có chút mang cười, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí trong lòng mơ hồ nghĩ đến một việc. Hậu thế nhân tộc bên trong, đem Trấn Nguyên Tử tôn làm địa tiên chi tổ, giữ thế đồng quân. Vi sư dự định tiến về Hồng Hoang Tây Bộ một chuyến, các ngươi là như vậy trở về Đông Hải bên bờ, vẫn là cùng vi sư cùng nhau đi tới Hồng Hoang Tây Bộ nhìn một cái. Lý Huyền Dương không có so đo kim hạc đồng tử ba người chuyện, mà là hướng về mấy người mở miệng hỏi. Hồng Hoang Tây Bộ. Mấy người có chút nhìn nhau, không biết Lý Huyền Dương tại sao lại bỗng nhiên dự định tiến về Hồng Hoang Tây Bộ. Khổng Tuyên, Vân Trung Tử mấy người cũng không từng tới Hồng Hoang Tây Bộ, chỉ là từng nghe nói Tây Phương tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị tương lai thánh nhân tục danh. Chỉ có cựu đầu vũ trùng từng cùng Lý Huyền Dương cùng nhau đi tới qua Tây Nam chi địa, lại tại Tây Côn Lôn Sơn bên trong pha trộn qua một đoạn thời gian, đối với Hồng Hoang Tây Bộ cũng không xa lạ gì. Lao ra, nhưng là muốn tiến về Tây Côn Luân. Cựu đầu vũ trùng trên mặt hiện lên vẻ hứng phấn, trong lòng không khỏi nghĩ đến Thanh Loan. Nhìn thấy cựu đầu vũ trùng bộ dáng, Lý Huyền Dương sao có thể đoán không được nó đang suy nghĩ gì, không khỏi cảm giác buồn cười không phải Tây Côn Luân, mà là Tu Di Sơn. Tu Di Sơn. Cựu đầu vũ trùng mặt lộ vẻ mê bóng, chưa hề tại Tây Côn Luân, từng nghe nói Tu Di Sơn tục danh. Nhưng bằng lão sư làm chủ. Lúc này Khổng Tiên cùng Vân Trung Tử, Kim Hạc đồng tử, Ngân Hạc đồng tử cùng kêu lên nói rằng, toàn bằng chân nhân phân phó. Ánh Nguyệt đạo nhân trong giọng nói mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn, chính mình quả nhiên là tốt cơ duyên, có thể cùng Lý Huyền Dương đồng hành tiến về Hồng Hoang Tây Bộ, nhất định tăng trưởng kiến thức, thật sự là thiên đại tạo hóa. Trở lại thang cốc bên trong, Đế Tuấn, Hi Hòa vẫn là thất hồn lạc phách, Vi vẫn đan sen, Thái Nhất cũng là trợn mắt tròn xoe, hai mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, răng cắn chặt đến rung động quát phủ tăng thụ. Lúc này thang cốc bên trong trống rỗng một mảnh, nơi nào còn có phủ tăng thụ bóng dáng, ngay cả trong cốc địa mạch, linh mạch cũng là biến mất không thấy gì nữa, vẹn vẹn lưu lại một cái hố sâu to lớn, còn sót lại lấy phủ tăng thụ khí tức. Đến cùng là người phương nào, dám tính toán như thế con ta? Đế Tuấn trên mặt bạo khởi từng đạo gân xanh, toàn thân sát cơ bay thẳng vân tiêu. Lúc này Đế Tuấn sao lại không rõ, lần này chính là có bậc đại thần thông cố ý dẫn dụ Kim Ô Thái tử đi ra, thừa cơ đem phủ tang thụ thu lấy đi, còn không tỉnh lại. Lúc này Thái Nhất nhìn thấy thang cốc đóng giữ yêu thánh yêu thần, cả đám đều bị phong bế lục cảm, toàn vẹn không phát hiện được nhóm người mình đến, lập tức phẫn nộ đến cực điểm, lập tức phất tay đánh ra một mảnh kim sắc thần quang rơi xuống. Nhưng mà những này yêu thánh yêu thần vẫn là chẳng quan tâm, may may không có bất kỳ biến hóa nào. Hảo hảo quỷ dị thần thông. Thái Nhất ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói rằng việc này tuyệt không phải Vu tộc gây nên, nhất định là luyện khí sĩ một mạch bên trong chuẩn thánh bậc đại thần thông, thậm chí là không cần Thái Nhất nói rõ, đám người cũng nghĩ đến tăng thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề mấy vị tương lai thánh nhân trên thân. Ngưu tính con ta, gây nên Vu yêu hai tộc đại chiến, thừa cơ đem phủ tăng thụ thu lấy lên, quả nhiên là giỏi tính toán. Đế Tuấn răng cắn đến cách cách rung động, hai mắt lóe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Trọn vẹn qua hồi lâu, Đế Tuấn vừa rồi lần nữa đem lửa giận trong lòng đè ép xuống, quay người hướng về Hi Hòa nói rằng ta chuẩn bị đem tiểu thập đưa đến Hoa Hoàng Thiên bên trong tu hành. Bất luận là tiếp xuống Vu yêu hai tộc đại chiến, vẫn là luyện khí sĩ một mạch chuẩn thánh bậc đại thần thông cùng tương lai thánh nhân lưu tính, Đế Tuấn đều không dành quan tâm chuyện khác. Dưới mắt cũng chỉ có thân làm thánh nhân nữ hoa, mới có thể đem lão thập che chở cho đến. Cũng tốt, có nương nương che chở, bất luận chúng ta Vu yêu hai tộc cuối cùng kết cục như thế nào, tiểu thập đều có thể bình yên vô sự. Đế Tuấn đề nghị, nhường đắm chìm trong bi thương Hi Hòa, miễn cưỡng lộ ra vẻ vui mừng, lập tức đồng ý xuống tới. Lúc này Lý Huyền Dương một nhóm mấy người, theo Hồng Hoang nội lục một đường hướng tây mà đi. Mà Lý Huyền Dương cũng không biết Tu Di Sơn vị trí cụ thể, dứt khoát một đường vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng hạ xuống bất quang, cho Khổng Tiên bọn người giảng giải Hồng Hoang bí văn hoặc là đạo pháp thần thông. Chỉ là càng chạy hướng tây càng cảm giác là hoang vu, chờ đến Hồng Hoang Tây Bộ bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là hoang vu một mảnh, ít có núi non tuyệt lĩnh, đập vào mắt cơ hồ đều là cát bụi bay lên hoang mạc sa mạc, nhìn không đến bất luận cái gì có cây sinh trưởng. Trong không khí tản ra khô nóng khí tức, tiên tiên linh khí không còn, chỉ có 10 phần mỏng manh ngày mai linh khí. Đối với Hồng Hoang Tây Bộ bộ dáng, Lý Huyền Dương sớm đã có chuẩn bị, cũng không cảm thấy kinh ngạc, có thể Khổng Tuyên, Vân Trung Tử bọn người lại là càng phát ra cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Thường nghe Tây Phương chi địa, từ trước đến nay càng cỗi. Nhưng hôm nay chân chính tới Hồng Hoang Tây Bộ, phương người rốt cục thấy được, Tây Phương như thế nào càng cỗi, chỉ sợ bình thường sinh linh tu sĩ mong muốn tu hành lời nói, sẽ là khó chi lại khó. So với Hồng Hoang Nam Bộ, còn muốn kém hơn mấy bậc không ngừng. Khổng Tuyên cảm thụ được mỏng manh linh khí, thậm chí ngay cả địa mạch cùng linh mạch đều cực ít gặp phải, không khỏi hơi xúc động không thôi. Hồng Hoang Nam Bộ chỗ sâu, tới gần Bất Tử Hỏa Sơn, cho nên 10 phần nóng bức, thiên thiên linh khí đều mang một tia khô nóng, như muốn luyện hóa, nhất định phải bỏ phí không ít công phu không thể. Nhưng mà, so này trước mắt Hồng Hoang Tây Bộ, không biết tốt hơn nhiều ít. Lão sư, nơi đây cớ gì như thế cằn cỗi? Vân Trung Tử nhịn không được hỏi lên. Năm đó từng có bậc đại thần thông nơi này tranh đấu, khiến Hồng Hoang Tây Bộ địa mạch vỡ vụn, linh mạch không còn, dần dà liền biến thành bây giờ bộ dáng. Lý Huyền Dương cũng không nhịn được sinh ra một tia cảm khái, ước vạn năm xuống tới, Hồng Hoang Tây Bộ vẫn không có bất kỳ khôi phục như cũ dấu hiệu. Có thể nghĩ, lúc trước Hồng Quân Đạo Tổ cùng Ma Tổ La Hầu chi chiến, như thế nào kinh thế hai tụ, đã vượt qua chuẩn thánh chi cảnh. Lúc ấy Hồng Quân Đạo Tổ cùng Ma Tổ La Hầu, chỉ sợ đã có tam thi chuẩn thánh chi cảnh, lại từng bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, cùng Ma Tổ La Hầu tự bạo chi uy, vừa rồi đem Hồng Hoang Tây Bộ cơ hồ biến thành một mảnh tử địa. Bây giờ chỉ còn lại mỏng manh ngày mai linh khí, bất quá đối với bình thường sinh linh tu sĩ mà nói, ngày mai linh khí cũng đầy đủ dùng. Lý Huyền Dương bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ thế này, lập tức lại cười cười. Bây giờ Hồng Hoang thế giới bên trong, có thể không thiếu hụt tiên thiên linh khí, há lại ngày mai linh khí có thể so sánh. Khó trách tiếp dẫn, chuẩn đề hai người sẽ sáng chế nguyên thần xá lợi phương pháp, lấy niệm lực công đức tu hành. Lý Huyền Dương bỗng nhiên nghĩ đến tiếp dẫn, chuẩn đề hai người sáng lập ra nguyên thần xá lợi phương pháp. Phương pháp này cùng nguyên thần tam hoa khác biệt, cho dù không có tiên thiên linh khí, cũng có thể dùng niệm lực cùng công đức tu hành, cuối cùng đúc thành ra nguyên thần xá lợi, đặt chân đại La Kim tiên chi cảnh, thậm chí còn có thể lấy niệm lực công đức tu luyện đạo pháp thần thông, ngưng kết đúc thành ra các loại pháp khí. Có thể nói là có một phong cách riêng. Chân nhân, Hồng Hoang Tây Bộ hoàng vu như vậy, kia tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị tương lai thánh nhân, như thế nào một mực lưu ở nơi đây tu hành? Ánh Nguyệt đạo nhân bỗng nhiên nghĩ đến tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị tương lai thánh nhân phía trên, lấy hai người đạo hạnh thần thông, cùng tương lai thánh nhân chi tôn, không cần chờ tại bậc này địa phương tu hành, đại khả tiến về Hồng Hoang nội lục, chiếm cứ một chỗ động thiên phúc địa làm đạo trưởng. Nghe vậy, Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, không thể không nói, hai người chính là đại nghị lực hạng người, xa không phải bình thường chuẩn thánh có thể so sánh. Huống chi, đại đạo 50, thiên diện 49, tự có một chút hy vọng sống. Ánh Nguyệt đạo nhân cùng Khổng Tuyên, Vân Trung Tử không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết Lý Huyền Dương lời ấy ý gì. Cũng là Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử cùng Cựu Đầu Vũ trùng như có điều suy nghĩ nghĩ tới. Chín Vũ từng cùng lão gia tiến về qua Tây Nam chi địa, cũng là như thế đồng dạng hoang vu, thiếu có sinh linh tu sĩ. Nhưng Tây Nam chi địa chỗ sâu, nhưng lại có hai tòa linh sơn, bày biện ra âm dương lưỡng nghi chi thế, một là Đồng Côn Luân Sơn, chính là Tam Thanh đạo trưởng. Một là Tây Côn Luân Sơn, chính là Tây Vương Mẫu đạo trưởng. Kim Hạc đồng tử vừa nói vừa hướng phía Cựu Đầu Vũ trùng nhìn lại. Nghe được Kim Hạc đồng tử lời nói, Ánh Nguyệt đạo nhân trong lòng giật mình, Tam Thanh chính là tương lai thánh nhân, tất nhiên là không cần nói nhiều. Tây Vương Mẫu cũng là Hồng Hoang nữ tiên đứng đầu, một thân đạo hạnh thần thông quảng đại, có thể bị bọn hắn coi trọng làm đạo trưởng linh sơn, tất nhiên là không tầm thường. Lão sư nói là, nơi đây cũng có được cùng loại Đông Tây hai tòa Côn Lôn Sơn đồng dạng linh sơn. Vân Trung Tử ánh mắt sáng lên, đội vàng hướng Lý Huyền Dương hỏi. Không tệ. Lý Huyền Dương khen ngợi nhẹ gật đầu, nói rằng bất quá, Côn Lôn Sơn chính là hội tụ toàn bộ Tây Nam chi địa địa mạch linh khí mà thành, mà nơi đây linh sơn ít nhiều có chút khác biệt. Nói đến đây, Lý Huyền Dương hướng về nơi xa nhìn một cái, vừa rồi tiếp tục mở miệng nói ra núi này tên là Bát Bảo Linh Sơn, chính là tiếp dẫn chuẩn đề hai người đạo trưởng. Nghe nói Hồng Hoang lúc thiên địa sơ khai, từng tại trong núi này rơi xuống một sợi khai thiên công đức, cuối cùng hóa thành một phương Bát Bảo công đức chỉ, chính là tiếp dẫn chuẩn đề biến hóa chi địa. Chương 238 Tu Di Sơn hạ dấu quỷ cầu đặt mua hai một cái này Bát Bảo công đức chỉ có tịnh hóa ô uế, minh tâm sạch thần, tái tạo nhục thể diệu dụng, thậm chí là có thể dùng để thai nghén tiên thiên thập nhị phẩm công đức kim liên hạt sen. Đồng thời trong ao còn sinh trưởng lấy thất bảo thiên diệp kim liên, đồng dạng là một loại tiên thiên liên hoa, có thể an thần tĩnh tâm, trừ tà tránh ác, huyền diệu phi phàm. Nghe được Lý Huyền Dương một phen giới thiệu, mấy người liên tục sợ hai thán phục, mặt lộ vẻ dị sắc, không hổ là hai vị tương lai thánh nhân đạo trưởng, coi là thật bất phàm. Mà Vân Trung Tử thì nghĩ đến chính mình thân có một tia khai thiên công đức, cùng Huyền Dương Sơn bên trong hỗn độn linh tuyển cùng tiên thiên bạch ngọc liên hoa, tiên thiên màu tím hoa sen. Cái này Bát Bảo công đức chỉ cùng thất bảo thiên diệp kim liên, cùng chúng ta trong núi hỗn độn linh tuyển cùng nhau so sánh như thế nào? Lời vừa nói ra, Lý Huyền Dương không khỏi ha ha nở nụ cười, vi sư cũng chưa từng thấy qua Bát Bảo công đức chỉ cùng thất bảo thiên diệp kim liên, không tốt cùng hỗn độn linh tuyển làm tương đối. Cũng là kia đóa tiên thiên thập nhị phẩm công đức kim liên, chính là năm đó tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên hạt sen biến thành, làm vì một kiện thượng phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo, có thể dùng đến chấn áp một phương thế lực khí vận, chỗ chất quý, đủ cùng vi sư tiên thiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên so sánh. Này Bát Bảo công đức chỉ vậy mà như thế bất phàm. Khổng Tuyên hơi có chút giật mình. Hắn không chỉ có biết tiên thiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên chân quý, thậm chí bản thân liền có một đóa tiên thiên cựu phẩm bạch ngọc liên hoa hộ thân, mà kêu Bát Bảo công đức chỉ lại có thể thai nén tiên thiên thập nhị phẩm công đức kim liên hạt sen, chỉ một điểm này liền đủ để chứng minh bất phàm. Huống chi còn sinh trưởng lấy thất bảo tiên diệp kim liên, nghĩ đến cũng là vật phi phàm. Mấy người xuyên qua hoang mạc sa mạc, dần dần đi vào Hồng Hoang Tây Bộ chỗ sâu, càng đi về phía trước liền muốn đến Tây Cực chi địa phạm vi. Nơi này so với lúc trước địa phương càng thêm không chịu nổi, không có một tơ một hào linh khí, ngay cả ngày mai linh khí đều không tồn tại, lại càng không cần phải nói cái gì tiên tiên linh khí, có thể nói là sinh linh tuyệt tích, sinh cơ không còn. Lúc này Lý Huyền Dương mơ hồ cảm ứng được một tia đã từng không gian vỡ vụn tàn lưu lại khí tức, không khỏi âm thầm suy tính một phen, cái này mới lộ ra một tia chợt hiểu. Lão sư, nơi này thế nào liền một tia địa mạch linh khí đều không có? Vân Trung Tử bỗng nhiên hướng Lý Huyền Dương hỏi. Lúc trước hoang mạc sa mạc, cùng nơi này cùng so sánh, đều tính được là tu hành thắng địa. Nếu không phải tự mình đến chỗ này, Vân Trung Tử đều không thể tin được, Hồng Hoang bên trong lại có cái loại này không có chút nào linh khí địa phương. Nơi đây liền là vi sư nói qua Tu Di Sơn, chính là năm đó Hồng Hoang Tây Bộ thứ nhất động thiên phúc địa. Lý Huyền Dương hai mắt mơ hồ lộ ra vẻ vui mừng, nói rằng các ngươi có thể cẩn thận xem xét một hai, có lẽ còn có thể nhìn ra một chút manh mối. Hồng Hoang Tây Bộ thứ nhất động Thiên Phúc Điện. Mấy người nhìn trước mắt hoang vu một mảnh, chỉ có cao lớn vô cùng ngọn núi, cùng một chút to lớn núi đá còn sót lại, căn bản nhìn không ra bất kỳ động Thiên Phúc Điện dấu hiệu. Lý Huyền Dương không để ý đến mấy người, tử tế suy nghĩ trước mắt Tu Di Sơn, sau một khắc, vậy mà trực tiếp hiện ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, tiên thiên huyền dương thần quang phóng lên tận trời, lấy thần thức thăm dò chúng quanh nhất vạn dặm phạm vi. Nhưng mà, không chỉ có không có tìm được tam phẩm hủy diệt hắc liên hạ lạc, ngay cả một tia linh quang đều không có cảm ứng được. Tu Di Sơn, nguyên bản chính là động Thiên Phúc Điện, lúc có một chỗ động thiên nhập khẩu mới đúng. Lý Huyền Dương nhìn chằm chằm Tu Di Sơn cao lớn vô cùng ngọn núi, đột nhiên đem tiên thiên âm dương lưỡng nghi thần đồ tế ra, hóa thành một đạo hai màu đen trắng thần quang, rơi vào trong núi, cùng tiên thiên huyền dương thần quang cùng một chỗ, lần nữa tra xét rõ ràng lên. Mấy người nhìn thấy Lý Huyền Dương hiện ra nguyên thần tam hoa cùng thành đạo pháp khí, mặc dù hết sức tò mò, nhưng cũng không dám tiến lên quấy rầy, nhao nhao rời khỏi Tu Di Sơn, lặng lặng chờ đợi nhấc lên. Trong chốc lát về sau, hai màu đen trắng thần quang cùng tiên thiên huyền dương thần quang dần dần xâm nhập tới Tu Di Sơn hạ chỗ sâu. Đột nhiên vang lên mấy tiếng kiếm minh, từng đạo mười phần yếu ớt kiếm khí xung ra, chỉ gọi mấy người cảm thấy hai nhiên vô cùng, thể nội băng lãnh một mảnh, nguyên thần cứng ngắc, phong mang vô song kiếm khí, đâm toàn thân đau đớn không thôi, chỉ cảm thấy sát khí dày đặc, âm phong ảo ảo. Dường như so với Lý Huyền Dương thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí, còn muốn áp độc, sát phạt cũng là cường thịnh mấy bậc không ngừng. Tiên tiên giết chóc kiếm khí. Khổng Tuyên hai mắt co rụt lại, cùng Vân Trung Tử, Ánh Nguyệt đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ là trăm miệng một lời nói nơi đây không phải là có trước tiên kiếm khí thai nghén mà ra. Cũng không phải là như thế. Cách đó không xa, Lý Huyền Dương nghe được mấy người kinh ngạc, nói rằng bèn bèn lúc trước tàn lưu lại một tia kiếm khí mà thôi. Chỉ là tàn lưu lại một tia kiếm khí, liền có như thế uy năng. Mấy người trong lòng càng hãi nhiên, Ánh Nguyệt đạo nhân càng là cảm giác than mình chuyến đi này không tệ. Lý Huyền Dương cảm thụ được Tu Di Sơn hạ tán tràn ra tới bốn đạo kiếm khí, chẳng biết tại sao, đột nhiên nhẹ giọng ngâm hát lên không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn hạ dấu. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lựa tôi phong mang. Chu Tiên Lợi Lục Tiên Vong Hám Tiên khắp nơi lên ánh sáng màu đỏ. Tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, lớn la thần tiên máu nhuộm bấy. Nghe được Khổng Tuyên cùng Vân Trung Tử mấy người toàn thân rung động, nhớ tới Lý Huyền Dương đã từng nhắc tới Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm trận, chẳng lẽ là Chu Tiên Tứ Kiếm tàn lưu lại một tia kiếm khí không thành. Chương 239 Tu Di Sơn hạ dấu quỷ cầu đặt mua 22 khó trách mơ hồ tháng qua lão sư thôn nguyện phệ hồn kiếm khí. Khổng Tuyên tán thưởng một tiếng, đồng thời cảm thấy một tia đáng tiếc, vô duyên nhìn thấy Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm trận hình dáng. Nghĩ đến Ma Tổ La Hầu lúc trước chính là tại Tu Di Sơn hạ, đạt được Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên trận đồ, chỉ là kia tam phẩm hủy diệt hắc liên. Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, chỉ một ngón tay nguyên thần tam hoa, lập tức trận trận màu đen thần quang sinh ra, rõ ràng là đem kia đóa tàn phá tiên tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên tế đi ra. Chỉ thấy đầy trời hủy diệt pháp tắc khí tức diễn sinh mà ra, rơi vào Tu Di Sơn hạ, dần dần tràn ngập ra. Sau một khắc, liền theo Tu Di Sơn phía dưới, chậm rãi bay ra một đóa phá tàn không chịu nổi tam phẩm màu đen hoa sen, lơ lửng trên đỉnh núi, sen thân tán tràn ra tới yêu đất quang hoa, mười phần ảm đạm. Tam phẩm hủy diệt hắc liên sen thân. Lý Huyền Dương nghĩ đến Ma Tổ La Hầu tàn hồn, không khỏi đem tiên tiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên cùng ngũ phương kỳ thế ra, hóa thành một vệt thần quang, đem nó cho cuốn trở về, thả trước người, cẩn thận tra nhìn. Sen trên khuôn mặt, khắp nơi đều là nhỏ xíu vết rách, lít nha lít nhít một mảnh, che kín toàn bộ sen thân, cùng năm đó đạt được còn lại cựu phẩm sen thân trạng thái, giống nhau ý hệ. Khác biệt duy nhất chỗ, này tam phẩm sen thân càng thêm tàn phá, ngoại trừ nhỏ xíu vết rách bên ngoài, còn có nguyên một đám to to nhỏ nhỏ lỗ hổng, phía trên còn sót lại lấy từng tia từng sợi kiếm khí, dường như lúc nào cũng có thể hoàn toàn phá vỡ đi ra. Vậy mà như thế tàn phá. Lý Huyền Dương nhướng mày, cũng may mơ hồ có thể cảm nhận được sen thân bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận hủy diệt đại đạo pháp tắc chi lực, chưa bị kiếm khí hoàn toàn ma diệt. Tiên tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên tựa hồ là bị Hồng Quân đạo tổ bản cổ phiên gây thương tích, lại nhận lấy Ma Tổ La Hầu tự bạo tác động đến, cuối cùng thiếu thốn tam phẩm, rơi vào tới Tu Di Sơn hạ, bị Chu Tiên Tứ Kiếm tàn lưu lại kiếm khí ăn mòn. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Dương đem tiên tiên huyền dương chân hỏa cùng tiên tiên lưỡng nghi chân hỏa thế ra, cùng tiên tiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên hóa thành thần quang, tề tề rơi vào tam phẩm hủy diệt hắc liên sen trên khuôn mặt. Tiếp lấy, Lý Huyền Dương lại đem Hỗn Độn Châu tế đi ra, cùng tiên tiên ngũ phương kỳ cùng một chỗ, diễn hóa ra hỗn độn lớn đạo pháp tắc, cũng là rơi xuống sen trên khuôn mặt, lấy nguyên thần pháp lực tế luyện, phát hiện bên trong cũng không có Ma Tổ La Hầu tàn hồn, ngay cả sen thân ẩn chứa linh quang đều là mười phần ảm đạm. Cái này mới đem hóa thành một mảnh màu đen quang hoa, rơi vào tàn phá tiên tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên phía trên, dần dần hòa làm một thể, hóa thành một đóa hoàn chỉnh không thiếu sót tiên tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên. Chỉ có điều, trong đó tam phẩm sen thân mười phần tàn phá, có vẻ hơi không hợp nhau. Xem ra tiên tiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng tiên tiên thập nhị phẩm công đức kim liên như cũng không thể thiếu. Lý Huyền Dương vừa rồi đã thôi diễn một phen, mong muốn đem cái này tam phẩm sen thân hoàn toàn cùng tiên tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên dung hợp, thậm chí là khôi phục như lúc ban đầu, không phải phải tiếp tục thôn phệ còn lại mấy đóa tiên tiên thập nhị phẩm hoa sen bản nguyên không thể. Lý Huyền Dương không khỏi âm thầm thở dài một hơi, bất quá cũng may là tìm tới tam phẩm sen thân, cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Lập tức Lý Huyền Dương đem tiên tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên thu vào hỗn độn châu bên trong, lại đem rất nhiều linh bảo thu hồi đến trong nguyên thần, thu hồi nguyên thần tam hoa. Thế này, Khổng Tuyên, Vân Trung Tử mấy người vừa rồi cất bước đi tới, hướng về Lý Huyền Dương không mình hành lễ. Chúc mừng nói rằng chúc mừng lão sư đạt được tam phẩm sen thân, chúc mừng chân nhân đạt được một cái chí bảo. Ánh Nguyệt đạo nhân nói xong, không khỏi nhớ tới Lý Huyền Dương vừa rồi tế ra vài kiện tiên tiên linh bảo, nhìn hắn hoa mắt không nói, riêng phần mình phát ra khí tức đều là hạo nhiên vô biên, hiển nhiên không phải cái gì bình thường tiên tiên linh bảo, nhất định là thượng phẩm không nghi ngờ gì. Xin hỏi chân nhân, cái này tam phẩm hắc liên có lai lịch gì? Ánh Nguyệt đạo nhân bỗng nhiên hỏi. Có thể từng nhớ kỹ bần đạo lúc trước nhắc tới, kia tiên tiên thập nhị phẩm công đức kim liên cùng tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Lý Huyền Dương lộ ra mỉm cười, hướng về Ánh Nguyệt đạo nhân hỏi. Không phải là cùng kia đóa tiên tiên thập nhị phẩm công đức kim liên nổi danh, còn lại ba đóa tiên tiên thập nhị phẩm hoa sen một trong. Ánh Nguyệt đạo nhân giật nảy cả mình, không khỏi có chút há to mồm, khó có thể tin. Chính là trong đó một đóa tiên tiên thập nhị phẩm hoa sen bên trong tam phẩm sen thân. Lý Huyền Dương cũng không nói đến tiên tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên tục danh lai lịch. Lúc này Bát Bảo Linh Sơn bên trong, tiên hà tán mầu, nhật nguyệt diêu quang, ngàn cây la bách, vạn tiết tu hoàng, mang mưa khắp núi thanh nhiễm nhiễm. Hàm Yên luôn luôn sắc mênh mang, ngoài cửa kỳ hoa vài gấm, cầu bên cạnh cỏ ngọc thơm ngát, linh bên trên bàn đảo gấm đỏ nát, cửa động nhung thảo thúy tia dài, khắp nơi đều là bồ đề thụ cùng hoàng kim liên. Mà Bát Bảo công đức chỉ một bên, đang có một vị đạo nhân ngồi xếp bằng, thân mang một thân đạo bảo màu vàng, chính là Tây Phương hai đạo một trong tiếp dẫn đạo nhân. A, tiếp dẫn đạo nhân bỗng nhiên mở ra hai mắt, hướng về hồng hoang tây bộ chỗ sâu nhìn lại, lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nói rằng tuy nói kiếm này khí mười phần yếu ớt, lại tinh thuần đến cực điểm, ẩn chứa giết chóc sức công phạt, mơ hồ còn tại Lý Huyền Dương thôn nguyện phệ hồn kiếm khí phía trên. Nhìn phương hướng, dường như tới gần tây cực chi địa, chẳng lẽ là có trước thiên kiếm khí dựng dục ra thế? Thật là hồng hoang tây bộ, sớm đã bị kia bạch hổ rút ra đi tiên tiên canh kim chi khí, khiến tiên tiên ngũ hành có thiếu, lại thêm tiên tiên linh khí cùng địa mạch không còn, như thế nào dựng dục ra trước thiên kiếm khí xuất thế? Nghĩ đến đây, tiếp dẫn đạo nhân không khỏi đem môn hạ đệ tử dược sư gọi, cùng nó phân phó vài câu, liền đứng dậy ra Bát Bảo Linh Sơn, hướng về tây cực chi địa mà đi. Chương 240 giây hồ lô hạ Huyền Dương ngộ đạo cùng nhân tộc đại kiếp quỷ cầu một vừa nói xong, Lý Huyền Dương liền vô ý thức hướng về Bát Bảo Linh Sơn phương hướng nhìn thoáng qua, mơ hồ cảm thấy một tia khí tức là bị Chu Tiên tứ kiếm lưu lại đến kiếm khí hấp dẫn tới. Đi theo Lý Huyền Dương bên người Khổng Tuyên cùng Vân Trung Tử nghe có chút sững sờ, không rõ Lý Huyền Dương tại sao lại nhắc lên Chu Tiên tứ kiếm. Lão sư cớ gì nhắc lên Chu Tiên tứ kiếm, không phải là có bậc đại thần thông bị hấp dẫn đến đây? Khổng Tuyên trong lòng hơi động mở miệng hỏi. Vừa rồi tại Tu Di Sơn náo ra động tĩnh không nhỏ, khó tránh khỏi bị bậc đại thần thông phát giác được. Không sao, đơn giản là vi sư vừa rồi động tĩnh hơi lớn, bị Bát Bảo Linh Sơn bên trong tiếp dẫn, chuẩn đề hai người đã nhận ra. Lý Huyền Dương nói xong lời này sau, hướng về Khổng Tuyên cùng Vân Trung Tử bọn người nhìn thoáng qua, các ngươi tốt hơn theo vi sư cùng nhau trở về Đông Hải bên mở, miễn cho bị hai người gặp được, sinh ra đúng sai. Đệ tử tuân mệnh, cần tuân chân nhân pháp chỉ. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói sau, Khổng Tuyên cùng Vân Trung Tử bọn người tề chắp tay đáp. Thế này, Lý Huyền Dương một phất ống tay áo thu hút một đóa kim sắc vân quang, đem Khổng Tuyên cùng Vân Trung Tử bọn người cuốn lên, hướng về Đông Hải ven bờ phương hướng mà đi. Chờ tiếp dẫn đạo nhân đi vào Tu Di Sơn thời điểm, Lý Huyền Dương đã mang theo Khổng Tuyên cùng Vân Trung Tử bọn người rời đi đã lâu, vẹn vẹn lưu lại một cái trống rỗng Tu Di Sơn, cùng tàn lưu lại Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí. Thiên tiên kiếm khí. Nhìn xem Tu Di Sơn hạ tán tràn ra tới mỏng manh kiếm khí, tiếp dẫn đạo nhân mặt lộ vẻ chần chờ nói rằng đây là bốn chuôi trước thiên kiếm khí còn sót lại xuống tới kiếm khí, dường như còn có một tia tiên thiên linh hỏa khí tức. Tây Phương từ trước đến nay càng cỗi, khi nào dựng dục ra tới bốn chuôi trước thiên kiếm khí? Không phải là tại Bạch Hổ rút ra tiên thiên canh kim chi khí trước đó? Nói đến đây, tiếp dẫn đạo nhân trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên đỉnh núi nơi đây trước kia tựa hồ là một chỗ động thiên phúc địa. Lý Huyền Dương mang theo chúng đệ tử lần nữa trở về Đông Hải bên mở, nhường Khổng Tuyên cùng Vân Trung Tử, Ánh Nguyệt đạo nhân riêng phần mình hạ xuống tường vân, vẹn vẹn mang theo kim hạt, ngân hạt đồng tử cùng cựu đầu vũ trùng trở lại Huyền Dương Sơn bên trong, rơi xuống bất quang. Những năm gần đây Khổng Tuyên cùng trong mây mấy người lâu dài tọa trấn Đông Hải bên mở, ít có trở lại Huyền Dương Sơn bên trong, cho nên biến hóa không lớn, cũng không có tăng thêm cái gì linh căn tiên thảo cùng cảnh trí. Bất quá trong núi núi đá dòng sông cùng chim thú cá trùng cũng dần dần mang theo một cỗ linh tính, ngay cả đỉnh đài lầu các cũng biến thành tỏa ra ánh sáng lung linh. Trải qua vô số năm tiên thiên linh khí cọ rửa thanh nén, chính là Huyền Dương Sơn bên trong bình thường nhất núi đá, đều dần dần ẩn chứa một tia linh khí, bày biện ra bất phàm. 3000 dặm Huyền Dương Sơn, càng là tiên thiên linh khí thành mây thành sương mù, tạo hóa chi khí tràn đầy, còn có từng tia từng sợi hỗn độn chi khí, giống như mịt mờ mảnh sương mù theo gió phiêu lãng, như mộng như ảo. Nhưng mà, Lý Huyền Dương vừa mới rơi xuống bất quang, liền có một đạo bạch sắc quang hoa từ Huyền Dương Sơn chỗ sâu bay tới, trong chốc lát, rơi xuống Lý Huyền Dương trước người, hiển hóa ra một nam một nữ hai người, chính là Bạch Liên đạo nhân cùng Hằng Nga. Thấy qua đạo hữu, Bạch Liên đạo nhân cười chắp tay chào. Hằng Nga bái kiến tiên tôn. Hằng Nga huyền chuyển không người hướng về Lý Huyền Dương hành lễ, thanh âm êm thai đến cực điểm. Đứng lên mà nói. Lý Huyền Dương phất tay đánh ra một đạo quang hoa, đem Hằng Nga nâng lên, quan sát toàn thể lên, rõ ràng cùng lần trước rất có biến hóa. Chỉ thấy nàng một đầu như tơ lụa tóc đen theo gió phất phơ, dài nhỏ phượng mi, một đôi mắt như trăng sáng giống như, tinh xảo đến cực điểm, dường như hoàn mỹ vô khuyết đồng dạng. Dáng người nhẹ nhàng, cánh tay ngọc như xương như tuyết, da thịt trong suốt như ngọc, mơ hồ có một tia sáng, để cho người ta cảm giác tới tinh khiết vô ngần, không có bất kỳ cái gì một tia thiếu hụt. Nhường kim hạc, ngân hạc đồng tử nhìn có chút trợn mắt hốt mồm, cũng may cựu đầu vũ trùng từng gặp Tây Vương Mẫu mấy lần, miễn cưỡng không có lộ ra trò hề. Thấy thế, Lý Huyền Dương mặt mỉm cười đối Hằng Nga nhẹ gật đầu, nói rằng đã ngươi đã đi tới Bần Đạo Huyền Dương Sơn tu hành, làm xem như Bần Đạo nửa người đệ tử. Hằng Nga gặp qua lão sư. Nghe vậy Hằng Nga vội vàng hướng Lý Huyền Dương hành lễ. Không cần đa lễ như vậy. Lý Huyền Dương cười ha ha, nói rằng ngươi chính là tiên tiên thái âm đạo thể, vi sư liền bàn cho ngươi tiên tiên linh bảo trăng tròn hộ thân. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương một phất ống tay áo, đem tiên tiên linh bảo trăng tròn tế ra, hóa thành một đạo ngân sắc quang hoa, rơi vào Hằng Nga trong mi tâm. Ngày sau ngươi muốn sống tốt tế luyện, cùng nó làm bạn mà sinh. Đa tạ lão sư. Hằng Nga đứng dậy, cảm thụ được nguyên thần bên trong trăng tròn, dường như cảm thấy hết sức quen thuộc, có thể lại không thể nào hiểu được Lý Huyền Dương nói cùng nó làm bạn mà sinh. Tốt, ngươi trước theo Bạch Liên đạo hữu cùng nhau tu hành, dụng tâm cảm ngộ trăng tròn chỗ huyền diệu. Lý Huyền Dương cũng không lập tức truyền xuống đạo pháp chân kinh, chỉ là nhường Bạch Liên đạo nhân truyền thụ cơ sở phương pháp tu hành, nhường Hằng Nga tự hành lĩnh hội trăng tròn. Đối với Bạch Liên đạo nhân nhẹ gật đầu, Lý Huyền Dương lúc này mới tức giận đối với Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử nói rằng còn không bái kiến sư tỷ. Kim Hạc, Ngân Hạc gặp qua sư tỷ. Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh tới, vội vàng hướng Hằng Nga hành lễ, nhìn cựu đầu vũ trùng cười trộm cung dễ. Lý Huyền Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lưu lại mấy người, cất bước hướng về Huyền Dương Sơn một bên đi đến. Lần này ra ngoài kinh nghiệm rất nhiều, Lý Huyền Dương dự định thừa dịp một nguyên hội thời gian chưa tới, tĩnh tâm bế quan tu hành một đoạn thời gian. Bất quá lần này hắn không có lựa chọn hỗn độn linh tuyển một bên, mà là đi vào Tiên Thiên Hồ Lô đằng phía dưới, hai chân khoanh lại mà ngồi, hai mắt khẽ nhắm. Từ khi Tiên Thiên Hồ Lô đằng đạt được tạo ra con người công đức về sau, dần dần sinh ra một tia biến hóa, có thể nuốt vào tiên thiên linh khí, hóa thành từng tia từng sợi tiên thiên ngũ hành âm dương linh khí phun ra, cùng không trung hỗn độn chi khí giao hội, cuối cùng bày biện ra một loại tối tăm mở mịt linh khí, ẩn chứa âm dương ngũ hành, dường như hỗn độn một mảnh. Lý Huyền Dương đem nó cùng hỗn độn chi khí cùng nhau luyện nhập thể nội, quanh thân giấy lên tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa, rèn luyện thân thể, đem tâm thần toàn bộ chìm vào hỗn độn bất diệt thân tu hành bên trong. Trong núi không tuyết nguyệt, trong nháy mắt đã có mấy chục vạn năm thời gian trôi qua. Tiên thiên hồ lô đằng hạ, Lý Huyền Dương thể nội đống nhiên tuôn ra một cỗ thâm trầm tối nghĩa khí tức, hỗn độn chí bảo hỗn độn châu dần dần hiện hiện ra, tuôn ra vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, rơi vào Lý Huyền Dương trên thân, khi thì bị ngũ hành pháp thân hấp thu, hóa thành tiên thiên ngũ hành pháp tắc, khi thì bị tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa rèn luyện, dung nhập vào hỗn độn bất diệt thân bên trong. Sau một khắc, hỗn độn châu đống nhiên quang hoa đại tác, rơi vào Lý Huyền Dương mi tâm chỗ, nhường hắn dường như lâm vào một loại huyền chi lại huyền cảnh giới bên trong. Từ nơi sâu xa, nhìn thấy một tôn cự nhân đứng ở hỗn độn chỗ sâu, hai mắt huyền bí, một mắt chói chang phát quang, một mắt thanh đạm như nước, dường như ẩn chứa vô số đại đạo quy tắc. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, đống nhiên một ngày, cự nhân hét lớn một tiếng, theo hỗn độn chỗ sâu bay tới một thành tỉnh thiên cự phủ. Cự nhân đưa tay tiếp nhận cự phủ, lập cách đỉnh đầu, trên thân lộ ra ra trận trận hỗn độn thần quang, các loại đại đạo quy tắc giao thoa, hai mắt thần quang vạn trượng. Đống nhiên, lớn trong tay người kình thiên cự phủ khẽ động, đường kính hướng phía hỗn độn bên trong bộ tới, một đường phủ quang trải qua chỗ, xuất hiện từng đạo kỳ dị vết tích, dường như hỗn độn quy tắc, dường như đại đạo diễn sinh. Trọn vẹn qua 129.600 ngày đêm, chỉ thấy hỗn độn bên trong vô số đố ngấn giao thoa, diễn phần mình diễn hóa tương sinh, vòng đi vòng lại, thẳng đến một ngày, chỉ có 50 đạo đố ngấn tồn tại, chỉ là trong đó một đạo đố ngấn dường như có sai lầm, chỉ có một nửa. Cảm thụ được nguyên thần bên trong, hồng mông thời gian, bản cổ khai thiên, thanh khí lên cao, cho khí chìm xuống, âm dương diễn hóa, ngũ hành tương sinh chờ cảnh tượng. Lý Huyền Dương mơ hồ có chút minh ngộ, khó trách đại đạo 50, thiên diện 49, hóa ra là hồng hoang thế giới tiên thiên có thiếu. Lập tức Lý Huyền Dương hiện ra một thân đạo hạnh, nguyên thần tam hoa phía trên, tiên thiên huyền dương thần quang phóng lên tận trời, cùng hỗn độn châu tương hợp cùng một chỗ, hóa thành hỗn độn lớn đạo pháp tắc, dung nhập vào nhục thân bên trong. Huyền Dương Sơn trên không, vô số hỗn độn lớn đạo pháp tắc hiển hóa, thần uy như ngục, trùng trùng điệp điệp, dọa đến trong núi vô số sinh linh mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy. Cú may Bạch Liên đạo nhân kịp thời đem tiên thiên âm dương đại trận vận chuyển lại, đem Lý Huyền Dương bế quan chi địa ngăn cách ra. Nhưng mà lúc này Lý Huyền Dương tâm thần vẫn như cũ lâm vào từng đạo phủ quang bên trong, dường như mỗi một đạo phủ quang bên trong đều ẩn chứa vô thượng đại đạo, tất cả hảo diệu tận ở trong đó. Nhưng hắn toàn bộ tâm thần cùng phủ quang hoàn toàn tương hợp, tuần trên khuôn mặt dần dần sinh ra từng tia từng sợi hỗn độn lớn đạo pháp tắc, trước mắt phủ quang càng ngày càng rõ ràng bày biện ra đến. Và anh, Lý Huyền Dương thân thể đột nhiên hóa thành mười mấy vạn trượng lớn nhỏ, giống như che khuất bầu trời. Huyền Dương Sơn bên trong tiên tiên linh khí điên cuồng hướng về hỗn độn châu tràn vào, hóa thành vô số hỗn độn chi khí, dung nhập vào hỗn độn bất diệt thân bên trong, toàn bộ thân hình dần dần sinh ra một tia biến hóa. Trên da thịt hiện ra từng đạo đường vân, dường như từng đạo phủ quang, lại tựa hồ là hỗn độn lớn đạo pháp tác hiện hóa. Đột nhiên, Lý Huyền Dương trong lòng mơ hồ sinh ra huyền chi lại huyền cảm giác, dường như hóa thân bản cổ đại thần, một đạo phủ quang rơi xuống, thiên địa điểm tiên, thanh trọc nhị khí diễn sinh, diễn hóa chu thiên vạn vật, đại đạo quy tắc huyền bí tận mất mặt trước. Loại này giống như khai thiên tích địa cảm giác, nhường Lý Huyền Dương nhịn không được trầm mê trong đó. Ngày qua ngày, năm qua năm, lại là hơn vạn năm đi qua. Tại Huyền Dương Sơn bế quan, Lý Huyền Dương dần dần tỉnh táo lại, trung quanh tiên thiên linh khí cùng hỗn độn chi khí giống như là thủy triều tối lui, nguyên thần tam hoa tiêu không, hỗn độn bất diệt thân thu liễm, hóa thành một vị bình thường đạo nhân. Mà Lý Huyền Dương vẫn như cũ xếp bằng ở tiên thiên hồ lô đằng phía dưới, trên mặt mỉm cười mở ra hai mắt, chỉ cần có thể hoàn toàn nắm giữ hỗn độn lớn đạo pháp tắc, liền có thể mượn nhờ hỗn độn đại đạo lực lượng pháp tắc, nếm thử dĩ lực chứng đạo. Phương pháp này cùng năm đó 3000 hỗn độn ma thần cùng loại, đều là lấy chấp trưởng một loại lớn đạo pháp tắc làm chủ, lấy dư pháp tắc làm phụ. Tuy nói Lý Huyền Dương một thân đạo hạnh thần thông bao hàm toàn diện, nhưng vô luận là âm dương phương pháp, vẫn là lưỡng nghi pháp tắc, cùng tiên thiên ngũ hành pháp tắc cùng Huyền Dương sinh huyền âm chi đạo, cuối cùng đều có thể đem nó hóa thành hỗn độn đại đạo. Đại đạo 3000, lấy hỗn độn làm chủ. Lúc này, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Đế Tuấn, Thái Nhất cùng thập đại yêu thánh tề tụ một đường, chính kích cháy mạnh bàn luận lấy cùng vu tộc chi chiến. Một hồi nguyên thời gian đã qua, chúng ta lúc này lấy thế lôi đình và quân, hội tụ ức vạn đại quân, đánh vào Hồng Hoang đại địa, đem vu tộc đánh giết không còn, hoàn toàn chấp chưởng Hồng Hoang thiên địa. Chính là, chúng ta nên như vậy làm việc, lấy quét lúc trước bại quân thái độ, không thể nhường vu tộc tiểu nhi tiếp tục tùy tiện xuống dưới. Chương 241 giây hồ lô hạ huyền dương nộ đạo cùng nhân tộc đại kiếp ủy cầu 21 không thể như này, còn mời bệ hạ tạm thời chờ đợi một chút thời gian. Anh Triều đứng dậy đối đế Tuấn Gián luôn, nói rằng bệ hạ, vu tộc từng cái trong bộ lạc đều đang diễn luyện chiến trận, rèn đúc binh khí, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, ngay cả rất nhiều nhân tộc bộ lạc đều là như thế. Nói đến chỗ này, anh Triều trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, nghe nói vu tộc còn phòng theo 12 trôi tuần thiên thần sắc kỳ, lấy cửu u chi địa thần thiết, luyện chế ra đến 129600 trôi địa sắc kỳ, lấy 72 vị đại vu làm chủ, dự định dùng cái này tăng lên thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng. Bị anh Triều nói chuyện, đế Tuấn sắc mặt biến hóa, hai mắt nhìn xem anh Triều trầm giọng hỏi, ngươi là làm thế nào biết việc này? Bệ hạ, việc này chính là yêu sư chính miệng nói. Anh Triều cung kính nói rằng, Côn Bằng. Đế Tuấn nhướng mày, hai mắt chỗ sâu mơ hồ hiện lên một tia hàn quang, như thế vu tộc bí ẩn, Côn Bằng lại là từ chỗ nào có được? Bệ hạ, anh Triều lời nói rất là có lý, chúng ta nếu là muốn chinh phạt vu tộc, trước hết muốn khắc chế tổ vu chân thân cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Không phải, không phải tiến về tam thập tam ngoại thiên phía trên hoa hoàng thiên bên trong, nhường nữ hoa nương nương thân tự ra tay không thể. Lời vừa nói ra, còn lại yêu thánh nhao nhao nhìn về phía Đế Tuấn. Lúc này ngoài điện bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, việc này không cần làm phiền nữ hoa nương nương. Kia tổ vu chân thân mặc dù cường hành, có thể cũng không phải không có biện pháp khắc chế. Đang khi nói chuyện, yêu sư Côn Bằng cất bước đi vào đại điện bên trong, hướng về Đế Tuấn nói rằng, bệ hạ, ta có một pháp có thể khắc chế tổ vu chân thân. Lời vừa nói ra, thập đại yêu thánh tề mặt lộ vẻ vui mừng, nếu là thật sự có thể khắc chế tổ vu chân thân, lần này định có thể tùy tiện thủ thắng. Nhìn thấy Côn Bằng không mời mà tới, Đế Tuấn không khỏi hai mắt ngưng tụ, đem ánh mắt nhìn về phía Thái Nhất, muốn hỏi Thái Nhất ý kiến. Nhìn thấy Đế Tuấn nhìn mình, Thái Nhất nghĩ, vẫn cảm thấy trước cùng Côn Bằng hỏi rõ ràng cho thỏa đáng, mặc kệ hắn có mục đích gì, chỉ nếu là thật có thể khắc chế tổ vu chân thân, liền vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Còn mời yêu sư nói rõ, chúng ta nên như thế nào khắc chế tổ vu chân thân? Kia tổ vu chân thân chính là ngưng tụ địa sát trọc khí mà thành, chỉ cần bệ hạ có thể lấy tiên thiên thanh khí tế luyện ra một thanh kiếm khí, liền có thể tùy tiện phá vỡ tổ vu chân thân, gọi thập nhị đô thiên thần sát đại trận tự sụp đổ. Côn Bằng khỏe miệng mơ hồ trồi lên mỉm cười, nói đến đây lúc liền không nói thêm nữa. Tiên thiên thanh khí. Đế Tuấn đông nhiên đứng dậy, hai mắt thần quang bạo xuất, nhìn chằm chằm Côn Bằng hỏi, này pháp có thể khắc chế tổ vu chân thân? Bệ hạ có chỗ không biết, kia vu tộc tổ vu chính là bản cổ đại thần tinh huyết rơi vào cửu lũ chi địa chỗ sâu, lây dính địa sát trọc khí thai nén mà ra, cho nên trời sinh cùng tiên thiên thanh khí tương khắc. Côn Bằng không chút hoang mang trầm trầm nói rằng, thanh trọc nhị khí. Đế Tuấn nhìn chằm chằm Côn Bằng một cái, bình tĩnh trở lại, hỏi, không biết yêu sư nhưng biết, nơi nào có thể tìm được tiên thiên thanh khí? Lúc trước hồng hoang thế giới thiên địa sơ khai, tiên thiên thanh khí nổi lên, đã sớm hóa thành tam thập tam ngoại thiên. Côn Bằng có ý riêng nói, bây giờ hồng hoang bên trong cũng chỉ có nhân tộc cận chứa tiên thiên thanh khí. Nhân tộc chính là nữ hoa nương nương lấy tiên tiên tức ngưỡng cùng cựu tiên chi thủy hỗn hợp tự thân tinh huyết tạo ra mà thành, cho nên nhân tộc vừa ra đời chính là trước tiên đạo thể, tinh huyết hồn phách bên trong vừa bận ẩn chứa một chút tiên tiên thanh khí. Nói xong, Côn Bằng liền lặng lặng đứng ở một bên, ngậm miệng không nói. Bị Côn Bằng nói chuyện, trong điện đám người tề mặt lộ vẻ do dự, lấy nhân tộc tinh huyết hồn phách luyện chế kiếm khí. Đế Tuấn suy tính hồi lâu, cuối cùng cảm thấy có chút không ổn, nhân tộc chính là nữ hoa nương nương sáng tạo ra chủng tộc, càng có Lý Huyền Dương, Trúc Long, Trấn Nguyên Tử chờ chuẩn thánh bậc đại thần thông che chở. Nếu là trắng trận tàn sát nhân tộc, nương nương nơi đó chúng ta làm như thế nào bàn giao? Còn có kia Lý Huyền Dương tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận, cũng là không thể khinh thị. Cửu Anh, Phi Đản mấy vị yêu thánh, nhao nhao đứng dậy bệ hạ, chúng ta cũng không phải đem nhân tộc toàn bộ đánh giết diệt tộc, chỉ là đánh giết thân cận vu tộc một bộ phận nhân tộc bộ lạc, dùng để thu thập tinh huyết hồn phách tế luyện kiếm khí, nghĩ đến nương nương không lại bởi vậy trách tội xuống. Về phần Lý Huyền Dương mấy người, từ trước đến nay không để ý tới Đông Hải ven bờ bên ngoài nhân tộc bộ lạc, đều là mặc kệ phát triển. Huống chi, nhân tộc chính là nữ hoa nương nương sáng tạo ra được, cùng Lý Huyền Dương bọn người có gì liên quan? Chư vị còn mời ngồi xuống, chúng ta hảo hảo thương nghị. Thấy thế, Đế Tuấn hít sâu một hơi, đối với thập đại yêu thánh khoát tay áo, nhưng ngồi xuống lại nói: "Chư vị yêu thánh nói có lý, chỉ là này phương pháp quá mức các độc, có tổn thương ta thiên đỉnh cùng yêu tộc khí vận công đức, không có thể tùy tiện luyện chế. Làm cần đi tới Hoa Hoàng Thiên đạt được nữ hoa nương nương đồng ý không thể." Đế Tuấn sau khi nói xong, vô ý thức lần nữa nhìn Côn Bằng một cái. Nữ hoa không chỉ có là thánh nhân chi tôn, càng là nhân tộc thánh mẫu nương nương, chỉ muốn lấy được nữ hoa cho phép, không chỉ có thể nhường Lý Huyền Dương mấy người không lời nào để nói, càng có thể miễn đi tổn thương đến thiên đình yêu tộc khí vận công đức. Đế Tuấn đã quyết định tiến về Hoa Hoàng Thiên, liền la khắc đứng dậy rời đi thiên đình, hướng về tam thập tam ngoại thiên mà đi. Nhưng mà chờ Đế Tuấn đi vào Hoa Hoàng Thiên thời điểm, lại ngay cả Hoa Hoàng Thiên cũng không từng đi vào, chỉ là nhìn thấy một vị thị nữ đi ra, đối với Đế Tuấn bình thản nói rằng nương nương đang lúc bế quan, không gặp khách lạ. Chương 242 giây hồ lô hạ huyền dương nộ đạo cùng nhân tộc đại kiếp quỷ cầu 22. Mặt khác nương nương từng có một câu lưu cho bệ hạ, hôm nay chi nhân, ngày khác chi quả, còn mời bệ hạ nghĩ lại cho kỹ. Tốt, bản đế biết. Đế Tuấn trầm mặc nửa ngày thời gian, quay người hướng về Hồng Hoang mà đi. Trở lại thiên đỉnh, Đế Tuấn cuối cùng vẫn quyết định lấy sao trời chi tinh tế luyện ra một thanh kiếm khí, đồng thời bắt đầu nhường thập đại yêu thánh tàn sát nhân tộc bộ lạc, thu thập tinh huyết hồn phách. Một đám yêu thánh yêu thần riêng phần mình dẫn theo yêu tộc đại quân theo Nam Thiên môn thẳng vào Hồng Hoang, mây đen che trời, tiếng giết đầy đồng, hướng Hồng Hoang đại địa mà đi. hồng hoang vô số sinh linh tu sĩ thấy thiên đình tái khởi binh qua, tê tê đóng chặt sân môn, để tránh gặp hai bay và gió. Trong lúc nhất thời, hồng hoang đại địa phía trên, khắp nơi đều là gió tanh mưa máu, không biết nhiều ít nhân tộc bộ lạc bị tàn sát không còn, sinh ra vô số oán khí xông thẳng tới chân trời, cơ hồ tràn ngập toàn bộ hồng hoang đại địa, đem thiên địa đều bao trùm lên đến. Vô số nhân tộc chết thảm, sinh lòng không cam lòng, một chút chưa từng bị yêu tộc lấy đi hồn phách, nhao nhao hóa thành lệ quỷ khắp nơi phiêu đãng ngồi hồi, từ đầu đến cuối không chịu tán đi. Như thế tứ không cố kỵ đồ sát nhân tộc bộ lạc, tự nhiên không gạt được vu tộc. Yêu tộc thu thập nhân tộc tinh huyết hồn phách luyện chế đồ vũ kiếm, Đế Tuấn ra tâm thật lớn. Bất quá chỉ dựa vào chỉ là một thanh kiếm khí, liền muốn khắc chế chúng ta tổ vu chân thần. Trúc Dung mặt lộ vẻ trào phúng, hiển nhiên đối Đế Tuấn cử động lần này có chút khinh thường. Lúc này Đế Giang mở miệng cắt ngang Trúc Dung lời nói, nói rằng tốt, mặc kệ kiếm này có thể hay không khắc chế tổ vu chân thần, chúng ta đều không thể khinh thị, làm cần thương nghị xử lý chuyện này như thế nào. Hừ, yêu tộc trắng trợn như vậy tàn sát nhân tộc, sớm tối đều sẽ dẫn xuất Lý Viễn Dương, Trấn Nguyên Tử, Trúc Long ba người, chúng ta đang có thể ngồi xem nó biến, nhìn yêu tộc kết cục như thế nào. Huyền Minh cười lạnh một tiếng nói rằng, như thế rất tốt, nhường từng cái bộ lạc bên trong đại vu không được che chở nhân tộc, cùng yêu tộc sinh ra tranh đấu. Chờ Lý Viễn Dương mấy người cùng Đế Tuấn, Thái Nhất nhấc lên đại chiến thời điểm, chúng ta lập tức khởi binh, công bên trên thiên đỉnh, một lần hành động đem yêu tộc tiểu nhi đánh giết sạch. Đế Giang trầm giọng nói rằng, nghe vậy, hậu thủ mặt lộ vẻ sầu lo nói ta vu tộc cùng nhân tộc thông hôn nhiều năm, rất nhiều trong bộ lạc đều có nhân tộc sinh hoạt, nếu là đối nhân tộc chẳng quan tâm, chỉ sợ sẽ rước lấy tộc nhân bất mãn. Rất nhiều vu tộc không chỉ có cùng nhân tộc kết hợp, thậm chí bản thân liền có nhân tộc huyết mạch, há có thể thấy nhân tộc bị yêu tộc tàn sát, chẳng quan tâm. Nói không chừng, không phải chống lại tổ vu mệnh lệnh che chở nhân tộc không thể. Nghe được hậu thổ một phen, chúng tổ vu có chút trầm mặc không nói. Huyền Dương Sơn bên trong, Lý Huyền Dương bỗng nhiên cảm thấy thiên cơ một hồi biến hóa, hình như có biến cô sinh chỗ, không khỏi vô ý thức lấy đạo hạnh thần thông thôi diễn. Chỉ cảm thấy hồng hoang đại địa phương hướng, sát khí ngút trời, oán khí tràn ngập, giữa thiên địa một mảnh huyết hồng chi sắc. Như thế kinh thiên dị tượng, tất có lớn chuyện phát sinh, hẳn là cùng nhân tộc có quan hệ. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Dương trong lòng giật mình, phất tay đem Lạc Bảo Kim Tiền tế ra, hóa thành một đạo kim sắc thần quang ngút trời mà lên, lấy nguyên thần pháp lực phá vỡ mê vụ, cưỡng ép thôi diễn tiên cơ. Sau một khắc, Lý Huyền Dương sắc mặt đại biến, lạnh giọng quát Đế Tuấn, Thái Nhất, dám lấy nhân tộc tinh huyết hồn phách tế luyện đồ vũ kiếm, thật coi bần đạo sợ ngươi yêu tộc không thành. Kim Hạc, Ngân Hạc. Lý Huyền Dương khẽ quát một tiếng, chỉ thấy Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử vội vàng đi tới gặp qua lão gia. Không biết lão gia có gì phân phó. Nhân tộc đại kiếp đã tới, vô số bộ lạc gặp tàn sát. Các ngươi lập tức tiến đến thông bẩm Khổng Tuyên, Vân Trung Tử hai vị sư minh, mệnh đem Hồng Hoang nội lục bên trong nhân tộc bộ lạc di chuyển tới Đông Hải bên bờ, phàm ngăn cản người giết không tha. Lý Huyền Dương ngữ khí đang đằng sát khí, nghe được Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử toàn thân rung động, không khỏi nghẹn ngào hỏi những cái kia di chuyển tới Hồng Hoang nội lục nhân tộc bộ lạc đều cùng Vu tộc bộ lạc có giao tình, thường xuyên riêng phần mình thông hôn, người nào dám can đảm tàn sát nhân tộc bộ lạc? Yêu tộc thiên đỉnh. Lý Huyền Dương lạnh hừ một tiếng, nói rằng các ngươi không cần hỏi nhiều, nhanh chóng tiến về Đông Hải bên bờ. Kiếp nạn này đối với nhân tộc mà nói đã là kiếp số, lại là số trời, chỉ có trải qua kiếp nạn mới có thể phá kén mà ra, cuối cùng thành vì thiên địa nhân vật chính. Nếu không, những cái kia Hồng Hoang nội lục nhân tộc bộ lạc một mực cùng Vu tộc thông hôn xuống dưới, sớm tối bị Vu tộc huyết mạch đồng hóa, đều lúc đến tột cùng là nhân tộc đại hưng, vẫn là Vu tộc đại hưng. Dù vậy, ngày sau nhân tộc nội bộ như cũ muốn sinh ra một trường phong ba không thể. Đệ tử minh mạch, cái này tiến đến thông chi hai vị sư minh, mệnh nhân tộc tu sĩ Đông Hải một mạch tu sĩ cùng Đông Hải Long tộc lập tức tiến đến di chuyển ở vào Hồng Hoang nội lục nhân tộc bộ lạc. Kim Hạc đồng tử không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn từng cùng Ngân Hạc đồng tử tại nhân tộc hành tẩu nhiều năm, đối nhân tộc không số ít rơi vô cùng có hảo cảm, lúc này nghe được nhân tộc bị đại nạn này, không khỏi trong lòng bừng lên. Huống chi, hàng Nga chính là nhân tộc xuất thân, Khổng Tuyên càng là vì che chở nhân tộc, đã từng mấy lần cùng Vu tộc đại vu sinh ra tranh chấp. Đông Hải một mạch tu sĩ, nếu là nguyện ý tương trợ nhân tộc, tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu là e ngại yêu tộc thiên đình, các ngươi cũng không cần cưỡng cầu. Lý Huyền Dương phân phó nói rằng, lần này khó tránh khỏi cùng yêu tộc thiên đình, thậm chí là Vu tộc sinh ra tranh đấu, mà Đông Hải một mạch tu sĩ bản thân cơ hồ đều là dị loại đắc đạo, cùng yêu tộc bản là đồng tộc, có nguyện ý hay không tiến về, đều nhìn riêng phần mình lựa chọn. Lão gia yên tâm, Đông Hải tu sĩ, sao lại e ngại chỉ là yêu tộc thiên đình? Ngân Hạc đồng tử cũng là mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Chương 243 nhân tộc lời thể cùng không động ấn quỷ cầu đinh tuyết một yêu tộc tàn sát nhân tộc, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Không ít nhân tộc trong bộ lạc, không chỉ có truyền thừa có cơ sở phương pháp tu hành, thậm chí có kiếm tu chi đạo, riêng phần mình kết xuất chiến trận, đối với yêu tộc đại quân tàn sát triển khai phản kích. Mặc dù thực lực tổng hợp kém xa yêu tộc đại quân, nhưng lại cho yêu tộc tạo thành không ít tổn thất. Nhưng theo từng vị yêu thánh yêu thần tự mình hiện thân, vô số nhân tộc tu sĩ vẫn lạc, yêu tộc đại quân những nơi đi qua, sinh linh đồ thán, thi hài khắp nơi trên đất, giống như khắp nơi luyện ngục. Nguyên một đám nhân tộc bộ lạc chỉ có thể liều mạng chạy trốn, một khi bị yêu tộc đại quân đuổi kịp, tất sẽ rút ra tinh huyết hồn phách, thậm chí ngay cả thân thể đều sẽ biến thành yêu tộc huyết thực. Trong ngày thường che chở những này nhân tộc bộ lạc, vu tộc bộ lạc đều là chẳng quan tâm, thậm chí có không số ít rơi bên trong đại vu, riêng phần mình ước thúc tộc nhân, không được cùng yêu tộc đại quân sinh ra tranh đấu, ngồi nhìn nhân tộc bị yêu tộc tàn sát. Thậm chí thừa cơ đem nhân tộc trong bộ lạc nắm giữ vu tộc huyết mạch tộc nhân, cưỡng ép thu nhập vu tộc trong bộ lạc, dùng cái này mở rộng thực lực. Trong đó một chỗ yêu tộc trong đại quân, cầm đầu chính là yêu tộc thiên đỉnh thập đại yêu thánh một trong cửu anh. nhìn trước mắt bối rối chạy trốn nhân tộc, Cửu Anh trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, đối với sau lưng yêu thần cùng yêu tướng phất phất tay, yêu tộc đại quân lập tức vây lại, như là che khuất bầu trời đồng dạng triển khai tàn sát. Phía dưới nhân tộc không thể không ngừng lại, khắp nơi một mảnh tình cảnh bi thảm, không ít phụ nữ trẻ em hài đồng nhịn không được thấp giọng khóc ồ lên, chỉ còn lại giải rác mấy vị tu sĩ dứt khoát đứng dậy, đem tộc nhân ngăn ở phía sau, nhìn qua càng ngày càng gần yêu tộc đại quân, hai mắt lộ ra kiên nghị cùng tử hận. Sa quân nhìn xem ngăn khuất nhân tộc trước người mấy vị tu sĩ, Cửu Anh bỗng nhiên nhướng mày, đối với trong đó một vị tu sĩ quát: người bản thể cũng coi là ta yêu tộc bên trong người, tội gì vì nhân tộc cùng ta thiên đình là địch? Chỉ cần ngươi chịu thuộc về thiên đình, bản tọa không chỉ có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí trở về báo cáo bệ hạ, tự mình sách phong ngươi làm yêu thần chức vị, tiến về tam thập lục trùng thiên tu hành, lấy chu thiên tinh thần tinh hoa, hoàn toàn tẩy đi một thân yêu khí. Cửu Anh, chớ có nhiều lời. Sa quân sắc mặt băng lãnh thản nhiên nói: bần đạo chính là Đông Hải luyện khí sĩ, sao lại cùng các ngươi yêu tộc làm bạn? Hôm nay chính là thịt nát xương tan, cũng định không cho các ngươi yêu tộc đạt được. Tốt. Cửu Anh không những không giận mà còn cười: quát đã ngươi như thế không biết tốt xấu, bản tọa liền tự mình lãnh giáo một chút, các ngươi Đông Hải luyện khí sĩ có bản lĩnh gì? Vừa mới nói xong, vô số yêu tộc đại quân giống như thủy triều hướng về nhân tộc rơi xuống. Trong khoảnh khắc, vô số nhân tộc kêu rên, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, thấm ướt thổ nhưỡng, nhìn Sa quân hai mắt đỏ bừng, nhưng đối mặt Cửu Anh lại là không có biện pháp, chỉ có thể mệt mỏi ngăn cản, lạc bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đột nhiên, theo hư không bên trên, đột nhiên rơi xuống một vệ thần quang, bày biện ra xanh vàng xích hắc bạch năm loại nhan sắc, vừa vận đối ứng kim một thủy hỏa thổ tiên thiên ngũ hành, hóa thành một đạo ngũ hành ngũ sắc quang hoa. Muốn chết. Tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, lên. Khổng Tiên giận quát một tiếng, tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang tràn ngập ra, vô số yêu tộc đại quân chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa lóe lên, liền bị thần quang lấy đi, biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một chút yêu thần đều ngăn cản không nổi. Hướng về Đông Hải ven bờ di chuyển, Cửu Anh tự có bần đạo ứng đối. Khổng Tiên đối với Sa quân khẽ quát một tiếng, trong tay thần quang lóe lên, đem tiên thiên thần bình trưởng kích lấy ra, phối hợp với tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, liền cùng Cửu Anh hung ác đấu. Khổng Tuyên mắt thấy yêu tộc đại quân tổn thất nặng nề, Cửu Anh vừa giận vừa bội, hận không thể lập tức đem Khổng Tuyên rút gần lộ ra. Đi. Sa quân nhìn chằm chằm Khổng Tuyên một cái, cũng không quay đầu lại mang theo nhân tộc hướng về Đông Hải phương hướng mà đi. Lúc này Đông Hải trên không từng đạo kiếm quang dâng lên, giống như đầy trời tinh quang, hoạch qua bầu trời, hướng về Hồng Hoang nội lục mà đến. Đông Hải trong vùng biển, Đông Hải Long tộc cùng lính tôm tướng cua liên tục không ngừng tuần ra, hoặc là cưỡi mây đạp gió, hoặc là ngự thủy mà đi, dọc theo dòng sông hồ nước, thẳng vào Hồng Hoang mà đi, cùng ngay tại tàn sát nhân tộc bộ lạc yêu tộc đại quân chém giết, hộ nhân tộc, trảm yêu tộc. Ở xa Hồng Hoang nam bộ chỗ sâu, Bất Tử Hỏa Sơn phụ cận, theo Long Phượng Kỳ lần tam tộc lớn trong chiến đấu tàn lưu lại một chút phụ tộc. Trong khoảnh khắc, nhao nhao ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, hóa thành từng đạo thần quang, hướng về Hồng Hoang nội lục mà đến. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang nội lục khắp nơi đều là cùng yêu tộc đại quân tranh đấu chém giết, máu vung trời cao, toàn bộ cảnh tượng thê thảm vô cùng. Vô số nhân tộc bộ lạc cuối cùng là thấy được một chút hy vọng, thế là nhân tộc to to nhỏ nhỏ bộ lạc nhao nhao hóa thành từng đầu trường long hướng về Đông Hải ven bờ dũng mãnh lao tới. Nhưng mà đối mặt càng ngày càng nhiều yêu tộc đại quân, không biết nhiều ít Đông Hải tu sĩ cùng Long Phượng hai tộc lâm vào khổ chiến. Theo thời gian chuyển rời, di chuyển tới Đông Hải ven bờ nhân tộc bộ lạc càng ngày càng nhiều, khiến vô số yêu tộc đại quân đuổi sát theo. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên không đều là một mảnh đen kịt, từng cái y giáp tươi sáng, tay cầm trường qua, từng đóa khánh vân đặt song song, trường thương như rừng, sát phạt chi khí bay thẳng vào tiêu, nói đạo thần quang tràn ngập ra. Những này truy đuổi mà đến yêu tộc đại quân, đang cùng nhân tộc tu sĩ, Đông Hải tu sĩ, Long Phượng hai tộc lẫn nhau thảm thiết chém giết, vô số đạo pháp thần thông tế xuất, pháp bảo càng là đẩy trời bay loạn, xa xa liền có thể nghe được trận trận tiếng la giết âm. Thư không bên trên, nhìn xem càng ngày càng nhiều yêu tộc đại quân tụ đến, mà Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng cùng Vu tộc tổ Vu, lại là một mực chưa từng hiện thân. Lý Huyền Dương không khỏi hai mắt tuôn ra một tia sắc cơ, sắc mặt càng phát ra âm trầm xuống: hôm nay bần đạo không phải gọi các ngươi yêu tộc có đến mà không có về không thể. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương trên thân bỗng nhiên sinh ra một hồi quang hoa, hóa thành đầy trời thần quang, hướng về yêu tộc đại quân rơi xuống. Nay thần quang như là tối tăm mở mịt một mảnh, nhìn qua thần uy không hiện, dường như còn không bằng Khổng Tiên 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 ngũ hành ngũ sắc thần quang huyền diệu, có thể không có gì không thu. Càng không bằng Đế Tuấn, Thái Nhất Thái Dương thần quang như vậy bá đạo, có thể thiêu tận hư không, uy thế vô biên. Có thể này thần quang lại là có huyền cơ khác, vừa dính vào tới yêu tộc trên thân, liền hóa thành một ánh lửa, vô luận như thế nào cũng không cách nào đem nó dập tắt, ngược lại là bùng nổ, ngay cả những cái kia yêu thánh yêu thần hộ thể thần quang đều ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt, vô số yêu tộc đại quân biến thành một đám lửa biển, kêu rên tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thanh âm sự khốc liệt, người nghe kinh hãi, người nghe biến sắc. Chính là cùng nó thảm thiết chém giết tu sĩ cùng Long Phượng hai tộc, cũng là tề tề giật nảy mình, tranh thủ thời gian rời đi xa xa, không dám lên trước, trơ mắt nhìn vừa rồi còn cùng nhóm người mình chém giết yêu tộc đại quân, dần dần hóa thành một cái biển lửa, bất lực dãy rủa. Cuối cùng bị ngọn lửa đốt hóa thành cho tàn, toàn bộ bầu trời vì đó một tinh. Nơi xa vừa mới chạy tới cái mông, Bạch Trạch mấy vị yêu thánh, vừa bọn thấy cảnh này lập tức dọa đến thân thể run nhẹ nhẹ, hai mắt vẻ kinh hãi không có chút nào che lấp. Nhiều như vậy yêu tộc đại quân, trong đó không thiếu một chút yêu thánh yêu thần, có đại la kim tiên chi cảnh đạo hạnh thần thông, có thể đối mặt Lý Huyền Dương một vệt thần quang, lại bị sinh sinh thiêu thành cho tàn, liền một tia chân linh đều không có để lại. Bọn hắn cũng là vô số tuế nguyệt tu hành, trải qua mấy lần vu yêu hai tộc đại chiến cùng đối nghịch, thậm chí là đối mặt qua vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đã sớm tâm như đá rắn, không động tâm vì ngoại vật. nhưng hôm nay nhìn thấy vô số yêu tộc đại quân tiểu chết, như cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh, nhịn không được lộ ra vẻ sợ hãi. Lý Huyền Dương cũng là vừa vặn ngộ ra này thần quang không lâu, không nghĩ tới vậy mà như thế áp độc. Bất quá cũng hợp tình hợp lý, này thần quang chính là kết hợp tiên tiên lượng nghi chân hỏa cùng hỗn độn lớn đạo pháp tắc mà thành, lấy lượng nghi chi đạo diễn sinh hỗn độn, hóa thành một đạo hỗn độn thần quang, liền có thể ăn mòn sinh linh tu sĩ nhục thân nguyên thần, lại có thể hóa thành hỗn độn chi hỏa, đốt cháy chu thiên vạn vật. So với tiên tiên lượng nghi chân hỏa cùng tiên tiên Huyền Dương chân hỏa, còn muốn áp độc mấy bậc không ngừng. Thiên đình bên trong, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liên thủ luyện chế ra đến một thanh đằng đằng sát khí kiếm khí, chính là Đồ Vũ kiếm. Lúc này đang không ngừng có yêu binh yêu tướng đưa tới nhân tộc tinh huyết hồn phách đầu nhập trong đó, phía dưới thì giấy lên bá đạo đến cực điểm Thái Dương chân hỏa, đem nhân tộc tinh huyết hồn phách chiết xuất rèn luyện, chỉ còn lại một điểm cuối cùng tiên thiên thanh khí, bị luyện vào kiếm khí bên trong. Này Đồ Vũ kiếm bộ dáng, cùng Lý Huyền Dương Càn Khôn kiếm khí giống nhau ý hệt, nhưng nhìn qua, hai người lại là hoàn toàn khác biệt. Càn Khôn kiếm khí, trên thân kiếm, bày biện ra màu xanh sẫm quang hoa, chính là nồng đậm tiên thiên thanh khí biến thành. Mà Đồ Vũ kiếm trên thân kiếm, ngoại trừ ẩn chứa tiên thiên thanh khí bên ngoài, còn tràn ngập oán giận chi khí, ngay cả Thái Dương chân hỏa đều nhất thời không cách nào đem nó hoàn toàn luyện hóa. Lúc này thập đại yêu thánh một trong kế mông, mười phần hốt hoảng đi đến, thần sắc nghiêm trọng, mơ hồ mang theo một chút sợ hãi, cùng ngày xưa bên trong bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Kế mông, ngươi không tại Hồng Hoang bên trong thu thập nhân tộc tinh huyết hồn phách, cớ gì hốt hoảng như vậy mà quay về? Không phải là đã xảy ra biến cố gì không thành? Bệ hạ, Hồng Hoang bên trong xác thực xảy ra biến cố, nhân tộc không chỉ có lấy Đông Hải tu sĩ cùng Long Phượng hai tộc tương trợ, kia Đông Hải Huyền Dương Sơn bên trong Lý Huyền Dương càng là lấy một vệ thần quang, giết ta ngàn vạn đại quân, ngay cả một đám yêu thánh yêu thần đều bị đốt thành cho bụi, chân linh không còn. Kế Mông thần sắc nặng nề nói. Lý Huyền Dương, Đế Tuấn sắc mặt thốt nhiên đại biến, một chút yêu binh yêu tướng tổn thất thì cũng thôi đi, có thể mà ngay cả yêu thánh yêu thần đều tổn thất đông đảo, phải biết mỗi một vị yêu thần, kém nhất cũng có Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh, thậm chí là Đại La Kim Tiên chi cảnh, mà mỗi một vị yêu thánh đều là Đại La Kim Tiên. Bây giờ chưa chinh phạt vu tộc, yêu tộc đại quân liền tổn thất nặng nề, đủ để cho Đế Tuấn đau thấu tim gan. Ngoài ra còn có Vạn Thọ Sơn ngũ trang quán bên trong trấn nguyên tử, đem Vạn Thọ Sơn chúng quanh nhân tộc bộ lạc toàn bộ che chở cho đến mặt khác, Cửu Anh bị Khổng Tiên cùng Phượng tộc cường giả lấy Nam Minh Ly Hỏa trọng thương. Kế Mông trong miệng có chút đáng tư nói, tuy nói mọi người tại tàn sát nhân tộc trước đó đã sớm biết Lý Huyền Dương, trấn nguyên tử, Trúc Long che chở nhân tộc nhiều năm, hơn nữa riêng phần mình đều có môn hạ đệ tử hành tẩu nhân tộc bên trong, nhưng yêu tộc đại quân cũng không đánh vào Đông Hải bên bờ, chỉ là theo đuôi truy sát nhân tộc bộ lạc mà đến, liền bị Lý Huyền Dương một vệt thần quang đốt thành cho bụi. Còn có kia Khổng Tiên Nam Minh Ly Hỏa cũng là vào tới tiên thiên số lượng, bá đạo đến cực điểm, chính là lấy Cửu Anh bản sự đều bị trọng thương. Nghe được Kế Mông lời nói sau, Đế Tuấn sắc mặt càng phát ra âm trầm. Lý Huyền Dương, chương 244 nhân tộc lời thể cùng không động ấn bị cầu đình tuyết hai một. Kế Mông, ngươi mau trở về Hồng Hoang bên trong, nhường còn lại yêu thánh yêu thần riêng phần mình dẫn đầu đại quân tiến về Đông Hải ven bờ tụ tập, bản đế muốn cùng thiên hậu yêu sư tự mình tới Đông Hải tỏa chấn. Về phần chấn nguyên tử, không cần để ý tới. Ngoài ra hiền đệ, ngươi tự mình tiến về Thanh Nguyên Sơn Thuần Dương động thiên một chuyến, không thể nhường Thuần Dương nhất mạch thừa cơ làm lớn, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đế Tuấn hai mắt hiện lên một tia lanh ý, đối với Thuần Dương đạo nhân cùng Thuần Dương nhất mạch, Đế Tuấn đã sớm trong lòng còn có sát ý, chỉ là Thuần Dương đạo nhân giao hữu rộng lớn, yêu tộc thiên đình lại có vu tộc kiềm chế, lúc này mới một mực không có tìm được thời cơ thích hợp. Bây giờ Hồng Hoang đại địa hỗn loạn tương mừng, thiên cơ vận đủ, chính là chuẩn thánh bậc đại thần thông, nếu là không có thôi diễn thiên cơ chí bảo, cũng chỉ có thể suy tính chảy máu làm binh dự lên, liên tưởng đến nhân tộc trên thân. Huynh trưởng yên tâm, Thuần Dương tiểu nhi không biết tốt xấu, vọng tưởng chấp trưởng Hồng Hoang luyện khí sĩ một mạch, chính là lần này không đem đánh giết, ngày sau cũng khó thoát kiếp số. Thái Nhất cười lạnh một tiếng nói rằng, chỉ là một vị chuẩn thánh, sao dám lấy nam tiên đứng đầu tự xưng? Cho dù lần này có thể trốn qua một kiếp, chờ ngày sau tam thành tiếp dẫn chuẩn đề chứng đạo thành thánh, tiên nhiên ngồi nhìn Thuần Dương đạo nhân lấy nam tiên đứng đầu tự xưng. Nhưng mà chờ Đế Tuấn, Khi Hòa, Côn Bằng hội tụ ước bạn yêu tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp đi vào Đông Hải ven bờ trên không, chỉ thấy Lý Huyền Dương, Trấn Nguyên Tử, Trúc Long cũng sớm đã chờ đã lâu. Trúc Long nhìn thấy yêu tộc đại quân khí thế trùng thiên, quân trận sông nghiêm, trong lòng không khỏi giật mình, chính là so với năm đó Long tộc đại quân cũng là không kém mảy may, khó trách có thể đủ số lần cùng vu tộc đối nghịch, xác thực không thể coi thường. Lý Huyền Dương, các ngươi cũng là chuẩn thánh bậc đại thần thông, một thân đạo hạnh thần thông quảng đại, tội gì che chở nhân tộc bộ lạc, tàn sát ta yêu tộc đại quân? Hôm nay nếu là không cho bản đế một cái công đạo, đừng trách bản đế không niệm cùng là Tử Tiêu cung đồng đạo phân thượng, cùng các ngươi làm qua một trận. Đế Tuấn vừa dứt lời, sau lưng vô số yêu thánh yêu thần cùng đại quân tề tề hưởng ứng, riêng phần mình tế ra thần quang, lấy chu thiên số lượng đều chiếm phương vị, mơ hồ hóa thành một chỗ trận thế, tiếp dẫn hỗn nguyên chi lực lan tràn hư không. Trận này tựa hồ là lấy Hồng Hoang núi non sông ngòi bố cục mà thành, xâm la và tượng, càng có lúc hơn ở giữa trôi qua, có thể nhìn thấy núi tuyết biến thành hải dương, biển cả biến thành ruộng dâu. Càng có cả đời ngàn vạn, một sát na sinh diệt tăng giảm, tựa như qua ước vạn năm lâu. Hôn nguyên hà lạc đại trận. Lý Huyền Dương hai mắt lộ ra một tia nghi hoặc, không chỉ có không nhìn thấy Thái Nhất thân ảnh, ngay cả Chu Thiên tinh thần đại trận cũng không từng bày ra, ngược lại là đem Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận bày đi ra. Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử, Trúc Long nhìn nhau một cái, đều là lộ ra vẻ không hiểu. Vân đạo bọn người vốn không muốn hỏi đến Vu yêu hai tộc thị phi, yêu tộc phải chăng tế luyện Đồ Vũ kiếm, đều cùng chúng ta không quan hệ. Lý Huyền Dương đem trong lòng nghi hoặc đè ép xuống, mặt không biểu tình đối với Đế Tuấn nói rằng, nhưng các ngươi yêu tộc vô cớ tàn sát nhân tộc, lấy tinh huyết hồn phách tế luyện Đồ Vũ kiếm, dẫn đến vô số nhân tộc chết thảm, sinh linh đồ thán, nhân thần cộng phẫn, chúng ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Đạo hữu, lời nói rất là, vần đạo ba người mặc dù không so được các ngươi yêu tộc thiên đình thế lớn, nhưng cũng không phải mềm yếu có thể bắt nạt. Trấn Nguyên Tử cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy hận ý, thậm chí hai mắt không tự chủ được rơi vào Côn Bằng trên thân, không chút gì che giấu lộ ra một tia sắc cơ. Xem ra các ngươi đúng sai muốn cùng ta yêu tộc thiên đình là địch. Đế Tuấn sắc mặt càng phát ra âm lạnh lên. Phải thì như thế nào? Lý Huyền Dương yên lặng cười một tiếng, trên thân thần quang lóe lên, trực tiếp lộ ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, rất nhiều linh bảo nhao nhao hiện hiện ra, từng đạo thần quang tương hợp một chỗ, hóa thành một mảnh hỗn độn, giống như đưa thân vào hỗn độn bên trong, từng kia từng sợi hỗn độn lớn đạo pháp tắc tuôn ra, dị tượng bao trùm ức vạn dặm chi địa. Thấy thế, Trấn Nguyên Tử, Trúc Long cũng là tề tề hiện ra nguyên thần tam hoa, riêng phần mình tam hoa phía trên, tiên thiên linh bảo địa thư cùng thí thần thương treo cao, một vi tiên thiên phòng ngự linh bảo, rủ xuống đến từng tia từng sợi thổ hoàng sắc thần quang, quả thực là vạn pháp bất xâm, một vi tiên thiên giết chóc chí bảo, trên mũi thương, tiên thiên sát khí phun ra nuốt vào, huyền quang tràn đầy, uy năng còn tại địa thư phía trên. Thấy Lý Huyền Dương ba người hiện ra nguyên thần tam hoa, Đế Tuấn cùng Hi Hòa, Côn Bằng cũng là riêng phần mình hiện ra nguyên thần pháp tướng cùng nguyên thần tam hoa, đem hỗn nguyên hà lạc đại trận vận chuyển lại. Sau một khắc, hồng hoang đại địa bên trên không gian, vậy mà chống đỡ không nổi Lý Huyền Dương ba người cùng Đế Tuấn đám người lẫn nhau đối nghịch, thư không phát ra vang một tiếng tiếng vang, ầm vang phá vỡ đi ra, hóa thành một mảnh địa phong thủy hỏa, không gian phong bạo diễn sinh mà ra, mang theo không gian mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Nhưng mà, nhường Lý Huyền Dương ba người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Đế Tuấn bèn bèn cùng mình ba người đối nghịch lên, không có chút nào làm qua một trận ý tứ. Có thể tình cảnh này, lại làm cho đại địa bên trên nhân tộc, nhìn thần tình kích động, lệ nóng doanh trọng, vô số nhân tộc ánh mắt rơi vào đang cùng Đế Tuấn chờ thiên đình đại quân đối nghịch, Lý Huyền Dương, Trấn Nguyên Tử, Trúc Long cùng nhân tộc tu sĩ, Đông Hải tu sĩ cùng Long Phượng hai tộc phía trên, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Chương 245 nhân tộc lời thề cùng không động ấn quỷ cầu đình tuyết 22 trong lúc nhất thời, ba vị nhân tộc thủ lĩnh, Toại Nhân Thị, Áo Tròn Thị, Hưu Xảo Thị dẫn đầu một đám nhân tộc nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng về không trung lễ bái một tạ Huyền Dương Diệu Đạo Thiên Tôn, che chở chúng ta nhân tộc vô số bộ lạc, truyền xuống đạo pháp thần thông, đi giáo hóa sự tình, như thế ân đức vĩnh thế không quên. Hai tạ Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Trúc Long Tôn giả, che chở chúng ta nhân tộc ước vạn con dân, cũng là vĩnh thế không quên. Ba tạ Đông Hải tu sĩ cùng Long Phượng hai tộc, vì bọn ta nhân tộc ước vạn con dân, đấm máu mà chiến, cũng là vĩnh thế không quên. Theo ba bái kết thúc, vang lên lần nữa Toại Nhân Thị, Áo Tròn Thị, Hưu Xảo Thị cùng vô số nhân tộc thanh âm, chúng ta nhân tộc nguyện phụng Huyền Dương Diệu Đạo Thiên Tôn là Huyền Dương Tổ Sư, Huyền Dương Tổ Sư Diệu Đạo Thiên Tôn, vĩnh hưởng nhân tộc khí vận công đức. Chúng ta nhân tộc nguyện phụng Trấn Nguyên Đại Tiên là Điệu Tiên Chi Tổ, Trúc Long Tôn giả là Vạn Thủy Chi Tôn, nguyện phụng Khổng Tuyên Đạo Quân, Vân Trung Tử là vĩnh hưởng nhân tộc khí vận công đức. Chúng ta nhân tộc nguyện phụng Long Phượng hai tộc cùng Kim Hạc, Ngân Hạc Thượng Tiên là Tưởng Thụy, nguyện phụng Đỗ Quân, 800 Giảm, Sơn Quân, Nguyệt Tinh là nhân tộc bảo hộ thần. Nhân tộc bất diệt, cung phụng không ngừng, nhìn trời giáng chứng. Ba bài kết thúc, nhân tộc lại không một tia thanh âm. Nhưng mà, không trung tử khí đông lai, tường thụy mọc thành bụi, đủ loại kinh thiên dị tượng diễn sinh mà ra, cơ hồ đem hồng hoang thế giới bao phủ lại. Sau một khắc, hư không tử khí lan lột, ước vạn hào quang trùng thiên, từ nơi sâu xa, có một tia khí vận công đức rơi vào Lý Huyền Dương bọn người nguyên thần tam hoa bên trong. Trong khoảnh khắc, Lý Huyền Dương, Trấn Nguyên Tử bọn người tề tề mặt lộ vẻ vui mừng, cảm giác với bản thân khí vận, trong nháy mắt biến kéo dài vô cùng, ngay cả nguyên thần đều mơ hồ sinh ra một tia biến hóa. Trúc Long cùng Khổng Tuyên càng là sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ vui mừng như điên, chỉ cảm thấy năm đó Long Phượng hai tộc cùng Hồng Hoang chúng sinh kết lại nhân quả, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Đế Tuấn như thế nào không phát hiện được mấy người sắc mặt biến hóa, trong lòng mơ hồ sinh ra một tia sắc cơ, nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại có thể gây nên rất nhiều dị tượng, xem ra là giữ lại không được. Cái này thời không bên trong lại một lần vang lên Toại Nhân Thị, Áo Tròn Thị, Hữu Xảo Thị thanh âm, các ngươi yêu tộc, tàn sát ta nhân tộc ước vạn con dân, hủy ta bộ lạc, giết tộc nhân ta, chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập, làm trảm yêu trừ ma, mời thiên địa giám chứng. Nhân tộc tử tôn đời đời kiếp kiếp muôn lần chết không quên. Tam thập tam ngoại thiên phía trên, ầm vang xẹt qua một đạo cửu thiên thần lôi, thiên đạo điểm báo lộ ra, nhân yêu hai tộc không thể cả hai cùng tồn tại, không phải nhân tộc hàng yêu trừ ma, chính là yêu tộc tàn sát nhân tộc, tuyệt đối không thể hai tộc ở chung hòa thuận, có chỉ là không chết không thôi. Hồng hoang thế giới lập tức hoàn toàn yên tĩnh, vô số chuẩn thánh bậc đại thần thông sắc mặt biến hóa, thậm chí có cười trên nỗi đau của người khác lên, nhân tộc lời thể gây nên dị tượng như thế, ngày sau tất nhiên không thể coi thường, sợ là Đế Tuấn, Thái Nhất chờ yêu tộc lại muốn lập chỗ tiếp theo đại địch. Đế Tuấn, Hi Hòa, Côn Bằng chờ yêu tộc nhao nhao sắc mặt đại biến, toàn thân sát cơ phóng lên tận trời, nhân tộc vậy mà lập xuống như thế lời thề, tuyệt đối không thể nhường phát triển. Hôm nay chính là cùng Lý Huyền Dương, Trấn Nguyên Tử, Trúc Long làm qua một trận, cũng phải đem nhân tộc toàn bộ giết không thể. Đế Tuấn trong lòng chủ ý đã định, liền không do dự nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Huyền Dương ba người, quát ba vị đạo hữu như tiếp tục ngăn cản xuống dưới, bản đế cũng chỉ có đem các ngươi cùng nhân tộc cùng nhau giết. Nghe được nhân tộc lời thề, Lý Huyền Dương liền biết trận chiến này không thể tránh né. Nhưng lại tại hắn dự định đem Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Phương đại trận bày ra thời điểm, nguyên thần tam hoa bên trong khổng đồng ấn, đột nhiên hóa thành một đạo quang hoa, rơi vào không trung, toát ra ước vạn kim quang, cùng nhân tộc khí vận tương hợp cùng một chỗ. Nhường Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, nhìn xem không trung khổng đồng ấn cùng phía dưới nhân tộc, từ nơi sâu xa trồi lên một tia linh quang, khẽ quát một tiếng, ta chính là Huyền Dương Tổ Sư Diệu Đạo Thiên Tôn, hôm nay thấy nhân tộc tao nộ kiếp số, do đó lấy khổng đồng ấn trấn áp nhân tộc khí vận, đi giáo hóa sự tình, giáo hóa nhân tộc chúng sinh, đại đạo làm chứng, nhân tộc làm không ngừng vươn lên. Lời thề vừa lập, bầu trời ầm vang một tiếng thật lớn, ánh sáng màu đỏ lóe ra, trong chớp mắt dày đặc ước vạn dặm phạm vi, Đông Hải ven bờ chi địa bị chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Hư không bên trên, đột nhiên sinh ra vô số công đức huyền hoàng chi khí, hướng về Đông Hải ven bờ rơi xuống. Trong đó ước chừng 3 thành rơi vào nhân tộc Tam Tổ cùng vô số nhân tộc, Trấn Nguyên Tử, Trúc Long bọn người trên thân, còn thừa toàn bộ hướng về Lý Huyền Dương cùng Khổng Đồng Ấn rơi xuống. Lý Huyền Dương chỉ cảm thấy nguyên thần từ nơi sâu xa cùng Khổng Đồng Ấn tương hợp cùng một chỗ, vô số kim sắc thần quang chiếu rọi tử phủ, theo nhân tộc khí vận công đức rơi xuống, chậm chạp chưa từng sáng tỏ ác nghiệp, dần dần cảm nhận được vô số nhân tộc oan hồn tiêu rên, cảm thấy trong lòng một đoàn lửa giận tiêu đốt, hướng về Khổng Đồng Ấn rơi xuống. Lý Huyền Dương vô ý thức phất tay đem Khổng Đồng Ấn thu vào, nguyên thần tam hoa phía trên, sinh ra vạn trượng kim quang, tiên tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên trồi lên, hóa thành một đoàn màu đen quang hoa, cùng Lý Huyền Dương tâm thần tương hợp cùng một chỗ, đột nhiên rơi xuống, hóa thành một vị thân mang hắc đạo bào đạo nhân, cùng Lý Huyền Dương chắp tay thở dài, mặt mỉm cười nói rằng thấy qua đạo hữu. Nhìn trước mắt đạo nhân, Lý Huyền Dương trên mặt trồi lên tia tia tiểu ý, cười khẽ cùng nó nói rằng đạo hữu, ngươi ta bản là một thể, không cần đa lễ như vậy. Áo bào đen đạo nhân gật đầu cười đạo hữu nói rất là. Lời nói vừa mới rơi, vị này đạo nhân liền hóa làm một đạo màu đen thần quang bay vào Lý Huyền Dương tam hoa bên trong. Ngay tại Hoa Hoàng Thiên bên trong bế quan tu hành nữ hoa, đột nhiên cảm giác với bản thân khí vận một hồi biến hóa, không khỏi mở ra hai mắt, lại là sắc mặt đại biến, thần sắc hết sức phức tạp nhân tộc. Chương 246 thuần dương kiếp nạn cùng lại đến Đũ Minh huyết hải quỷ cầu đặt mua một ngay tại Đông Côn Lôn Sơn bên trong bế quan khổ tu tam thành, đột nhiên hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy vô số công đức huyền hoàng chi khí diễn sinh mà ra, không khỏi trong lòng giật mình công đức huyền hoàng chi khí. Sau một khắc, hư không bên trên liền truyền đến Lý Huyền Dương thanh âm. Nhân tộc, đi giao hóa sự tình, chẳng lẽ là? Thái Thanh đạo nhân toàn thân rung động, chợt nhớ tới lúc trước Tử Tiêu cung nghe đạo, Hồng Quân lão sư phân đất phong hầu thánh vị thời điểm, từng nói với mọi người qua, thánh nhân làm giáo hóa chúng sinh, đi giáo hóa chi đạo. Lúc này Lý Huyền Dương lấy Khổng Đồng Ấn trấn áp nhân tộc khí vận, dự định giáo hóa nhân tộc chúng sinh, hư không bên trên, vậy mà diễn sinh ra nhiều như vậy công đức huyền hoàng chi khí. Năm đó lão sư nói giáo hóa chúng sinh, chỉ chính là nhân tộc không thành. Thái Thanh đạo nhân chỉ cảm thấy trong nguyên thần mơ hồ sinh ra một tia linh quang, ngay cả hồng mông tử khí đều mơ hồ sinh ra một tia biến hóa. Sư Minh nói là, chúng ta chứng đạo thành thánh sự tình, cùng nhân tộc có quan hệ. Ngọc Thanh đạo nhân sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng nói ra nếu là như vậy lời nói, không được nhường Đế Tuấn, thái nhất chờ yêu tộc, tuyệt mất nhân tộc sinh tức. Ha ha ha, khó trách Huyền Dương đạo hữu mấy người che chở nhân tộc mười hơn mấy bạn năm, thậm chí là cùng Đế Tuấn, thái nhất chờ yêu tộc sinh ra tranh đấu, có thể thấy được nhân tộc nhất định có bất phàm. Thượng Thanh đạo nhân cười ha ha một tiếng, nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng nói rằng, yêu tộc. Thái Thanh đạo nhân biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang nội lục phương hướng, lập tức quanh thân quang hoa lóe lên, hóa thành một vệt thần quang mà đi. Ngọc Thanh đạo nhân cùng Thượng Thanh đạo nhân thấy này, nhao nhao khống chế vân quang đuổi theo, mơ hồ lộ ra một tia không kịp chờ đợi, thậm chí là trực tiếp vỡ vụn không gian mà đi. Đem tiên tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên thu hồi đến nguyên thần tam hoa phía trên, hoàn toàn minh bạch tác nghiệm, Lý Huyền Dương lặng lặng đứng thẳng ở hư không bên trên, dường như ngay tại cảm ngộ hai thi chuẩn thánh châu khác biệt, thẳng đến trong hư không dị tượng hoàn toàn tán đi về sau. Lý Huyền Dương vừa rồi hai mắt tuôn ra một hồi kim quang, hướng về Đế Tuấn, Thi Hỏa, Côn Bằng chờ yêu tộc nhìn lại, tựa như có thể xem thấu quá khứ tương lai, hai mắt hóa thành một mảnh hỗn độn, sâu không lường được. Đế Tuấn, Thi Hỏa, Côn Bằng chờ yêu tộc bị Lý Huyền Dương ánh mắt quét trúng, không khỏi trong lòng giật mình, dường như mơ hồ sinh ra một hơi khí lạnh. Đang lúc này, Lý Huyền Dương dường như nhục thân nguyên thần tương hợp cùng một chỗ, quanh thân tràn ngập ra một cô áp bách đập vào mặt. Lúc này Lý Huyền Dương nguyên thần tam hoa phía trên, tiên tiên ngũ vương kỳ cùng hỗn độn châu tương hợp, diễn sinh ra đến vô số hào quang, tối tăm mở mịt một mảnh, chiếu rọi ước vạn dặm chi địa. Cảm thụ được Lý Huyền Dương thân trên tuân ra huyền chi lại huyền khí hơi thở, cùng vừa rồi áo bào đen đạo nhân, Trấn Nguyên Tử cùng Trúc Long tề tề mặt lộ vẻ vui mừng, thậm chí mơ hồ lộ ra một tia hâm mộ nói rằng chúc mừng đạo hữu chém ra thì thành tựu hai thi chuẩn thánh chi cảnh, hôn nguyên đại đạo đều có thể. Lý Huyền Dương thu hồi ánh mắt, đối Trấn Nguyên Tử, Trúc Long mỉm cười, nói rằng hai vị đạo hữu khách khí, vận đạo cũng bất quá chỉ là đi đầu một bước mà thôi. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói sau, Trấn Nguyên Tử cười ha ha, đứng ở trong hư không, không nói tiếng nào, mà Trúc Long thì nghĩ đến vừa rồi Lý Huyền Dương dùng để trấn áp nhân tộc Khổng Đồng Ấn, dường như cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc này Đế Tuấn cau mày, không muốn Lý Huyền Dương một phen giày vò phía dưới, không chỉ muốn một cái tiên tiên linh bảo trấn áp nhân tộc khí vận, thậm chí thừa cơ mượn nhờ nhân tộc khí vận công đức cùng oán giận chi khí, đem ác thi chém ra, đặt chân hai thi chuẩn thánh chi cảnh, biến càng phát ra khó có thể đối phó. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận. Lập tức Đế Tuấn lạnh lùng khẽ quát một tiếng, đem Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận hoàn toàn vận chuyển lại, đem Hôn Nguyên chi khí ẩm vang diễn hóa mà ra, hướng về Lý Huyền Dương đám người cùng phía dưới nhân tộc tràn ngập mà đi. Hai vị đạo hữu tạm thời áp trận. Thấy Đế Tuấn không có chút nào dừng tay ý tứ, Lý Huyền Dương dứt khoát cũng không còn bảo lưu, chỉ một ngón tay nguyên thần tam hoa phía trên tiên tiên ngũ phương kỳ, từ đó một đạo kim sắc thần quang xung ra, dần dần diễn tan ra đến. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy năm mặt tiên tiên ngũ phương kỳ ở không trung hóa thành kim một thủy hỏa thổ năm đạo tiên tiên thần quang, ầm vang rơi vào hư không bên trên, lại hóa thành năm vị đạo nhân, tề tề hướng về Lý Huyền Dương chắp tay thở dài nói rằng thấy qua đạo hữu. Còn mời năm vị đạo hữu bố trí xuống tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Lý Huyền Dương khẽ quát một tiếng, chỉ thấy năm vị đạo nhân phân biệt chiếm cứ đông nam tây bắc bên trong phương vị, riêng phần mình tế ra một mặt tiên tiên ngũ phương kỳ, hóa thành tiên tiên ngũ hành thần quang. Đồng thời Lý Huyền Dương thì đem tiên tiên ngũ hành trận đồ cùng hỗn độn châu tế ra, cùng nó tương hợp cùng một chỗ, diễn hóa hiện ra một mảnh hỗn độn, đem tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận bày ra. Nhìn thấy Lý Huyền Dương ngũ hành pháp thân, mọi người đều là giật nảy cả mình, ngay cả Đế Tuấn đều lộ ra một tia kinh nghi bất định, nhịn không được quát hỏi đây là thiện ác bản thân tam thi. Hỗn độn thần quang, lên. Lý Huyền Dương lộ ra một tia trào phúng, không để ý đến Đế Tuấn, mà là đem tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận vận chuyển lại, trong trận năm vị ngũ hành pháp thân tề tề vung lên tiên tiên ngũ phương kỳ, cùng hỗn độn châu tương hợp cùng một chỗ, sinh ra một đạo tối tăm mở mịt thần quang ngút trời mà lên, nhìn như vẫn là thần uy không hiện. Có thể theo hỗn độn thần quang xông ra, tràn ngập ra, liền có từng tia từng sợi hỗn độn lớn đạo pháp tắc diễn sinh mà ra, lan tràn hư không. Trong đó hỗn độn sát khí ngút trời, uy thế hạo đãng, một cỗ không có thể chống cự thần uy, tòng thần quang chi bên trong lộ ra, hướng về Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bao trùm đi qua. Bần đạo hỗn độn thần quang chính là lấy tiên tiên lượng nghi chân hỏa cùng hỗn độn lớn đạo pháp tắc mà thành, lại lấy tiên tiên ngũ phương ngũ hành đại trận tôi động, chẳng những có thể luyện hóa vạn vật là hỗn độn, cũng có thể hóa thành hỗn độn chi hỏa, đốt cháy chu thiên vạn vật, khiến cho hóa thành cho bụi, chân linh không còn. Đã các ngươi yêu tộc dự định làm qua một trận, như vậy bần đạo liền thành toàn các ngươi. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương cùng ngũ hành pháp thân đem tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận uy năng toàn bộ thúc động, hỗn độn thần quang uy năng càng phát ra cường thịnh. Hỗn Nguyên Hà Lạc. Đế Tuấn lạnh hừ một tiếng, chỉ một ngón tay tiên tiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, lập tức quang hoa đại tác, tại trong trận triển khai trường ước vạn giảm phạm vi, cùng hy hỏa, côn bằng cùng một đám yêu thánh yêu thần nguyên thần pháp lực tương hợp cùng một chỗ, giống nhau sinh ra đầy trời thần quang, cuốn tất cả lên. Sau một khắc, hai vệ thần quang chạm vào nhau, hư giữa không trung khí lãng cuộn cuộn, quang hoa nổi lên bốn phía, vô số không gian mảnh vỡ vẩy ra mà ra. Đang tại tiếp tục va chạm nhau thời điểm, từ đông phương bay tới ba đạo quang hoa, tiên quang trận trận, kiếm khí mọc thành bụi, ba đạo vân quang từ xa đến gần, một lát liền đi tới Đông Hải ven bờ trên không. Đang thấy Lý Huyền Dương tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận cùng Đế Tuấn chờ yêu tộc Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận va chạm nhau tranh đấu, thần quang bốn phía, uy năng vô thượng, tán tràn ra tới dư ba, ngay cả Tam Thanh đều cảm thấy một tia kinh hãi. Nhưng mà, đang toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận Đế Tuấn, Thi Hỏa, Côn Bằng chờ yêu tộc, chỉ cảm thấy một loại chút nào không thụ lực cảm giác truyền đến, không khỏi khẽ giật mình. Đông nhiên tâm thần run sợ một hồi, chỉ thấy từng tia từng sợi hỗn độn thần quang, vậy mà bất chi bất giác ăn mòn tới Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong, chỉ gọi đông đảo yêu thánh yêu thần cùng ước vạn yêu tộc đại quân, không cảm thấy đại họa lâm đầu cảm giác, sắc mặt tái nhợt bất lực. Những cái kia lúc trước từng trải qua hỗn độn thần quang uy năng yêu thánh, càng là sắc mặt trắng bệch một mảnh, chỉ cảm thấy chính mình sau một khắc liền sẽ bị thần quang nhóm lửa, hóa thành một đoàn cho bụi. Vân đạo gặp qua mấy vị đạo hữu. Thái Thanh đạo nhân hai mắt nhìn lướt qua đám người, mà nhìn thấy tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận thời điểm, mơ hồ sinh ra một tia nghi hoặc, lúc này mới hướng về Đế Tuấn chờ yêu tộc từ tốn nói các ngươi yêu tộc trắng trợn tàn sát nhân tộc, khiến hồng hoang sinh linh đồ thán, thi hải khắp nơi, bây giờ còn không đến đây dừng tay. Nói dứt lời sau, Thái Thanh đạo nhân trực tiếp hiện ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, một đạo tiên quang phóng lên tận trời, phát ra ước vạn quang hoa, tiên âm nổi lên một phía. Trong đó một đóa tam hoa phía trên, một bức hai màu đèn trắng đồ lục diễn sinh mà ra, chính là tiên tiên chí bảo thái cực đồ, ở không trung hóa thành một đạo kim tiểu, rơi vào Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong, nhường Hà Đồ Lạc Thư mơ hồ đồng đường. Toàn bộ Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận đều là chỉ trệ. Đế Tuấn, hôm nay bần đạo vừa vặn để ngươi kiến thức một phen Chu Tiên kiếm trận uy năng. Thượng Thanh đạo nhân phất tay liền đem Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm cùng Chu Tiên trận đồ tế ra, rất có đem hồng hoang thế giới thứ nhất sát trận Chu Tiên kiếm trận bày ra tới tư thế. Nghe được Thái Thanh đạo nhân cùng Thượng Thanh đạo nhân lời nói, cùng tiên tiên chí bảo thái cực đồ, Chu Tiên kiếm trận, Đế Tuấn sắc mặt cực kỳ âm trầm, vẫy tay, Hà Đồ Lạc Thư bay vào nguyên thần tam hoa bên trong. Thế này, Lý Huyền Dương cũng sẽ rất nhiều linh bảo cùng ngũ hành pháp thân thu hồi, tán đi thần quang. Nhìn xem hiện thân mà đến Tam Thanh, hai mắt sinh ra vẻ khác lạ, Tam Thanh khi nào quan tâm tới nhân tộc? Không phải là cùng mình vừa rồi lấy khổng đồng ấn chấn áp nhân tộc khí vận, đi giáo hóa sự tình, giáo hóa nhân tộc chúng sinh có quan hệ. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dương hai mắt co rụt lại. Rút lui. Thấy chuyện không thể làm, Đế Tuấn trầm thấp khẽ quát một tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn Lý Huyền Dương ba người cùng Tam Thanh một cái, trong đôi mắt dường như hiện lên một tia trào phúng. Nặng. Một đám yêu thánh yêu thần tề tề ứng thành, riêng phần mình dưới chân từng đóa vân quang phát lên, cùng Đế Tuấn, Khi Hỏa, Côn Bằng hướng về Nam Thiên môn phương hướng mà đi. Nhìn xem yêu tộc đại quân rời đi, phía dưới vô số nhân tộc nhao nhao nhảy cẫng hoan hô lên, thậm chí là vui đến phát khóc. Những cái kia đến đây Đông Hải tu sĩ cùng Long Phượng hai tộc, cũng là tề tề thở dài một hơi. Ba vị đạo hữu tới đúng lúc, bằng không bần đạo ba người sẽ phải lui giữ Đông Hải. Lý Huyền Dương hướng về Tam Thanh chắp tay thở dài, trong miệng vừa cười vừa nói còn tưởng rằng chỉ có bần đạo cùng Chấn Nguyên đạo hữu, Trúc Long đạo hữu đến đây tương trợ nhân tộc, không nghĩ tới ba vị đạo hữu cũng là không xa ước vạn dặm, theo Tây Nam chi địa chạy đến. Chắc hẳn ba vị đạo hữu cũng không chỉ có là vì nhân tộc sự tình a. Lý Huyền Dương dường như chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có chút nào nhắc lên giáo hóa nhân tộc sự tình. Bị Lý Huyền Dương hỏi lên như vậy, Tam Thanh ngược lại không tiện nhắc lên giáo hóa nhân tộc sự tình, cũng không thể tình hình thực tế nói, dự định tại nhân tộc bên trong truyền xuống đạo thống, đi giáo hóa chi đạo, từ đó tìm hiểu ra chứng đạo thành thánh cơ duyên. Cử động lần này tất nhiên sẽ chiếm cứ nhân tộc khí vận công đức. Đúng vào lúc này, Hồng Hoang Nam Bộ chỗ sâu, đột nhiên truyền đến trận trận tiếng trung, rũ dương mà mịt, lộ ra vô thượng sắc cơ, cùng vô số tiếng la giết âm chấn thiên, đám người đều là run lên. Thái Nhất Tiên Tiên Chí Bảo Hỗn Độ Trung. Thượng Thanh đạo nhân sắc mặt đại biến, hai mắt mơ hồ hiện lên một tia sắc cơ. Chọn bẹn qua thật lâu, Trấn Nguyên Tử mới chậm rãi mở miệng nói ra, nhìn phương hướng tựa hồ là Thuần Dương đạo hữu Thanh Nguyên Sơn. Chương 247 Thuần Dương kiếp nạn cùng lại đến U Minh huyết hải quỷ cầu đặt mua 212. Lý Huyền Dương thật dài thở dài một hơi, hồng hoang bên trong mất đi một vị hảo hữu. Lý Huyền Dương trong lòng có chút đắng chát, dường như còn có thể nhớ tới lúc trước tiến về Hồng Hoang Nam Bộ, tại Thuần Dương Động Thiên Tế luyện thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí lúc cảnh tượng. Thái Thanh đạo nhân, Ngọc Thanh đạo nhân, Trấn Nguyên Tử, Trúc Long tề lâm vào trầm mặc, thần sắc hết sức phức tạp. Tuy nói bần đạo đã sớm dự liệu được sẽ có như thế một ngày, chỉ là không có nghĩ đến tới đột nhiên như thế. Thượng Thanh đạo nhân hít sâu một hơi, trong lòng có chút đắng chát, hướng về Lý Huyền Dương, Trấn Nguyên Tử, Trúc Long cáo từ nói rằng bần đạo cùng Thuần Dương đạo hữu tương giao ước vạn năm thời gian, càng từng mấy lần cùng nó đấu kiếm luận đạo. Không chờ nói xong, Thượng Thanh đạo nhân trên thân liền vang lên một hồi kiếm minh, tiên quang phóng lên tận trời, rơi vào hư không bên trên, đem không gian đánh nát, hóa thành một đầu đen nhánh thông đạo. Bây giờ Thuần Dương đạo hữu thân ham trong đại kiếp, bất kể như thế nào bần đạo cũng muốn đem nó chân linh hộ hạ, không thể nhường hồn phi phách tán. Thượng Thanh đạo nhân hóa thành một đạo kiếm quang, xông vào trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa, ngay cả Thái Thanh đạo nhân cùng Ngọc Thanh đạo nhân đều không ngăn trở kịp nữa. Cũng được, bần đạo hai người cũng đi một chuyến. Thái Thanh đạo nhân cùng Ngọc Thanh đạo nhân than nhẹ một tiếng, lộ ra một nụ cười khổ, cùng Lý Huyền Dương ba người cáo từ một tiếng, theo sát Thượng Thanh đạo nhân mà đi. Không thành thánh, cuối cùng làm kiến hôi, đại kiếp tiến đến lúc, chính là liền một tia sức tự vệ đều không có. Đưa mắt nhìn Tam Thanh rời đi về sau, Lý Huyền Dương không khỏi có chút cảm thán, cũng không biết Thượng Thanh phải chăng có thể đem Thuần Dương đạo nhân chân linh cứu. Hồng Hoang ngoại trừ thiên địa nhân tam kiếp bên ngoài, mỗi qua 129600 nguyên hội liền sẽ sinh ra một kiếp vận, tuy không phải vô lượng lượng kiếp, nhưng cũng hung hiểm đến cực điểm. Chính là chuẩn thánh bậc đại thần thông trở thành những kiếp người, mặc cho cả người thần thông đạo hạnh quảng đại cũng có nguy cơ bất lạc, trừ phi là chứng đạo hôn nguyên, trở thành bất tử bất diệt thánh nhân. Bây giờ Thuần Dương đạo nhân không chỉ có thân hàm trong kiếp số, còn cùng Vu Yêu hai tộc có liên lụy, thậm chí là cùng một đám luyện khí sĩ một mạch chuẩn thánh bậc đại thần thông kết một tia nhân quả, có thể nói là hai kiếp khó thoát. Hai vị đạo hữu không cần như thế, chỉ cần có thể đem Thuần Dương đạo hữu chân linh hộ hạ, ngày sau chưa hẳn không có gặp nhau ngày. Trúc Long thu hồi ánh mắt, tiếng nói nhất chuyện, đột nhiên hướng về Lý Huyền Dương hỏi vừa rồi đạo hữu dùng để trấn áp nhân tộc khí vận khổng đồng ấn, vân đạo nhìn xem có chút giống như đã từng quen biết. Đạo hữu không nói, vân đạo suýt nữa quên mất. Lý Huyền Dương bình phục một hạ cảm xúc, đối Trúc Long vừa cười vừa nói này khổng đồng ấn, vẫn là năm đó đạo hữu tặng cho vân đạo đây này. Đạo hữu, còn nhớ rõ phương trưởng tiên đạo? Trấn Nguyên Tử sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn về phía Trúc Long, chỉ thấy Trúc Long đột nhiên lộ ra một tia hồi ức vẻ mặt khổng đồng ấn. Thật là năm đó món kia phàm vật khổng đồng ấn. Trúc Long hai mắt tuôn ra một hồi tinh quang, tự lẩm bẩm không nghĩ tới, năm đó giống như phàm vật khổng đồng ấn, lại có thể trấn áp nhân tộc khí vận, nghĩ đến nhất định là một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo không nghi ngờ gì. Chính là món kia khổng đồng ấn. Lý Huyền Dương nhẹ gật đầu mở miệng nói ra năm đó nữ hoa bóp thủ tạo ra con người chứng đạo thành thánh, vân đạo đã cảm thấy khổng đồng ấn mơ hồ cùng nhân tộc có quan hệ, lúc này mới mời hai vị đạo hữu cùng nhau nâng đỡ nhân tộc. Về phần khổng đồng ấn phẩm chất, hôm nay là có hay không là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, vân đạo cũng chưa từng cẩn thận xem xét. Nói đến đây, Lý Huyền Dương phất tay đem khổng đồng ấn tế ra, trong chốc lát tán giật ra vô lượng kim quang, chiếu rọi phương viên ức vạn dặm chi địa, thần quang lóa mắt, tại hư không bên trên hóa thành mười mấy vạn trượng lớn nhỏ, dưới đáy hiện hóa ra ba cái tiên thiên thần văn, chính là khổng đồng ấn ba chữ to, nở rộ vô số hào quang. Trên đó càng là mơ hồ sinh ra nhân tộc công đức khí vận, tán giật lấy vô số công đức kim quang, lóa mắt đến cực điểm. Tiên thiên cực phẩm linh bảo. Trấn Nguyên Tử cùng Trúc Long tề tề nghẹn ngào bật thốt lên ra, hai mắt lộ ra một tia không thể tin được, cùng vẻ kinh ngạc. Nhìn trước mắt khổng đồng ấn, Trúc Long không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, chợt nhớ tới lúc trước Lý Huyền Dương nói, chớ phải hối hận. Xem ra này khổng đồng ấn xác thực cùng bần đạo vô duyên, không biết cái này khổng đồng ấn có hạ huyền diệu chỗ. Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên hiếu kỳ hướng về Lý Huyền Dương hỏi Hồng Hoang bên trong, mặc dù có không ít thượng phẩm tiên tiên linh bảo, có thể cực phẩm tiên tiên linh bảo bần đạo lại là lần đầu thấy được. Cái này khổng đồng ấn chính là trấn áp nhân tộc khí vận công đức chí bảo, đến này ấn người, liền có thể chấp trưởng nhân tộc khí vận, ngày sau sắc phong tiên địa nhân tam hoàng chi vị. Lý Huyền Dương không có giải thích gì vì thiên địa người tam hoàng, mà là tiếp tục nói lên khổng đồng ấn đến. Ngoài ra, huyền diệu nhất chỗ, khổng đồng ấn có thể theo nhân tộc khí vận công đức gia tăng, phẩm chất cùng uy lực cũng biết chậm chạp tăng lên, có chút cùng loại bậc đại thần thông thành đạo pháp khí. Thì ra khổng đồng ấn lại có huyền diệu như thế. Trấn Nguyên Tử cùng Trúc Long nghe xong Lý Huyền Dương lời nói sau, không khỏi có chút trợn mắt hốt mồm. Kể từ đó, nay khổng đồng ấn há không phải là nửa cái tiên tiên trí bảo? Trấn Nguyên Tử chợt nhớ tới thiên địa nhân tam kiếp, dưới mắt Vu Yêu hai tộc đại chiến sắp đến, đều lúc hai tộc lưỡng bại câu thương phía dưới, chính là nhân tộc đại hưng thời điểm, đến lúc đó khổng đồng ấn uy năng sợ là đủ để cùng tiên tiên trí bảo so sánh. Vân đạo sát thực hối hận. Trúc Long cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ mất mát, vậy mà bỏ qua một cái như thế chí bảo. Chương 248 Thuần Dương kiếp nạn cùng lại đến Đũ Minh huyết hải quỷ cầu đặt mua 22. Đối với cái này, Lý Huyền Dương không khỏi yên lặng cười một tiếng, mong muốn chấp trưởng khổng đồng ấn, không phải cùng nhân tộc có quan hệ không thể, đạo hữu chính là lòng tộc xuất thân, sợ là không cách nào chấp trưởng khổng đồng ấn. Nhìn chung toàn bộ Hồng Hoang một đám sinh linh tu sĩ, ngoại trừ nhân tộc bản thân bên ngoài, chỉ có Lý Huyền Dương cùng nữ hoa có thể chấp trưởng khổng đồng ấn, còn lại còn có tương lai nhân giáo giáo chủ Thái Thanh đạo nhân. Không phải, chính là khổng đồng ấn rơi vào Trúc Long trên tay, cũng là cùng phàm vật không khác, không cách nào phát huy ra khổng đồng ấn huyền diệu đến. Cùng nhân tộc có quan hệ. Trấn Nguyên Tử cùng Trúc Long lộ ra một tia trầm tư, không phải là cùng Huyền Dương đạo hữu nâng đỡ che chở nhân tộc sự tình có quan hệ. Hai vị đạo hữu, chúng ta không bằng hạ xuống bất quang, đem nhân tộc an trí một phen như thế nào? Lý Huyền Dương bỗng nhiên nói rằng. Đạo hữu lời ấy đại thiện. Lập tức Lý Huyền Dương, Trấn Nguyên Tử cùng Trúc Long hạ xuống bất quang, chỉ thấy Khổng Tuyên, Vân Trung Tử, Toại Nhân Thị, Áo Tràng Thị, Hữu Xảo Thị, Ánh Nguyệt đạo nhân bọn người tề tề cùng kính tiến lên hành lễ. Gặp qua lão sư, gặp qua thiên tôn, gặp qua Trấn Nguyên đại tiên. gặp qua Trúc Long tôn giả.
Tốt, không cần đa lễ như vậy. Lý Huyền Dương một phất ống tay áo, đánh ra một mảnh quang hoa, đem mọi người nâng lên, nói rằng nhân tộc đại kiếp đã qua, các ngươi Đông Hải tu sĩ cùng Long Phượng hai tộc có thể riêng phần mình trở về đạo trường tu hành. Không Tuyên cùng Vân Trung Tử hai người có thể tiếp tục lưu lại nhân tộc bên trong, thu nạp những cái kia tản mát hồng hoang nội lục nhân tộc bộ lạc, vạn năm bên trong không được rời đi Đông Hải ven bờ nửa bước. Đệ tử cần tuân lão sư pháp chỉ, nhân tộc cần tuân tiên tôn pháp chỉ. Không Tuyên, Vân Trung Tử cùng Thoại Nhân Thị, Áo Tròn Thị, Hưu Sào Thị tề tề hướng về Lý Huyền Dương hành lễ. Lão sư, đệ tử lúc trước nhìn thấy không ít vu tộc bộ lạc ngay tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, tựa hồ là muốn hội tụ đại quân, chinh phạt yêu tộc thiên đỉnh. Không Tuyên thần sắc thoáng có chút ngưng trọng nói rằng, không sao. Lý Huyền Dương vô ý thức hướng về Đông Cực Chi địa phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ sợ trong thời gian ngắn, Vu yêu hai tộc còn không đánh được. Lời vừa nói ra, Khổng Tuyên có chút hai mặt nhìn nhau, ngay cả Trấn Nguyên Tử, Trúc Long đều lộ ra một tia nghi hoặc. Lý Huyền Dương không có làm nhiều giải thích, đem nhân tộc mọi việc an bài thỏa đáng, cùng Trấn Nguyên Tử, Trúc Long cáo từ một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc thần quang, hướng về Đông Hải chỗ sâu mà đi. U Minh huyết hải bên trong, huyết sắc trung thiên, huyết sắc nước biển lan lộn, trên đó lít nha lít nhít vô số nhân tộc oan hồn lệ quỷ, tiêu diệt thú thiết, cảnh tượng hãi nhiên đến cực điểm. Lý Huyền Dương theo Đông Cực Chi địa đi vào U Minh huyết hải bên bờ, chỉ thấy một vị cung trang nữ tử đứng tại huyết hải bên bờ, nhìn qua thỉnh thoảng bị cuốn vào huyết hải bên trong nhân tộc oan hồn lệ quỷ, không khỏi sinh ra một chút vẻ không đành lòng. Hậu thổ, Lý Huyền Dương toàn thân rung động, thật đúng là như là chính mình phỏng đoán đồng dạng, nhân tộc đại kiếp thoáng qua một cái, lưu lại vô số oan hồn lệ quỷ phiêu đãng tại trong thiên địa, dần dần bị U Minh huyết hải hấp dẫn. Hậu thổ thì là đi theo những này nhân tộc oan hồn lệ quỷ mà đến. Tổ Vu không tại hồng hoang bên trong, cớ gì đi vào U Minh huyết hải? Lý Huyền Dương bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nghe được Lý Huyền Dương âm thanh ầm vang lên, hậu thổ xoay người nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Lý Huyền Dương cất bước đi tới, liền cùng chắp tay thở dài, nói rằng không nghĩ tới, lần này lại sẽ ở U Minh huyết hải gặp phải chân nhân. Nói đến U Minh huyết hải thời điểm, hậu thổ sắc mặt ảm đạm xuống, lần này nhân tộc kiếp nạn, thảm tao yêu tộc tàn sát, ta vu tộc cũng tạo thành không ít giết chóc, không phải là thiếp thân có thể ngăn cản. Nhưng hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy nhân tộc oan hồn lệ quỷ không được nghỉ ngơi, càng có một đám tà ma tu sĩ khắp nơi bắt giữ nhân tộc oan hồn lệ quỷ, lấy luyện chế tà khí, trong lòng có chút không đành lòng, cho nên một đường đi theo, không muốn lại đi tới U Minh huyết hải. Hậu thổ sắc mặt càng phát ra ảm đạm, vốn cho rằng những này nhân tộc oan hồn lệ quỷ có thể tại U Minh chi địa được yên nghỉ, không muốn cuối cùng lại đi tới huyết hải bên trong, bị nước biển cuốn vào tới huyết hải bên trong, rơi vào hồn phi phách tán. Thì ra là thế. Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, hướng về hậu thổ chắp tay thở dài nói rằng đạo hữu lòng từ bi, vần đạo xa không đủ để. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, hậu thổ hổ thẹn lắc đầu, thuyết phục đạo hữu quá lời, thiếp thân nếu là thật sự có lòng từ bi, sao lại ước thúc bộ lạc bên trong đại vu, nhường không được che chở nhân tộc bộ lạc, ngồi nhìn vô số nhân tộc bị yêu tộc tàn sát, hóa thành nhiều như vậy oan hồn lệ quỷ. Làm sao, cho dù là tới U Minh chi địa, những này oan hồn lệ quỷ như cũng khó thoát hồn phi phách tán kết quả. Không biết chân nhân có thể có biện pháp giải quyết việc này. Hậu thổ đống nhiên hướng về Lý Huyền Dương hỏi. Bần đạo tuy nói có chút đạo hạnh thần thông, có thể nhưng cũng không cách nào giải quyết việc này. Nói đến chỗ này, Lý Huyền Dương hơi dừng lại một chút, trừ phi những này oan hồn lệ quỷ có thể có một chỗ nơi an thần, thậm chí là như cùng ta chờ tu sĩ chân linh đồng dạng, một ngày kia có thể chuyển thế chúng tu. Đều lúc không chỉ có thể tiêu trừ oán giận chi khí, cũng có thể tránh cho hồn phi phách tán kết quả. Nơi an thân. Hậu thổ hai mắt sáng lên, không kịp chờ đợi lần nữa hướng Lý Huyền Dương hỏi chân nhân từ trước đến nay kiến thức rộng rãi, nghĩ đến tất nhiên biết, hồng hoang nơi nào thích hợp xem như oan hồn lệ quỷ nơi an thân, cùng chuyển thế phương pháp. Lời vừa nói ra, Lý Huyền Dương mơ hồ cảm thấy U Minh địa phủ cùng luân hồi xuất thế thời cơ đã đến, không khỏi trực tiếp mở miệng nói ra bần đạo thật có nhất pháp, không chỉ có thể cho những này oan hồn lệ quỷ làm chỗ an thân, thậm chí nhường luân hồi chuyển thế. Bất quá, phương pháp này đối với tổ vu cùng vu tộc mà nói, lại là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Hậu thổ sững sờ, đang muốn hướng Lý Huyền Dương mở miệng cẩn thận hỏi thăm, chỉ thấy U Minh huyết hải trên không, đột nhiên sinh ra rất nhiều dị tượng. Chương 249 Tiên Thiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng thân hóa luân hồi quỷ cầu một lần trước, nữ hoa tạo ra con người chứng đạo thành thánh, tại Thiên Đình Hoa Hoàng cung bên trong giảng giải Hỗn Nguyên đạo quả, Minh Hà đạo nhân đã từng lấy một bộ huyết thần tự hóa thân tiến về nghe giảng, nghe được tạo hóa chi đạo huyền diệu. Trở lại U Minh huyết hải về sau, Minh Hà đạo nhân liền bắt đầu tĩnh tâm nội đạo, mong muốn phòng theo nữ hoa, lấy tạo hóa chi đạo huyền diệu, đạo hạnh lại làm đột phá. Nhưng mà, mấy chục vạn năm bế quan khổ tư không có kết quả, không muốn nhân tộc đại kiếp, lại cho Minh Hà đạo nhân một tia thời cơ. Nhìn thấy U Minh huyết hải bên trong càng ngày càng nhiều nhân tộc oan hồn lệ quỷ, Minh Hà đạo nhân đột nhiên linh quang lóe lên, đã nữ hoa có thể tạo ra con người chứng đạo thành thánh, chính mình sao không phòng theo nữ hoa, lấy nhân tộc hồn phách làm cơ sở, giống nhau sáng tạo ra đến một loại mới sinh linh chủng tộc. Nghĩ đến đây, Minh Hà đạo nhân mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này vung tay lên một cái câu tới một cái nhân tộc oan hồn lệ quỷ, sau đó dẫn động U Minh huyết hải chi thủy, vì đó đúc lại nhục thân. Cái này U Minh huyết hải chi thủy chính là hồng hoang chi âm chí hế chi vật, bình thường mà nói, đừng nói là nhân tộc hóa thành oan hồn lệ quỷ, chính là bậc đại thần thông nguyên thần chân linh đều chịu đựng không được ăn mòn, không cần một lát liền sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà, theo huyết sắc thần quang đại tác, U Minh huyết hải chi thủy, vậy mà cùng nhân tộc hóa thành oan hồn lệ quỷ, lấy huyết thần tử phương pháp dần dần tương hợp cùng một chỗ, hóa thành một vị tướng mạo cực kỳ xấu xí nam tử, cung kính hướng về Minh Hà đạo nhân lễ bái, trong miệng hô to gặp qua lão tổ. Ha ha ha. Thành. Nhìn thấy nam tử trước mắt, Minh Hà đạo nhân nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng nhân tộc đại kiếp, ngược lại để bần đạo đạt được một trận cơ duyên. Ngươi chính là bần đạo sáng tạo ra vị thứ nhất sinh linh, sau này liền gọi Ba Tuần. Đa tạ lão tổ. Ba Tuần lần nữa cung kính hướng về Minh Hà đạo nhân quỳ lạy lên. Ngươi lại đứng dậy lui hướng một bên. Minh Hà đạo nhân trên mặt vui mừng càng phát ra nồng đậm, phất tay đánh ra một vệt thần quang, không ngừng đem từng vị nhân tộc quan hồn lệ quỷ câu đến, đem nó cùng U Minh huyết hải chi thủy dung hợp, hóa thành từng vị sinh linh đi ra. Những sinh linh này nam tử dung mạo cực kỳ xấu xí, nữ tử dung mạo lại là xinh đẹp tuyệt luân, nhao nhao quỳ rạp xuống Minh Hà đạo nhân trước người. Nhìn xem nguyên một đám sinh linh sinh ra mà ra, Minh Hà đạo nhân không khỏi hưng phấn không thôi, ha ha ha. Rốt cuộc thành, nữ hoa lấy tạo ra con người công đức chứng đạo thành thánh, bần đạo mặc dù nói không có hồng mông tử khí, không so được nữ hoa, có thể cũng sáng tạo được một cái sinh linh chủng tộc đi ra, có công đức huyền hoàng chi khí hạ xuống, đạo hạnh tất nhiên tiến thêm một bước. Cho dù không cách nào chứng đạo thành thánh, cũng có thể viễn siêu hồng hoang một đám chuẩn thánh bậc đại thần thông, thậm chí là Huyền Dương tiểu nhi. Minh Hà đạo nhân nghĩ tới đây, lần nữa hưng phấn cười ha hả, ta chính là Minh Hà đạo nhân, có cảm giác U Minh huyết hải sinh cơ hoàn toàn không có, không biết giáo hóa, do đó sáng tạo ra đến một đám sinh linh, tên là Atula, lấy tiên thiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trấn bảo vệ khí vận, thiên đạo làm chứng, Atula tộc lập. Hư giữa không trung, đột nhiên kim quang chớp động, tử khí đông lai, hạ xuống đạo đạo công đức huyền hoàng chi khí. Những này công đức huyền hoàng chi khí nhan sắc, mười phần quái dị, không phải là kim hoàng một mảnh, cũng không phải màu huyền hoàng, mà là mang theo từng kia từng sợi huyết sắc quang hoa rơi xuống. Minh Hà đạo nhân đem công đức huyền hoàng chi khí thu nhập nguyên thần tam hoa bên trong, trong khoảnh khắc, liền cảm thấy mình đạo hạnh dần dần gia tăng, không đến một hồi, trong lòng liền mơ hồ sinh ra một tia minh ngộ, lập tức hiện ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, xen lẫn linh bảo nguyên đồ ác tỷ hai thanh trước tiên kiếm khí sinh ra. Trong đó nguyên đồ kiếm khí hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang xông ra, rơi vào không trung, hóa thành một vị cùng Minh Hà bộ dáng giống nhau y hệt đạo nhân. Bần đạo nguyên đồ thấy qua đạo hữu, chúc mừng đạo hữu đạo hạnh tiến nhanh, đặt chân hai thì chuẩn thánh chi cảnh. Nguyên đồ đạo nhân cười hướng Minh Hà đạo nhân chắp tay thở dài. Ngươi cùng ta bản làm một thể, không cần đa lễ như vậy. Minh Hà đạo nhân mới vừa nói xong, Nguyên Đồ đạo nhân liền gật đầu cười, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, bay vào tới Minh Hà nguyên thần tam hoa bên trong. Ha ha ha! Minh Hà đạo nhân không khỏi cao hứng cười ha ha. Lúc trước Tử Tiêu cung ba lần giảng đạo thời điểm, Lý Huyền Dương từng hướng Hồng Quân đạo tổ hỏi ra, chém ra ác thi cùng bản thân chấp niệm phương pháp, có thể thấy được mong muốn chém ra ác niệm độ khó. Bây giờ Hồng Hoang phần lớn chuẩn thánh bậc đại thần thông đều là vẹn vẹn chém ra thiệt thi, vô số năm khổ tu xuống tới, tuy nói pháp lực có tăng lên, có thể đạo hạnh lại là khó có tiến thêm. Nhưng hôm nay hắn lại có như thế cơ duyên, không chỉ có mượn nhờ nhân tộc đại kiếp sáng tạo ra tới A Tu La tộc, càng để đạo hơn đi lại làm đột phá, tất nhiên hơn xa Huyền Dương tiểu nhi không nghi ngờ gì. Nhưng mà không đợi Minh Hà đạo nhân cao hứng bao lâu, đột nhiên trống rỗng sinh ra vô số sát lục chi khí cùng vô tận nghiệp lực, cùng rơi xuống công đức huyền hoàng chi khí, dần dần triệt tiêu lẫn nhau. A Tu La tộc trời sinh nhận chứa nhân tộc oan hồn lệ quỷ oán giận chi khí, chính là tuân theo giết chóc mà sinh, không rõ thiện ác, không phân phải trái, cho nên hạ xuống công đức huyền hoàng chi khí, không chỉ có nương theo lấy huyết sắc quang hoa, càng có vô cùng giết chóc cùng nghiệp lực sinh ra, không ngừng đem công đức huyền hoàng chi khí triệt tiêu. Thiên đạo bất công. Minh Hà đạo nhân tức giận đến cực điểm, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, không khỏi cảm thấy có chút nản lòng thoái chí. Lúc này Minh Hà đạo nhân bất quá vẹn vẹn là vừa vặn đặt chân hai thi chuẩn thánh chi cảnh, đừng nói là chứng đạo thành thánh, chính là cách tam thi chuẩn thánh chi cảnh đều là xa không thể chạm, kém xa lúc trước nữ hoa bóp thổ tạo ra con người chứng đạo. Nhìn xem phía dưới quỷ giảm xuống đất Atula, Minh Hà đạo nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói rằng các ngươi lập tức đi đem Vũ Minh huyết hải bên trong nhân tộc oan hồn lệ quỷ bắt giữ trở về, đem nó toàn bộ hóa thành Atula, bần đạo muốn đem Atula tộc đại hưng hưng hoang. Chờ Vu Yêu đại chiến kết thúc, hai tộc lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là Atula tộc xuất thế thời cơ, nói không chừng có thể toàn bộ chiếm cứ hồng hoang thiên địa khí vận, để đạo hạnh tiến thêm một bước. Nhưng là Atula tộc cùng nhân tộc khác biệt, không cách nào giống hồng hoang sinh linh chủng tộc như thế lẫn nhau đem kết hợp sinh dục, nếu là muốn lớn mạnh Atula tộc, chỉ có thể bắt giữ nhân tộc hồn phách hoặc là hóa thành oan hồn lệ quỷ, toàn bộ đem nó hóa thành Atula. Đối với cái này, Minh Hà đạo nhân lơ đễnh, chỉ cần nhân tộc bất diệt, chỉ cần hồng hoang sát phạt không ngừng, liền có thể liên tục không ngừng đản sinh ra Atula. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Một đám Atula tề tề hướng về Minh Hà đạo nhân lễ bái, tiếp lấy nhau nhau hướng về U Minh huyết hải phía trên mà đi, trắng trận bắt giữ nhân tộc oan hồn lệ quỷ. U Minh huyết hải bên bờ, Lý Huyền Dương cùng hậu thổ nhìn xem hư không bên trên rơi xuống công đức huyền hoàng chi khí, cùng bên thai chuyển đến thanh âm. Hậu thổ không khỏi sắc mặt biến hóa, mở miệng nói ra Minh Hà đạo nhân sáng tạo ra đến Atula tộc thật là lớn thanh thế, hẳn là hắn là dự định bắt chước nữ hoa, dùng cái này chứng đạo thành thánh. Vu Yêu hai tộc đại chiến sắp đến, hồng hoang vốn là thời buổi rối loạn. Đầu tiên là nhân tộc thể hiện ra đủ loại bất phàm, không chỉ có lấy Lý Huyền Dương, Trấn Nguyên Tử, Trúc Long ba vị chuẩn thánh bậc đại thần thông che chở, càng có Đông Hải tu sĩ cùng Long Phượng hai tộc tương trợ. Bây giờ Minh Hà đạo nhân lại đã sáng tạo ra Atula tộc, nhưng hậu thổ không khỏi sinh ra một tia ưu sầu, ngay cả vừa rồi cùng Lý Huyền Dương đàm luận chuyện đều bị sinh sinh cắt đứt. Sau một khắc, chỉ thấy U Minh huyết hải bên trong bỗng nhiên xông ra từng vị hoặc là tướng mạo xấu xí, hoặc là xinh đẹp tuyệt luân Atula, khắp nơi bắt giữ nhân tộc oan hồn lệ quỷ. Trong khoảnh khắc, không biết có bao nhiêu nhân tộc oan hồn lệ quỷ bị Atula bắt giữ mà đi, nhường U Minh huyết hải phía dưới vang lên trận trận tiếng kêu rên. Người dám như thế? Hậu thổ giận quát một tiếng, phất tay đánh ra một màn thần quang rơi xuống, liền đem chung quanh Atula toàn bộ đánh giết, dọa đến còn lại Atula nhao nhao trốn về U Minh huyết hải chỗ sâu. Minh Hà đạo nhân làm bậy chuẩn thánh bậc đại thần thông, vậy mà cùng đế tuấn chờ yêu tộc không khác, biến thành tà ma tu sĩ, nhường Atula bắt giữ nhân tộc quan hồn lệ quỷ luyện chế tà khí. Nhìn xem U Minh huyết hải phía dưới Atula, Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên một tia kim quang, trầm giọng nói rằng Minh Hà đạo nhân mệnh Atula bắt giữ nhân tộc quan hồn lệ quỷ, chỉ sợ cũng không phải là vì luyện chế tà khí, mà là cùng Atula tộc có quan hệ. Cùng Atula tộc có quan hệ. Hậu thổ sửng sốt một chút, liền nghe Lý Huyền Dương tiếp tục mở miệng nói ra những này Atula tộc chính là lấy nhân tộc quan hồn lệ quỷ làm cơ sở, sáng tạo mà ra, cùng hồng hoang sinh linh chủng tộc khác biệt, trời sinh có chút thiếu thốn, không cách nào sinh sôi đời sau, cho nên chỉ có thể không ngừng bắt giữ nhân tộc quan hồn lệ quỷ, đem nó hóa thành Atula tộc. Nói đến đây, Lý Huyền Dương đông nhiên lộ ra một tia nghi hoặc, chỉ thấy U Minh huyết hải trên không, còn sót lại lấy không ít quan hồn lệ quỷ, cũng là nhân tộc sau khi chết biến thành, chỉ là chẳng biết tại sao vừa rồi không bị Atula bắt giữ mà đi. Đây là tàn hồn. Lý Huyền Dương thoáng có chút không hiểu, nhân tộc chính là trước thiên đạo thể, trời sinh nắm giữ tam hồn thất phách, há sẽ có thiếu thốn. Nhưng trước mắt này chút còn sót lại oan hồn lệ quỷ, đúng là tam hồn thất phách không được đầy đủ, dường như trời sinh có thiếu thốn. Lúc này mới không bị Atula bắt giữ trở về, không cách nào đem nó hóa thành Atula tộc. Nhân tộc sinh ra vốn là gặp chắc trở rất nhiều, sau khi chết còn bị hóa thành Atula tộc, nhờ Minh Hà đạo nhân thúc đẩy. Hậu thổ thần sắc cảm đạm xuống tới. Những này nhân tộc cớ gì trời sinh hồn phách không được đầy đủ? Nghe được Lý Huyền Dương nghi hoặc, hậu thổ trầm mặc nửa ngày mới nói chân nhân có chỗ không biết, ta vu tộc cùng nhân tộc tương thông cưới về sau, nhường không ít nhân tộc nắm giữ vu tộc huyết mạch, giống nhau không số ít rơi bên trong vu tộc cũng nắm giữ nhân tộc huyết mạch. Trong đó một chút nhân tộc, thể nội vu tộc huyết mạch 10 phần nồng đậm, cơ hồ cùng vu tộc không khác, có thể tam hồn thất phách lại là trời sinh có thiếu thốn. Thì ra là thế. Lý Huyền Dương lộ ra một tia hiểu rõ, nhân tộc hồn phách bên trong, trời sinh nhận chứa một chút tiên thiên thanh khí, mà vu tộc thể nội thì nắm giữ địa sát trọng khí, hai người kết hợp phía dưới, khiến không ít nhân tộc trời sinh hồn phách không được đầy đủ, càng thêm khuynh hướng vu tộc. Tốt ngươi Huyền Dương tiểu nhi, bần đạo chưa tìm ngươi báo cướp đoạt Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ mối thù, ngươi đảo ngược trước đến U Minh huyết hải bên trong, cùng vu tộc tổ vu vô cớ đánh giết bần đạo Atula tộc. Đạt được Atula bẩm báo, Minh Hà đạo nhân nổi giận đùng đùng đi vào U Minh huyết hải phía trên, quanh thân huyết sắc thần quang ngút trời, nguyên thần tam hoa phía trên, nguyên đổ, A tỷ hai kiếm treo cao trong đó, hai mắt lạnh lùng nhìn xem Lý Huyền Dương cùng hậu thổ. Nhìn thấy Minh Hà đạo nhân hiện thân mà ra, Lý Huyền Dương mơ hồ cảm thấy vô số giết chóc đập vào mặt, lập tức trong lòng hơi động, xem ra Minh Hà đạo nhân sáng tạo ra đến Atula tộc, đạt được chỗ tốt không nhỏ. Minh Hà, ngươi nhường Atula tộc trắng trợn bắt giữ nhân tộc quan hồn lệ quỷ, cùng kia tà ma tu sĩ có gì khác? Không để ý đến Minh Hà đạo nhân quát hỏi, Lý Huyền Dương mà làm miệng mai hỏi. Chương 250 Tiên Tiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng thân hóa luân hồi quỷ cầu hai một lời vừa nói ra, khí Minh Hà đạo nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không thể nói chính là vì sinh sôi Atula tộc, không phải là cùng loại tà ma tu sĩ, lấy luyện chế tà khí. Huyền Dương tiểu nhi, lần ta quá đáng. Minh Hà đạo nhân nộ khí cuộn, chỉ một ngón tay nguyên thần tam hoa bên trong nguyên đồ, a tỷ hai cái trước thiên kiếm khí, miệng quát to một tiếng sát tiên, lập tức hóa thành hai đạo kinh thiên kiếm quang, khiến U Minh huyết hải trên không gian từng mảnh vỡ vụn, hóa thành không gian phong bạo, mang theo địa phong thủy hỏa, hướng Lý Huyền Dương quét sạch mà đi. Lý Huyền Dương cảm thấy đầy trời sát cơ rơi xuống, ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, xem ra người một thân đạo hạnh thần thông rất có tinh tiến, khó trách dám đến tới U Minh huyết hải phía trên. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương dưới chân tiên thiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên diễn sinh mà ra, nguyên thần tam hoa phía trên, đông phương thanh liên bảo sắc kỳ, nam phương ly địa diệp quan kỳ, tây phương tố sắc vân giới kỳ, bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ, trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ treo cao mà ra, bên trên có từng tia ngũ thải quang hoa rủ xuống, hạ có vô lượng bạch quang trùng thiên, quả thực là vạn pháp bất xâm, vạn tà không bảo. Cùng lúc đó, Lý Huyền Dương lại đem thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí tế ra, hóa thành đầy thiên kiếm kia, đón nguyên đồ a tỷ hai cái trước thiên kiếm khí mà đi, vô số không gian mảnh vỡ bị tia kiếm đánh thành bụi phấn. Những nơi đi qua, không gian phong bạo dần dần hóa thành hư vô. Sau một khắc, kiếm quang cùng tia kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra hoành một tiếng vang, hoàn toàn đem U Minh huyết hải bên trên không gian vỡ vụn, nhấc lên thao thiên cự lãng. Tới tốt lắm. Không chờ Minh Hà đạo nhân đem nguyên đồ a tỷ thu hồi, Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên một tia tinh quang, phất tay đem lạc bảo kim tiền tế ra, hóa thành một vệt kim quang, dung nhập vào đầy thiên kiếm kia bên trong, xuyên phá không gian, chỉ thấy hư không lưu lại một đạo kim sắc vết tích, hướng về nguyên đồ a tỷ rơi xuống. Mắt thấy Lý Huyền Dương lại một lần nữa tế ra lần trước món kia linh bảo, Minh Hà đạo nhân sắc mặt âm trầm xuống lập lại chiêu cũ, không gì hơn cái này. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Minh Hà đạo nhân nguyên thần tam hoa phía trên, hiện ra tiên thiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, quang hoa đại tác, sinh ra một đạo hỏa diễm, chính là hồng liên nghiệp hỏa, ngọn lửa màu đỏ như máu, tại U Minh huyết hải trên không chiếu rọi ước vạn dặm hư không, trong đó mơ hồ bao vây lấy vô số nghiệp lực cùng ô uế, mong muốn làm bẩn bần đạo linh bảo. Lý Huyền Dương cười lạnh một tiếng, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong miệng nhẹ giọng quát hỗn độn bất diệt thân. Lý Huyền Dương thể nội hỗn độn bất diệt thân pháp môn toàn lực vận chuyển lại, quanh thân hỗn độn khí tức bốn phía mà ra, tối tăm mở mịt quang hoa lập lòe, toàn bộ thân hình hóa thành mười mấy vạn trượng lớn nhỏ, nhục thân cùng nguyên thần tương hợp cùng một chỗ, đem nguyên thần tam hoa phía trên hiện hóa ra khổng đồng ấn tế ra, hóa thành chói mắt đến cực điểm kim sắc thần quang, hướng về Minh Hà đạo nhân tế ra tiên thiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên mà đi. Dĩ lực chứng đạo pháp môn. Minh Hà đạo nhân sắc mặt có chút nghiêm trọng, lập tức đem thể nội pháp lực vận chuyển tới cực hạn, tiên thiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tiếp dẫn vô tận U Minh huyết hải chi lực, 480 triệu huyết thần tử trồi lên, mơ hồ bảy chỗ tiếp theo trận pháp. Nhưng mà, khổng đồng ấn hóa thành kim sắc thần quang, mang theo hạo nhiên vô biên sát khí, đường kính xông vào trong trận pháp, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, vô số huyết thần tử hóa thành cho bụi, cuối cùng mạnh mẽ đánh tại tiên thiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phía trên. ầm. Một hồi tiếng vỡ vụn vang lên, tựa như xé vải đồng dạng, tại Minh Hà đạo nhân kinh sợ trong ánh mắt, tiên thiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phía trên, dần dần hiện đầy vết rạn, tiếp lấy ba một tiếng, lại bị khổng đồng ấn đánh vỡ vụn ra, trong miệng đột nhiên phun ra một hồi kim sắc huyết vụ. Minh Hà đạo nhân vừa sợ vừa giận, thậm chí không lo được tương thế, đội vàng đem vỡ vụn tiên thiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thu hồi. Lúc này chỉ thấy kim sắc thần quang lóe lên, khổng đồng ấn bọc lấy trường số thành phẩm sen thân trở về, bị Lý Huyền Dương thu nhập tới hỗn độn châu bên trong. Nhiều cảm ơn đạo hữu đem tặng. Lý Huyền Dương trên mặt trồi lên vẻ vui mừng. Huyền Dương tiểu nhi. Minh Hà đạo nhân như tê tâm liệt phế, nổi giận gầm lên một tiếng, phất tay đem còn lại tiên tiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên sen thân cùng nguyên đồ ác tỷ song kiếm thu hồi lại, hóa thành một vệt thần quang, xông vào tới U Minh huyết hải chỗ sâu. Thu này không báo, bần đạo làm bậy chuẩn thánh. Nghe được Minh Hà đạo nhân hận ý, hậu thổ thoáng có chút áy náy hướng về Lý Huyền Dương nói rằng nếu không phải vừa rồi thiếp thân đem những cái kia Atula đánh giết, cũng sẽ không đem Minh Hà đạo nhân dẫn xuất, nhường chân nhân cùng nó kết xuống nhân quả. Không sao. Lý Huyền Dương khẽ cười một tiếng, thu hồi hỗn độn bất diệt thân cùng rất nhiều linh bảo, lông mày hơi nhíu một chút, lạc bảo kim tiền phía trên, không chỉ có trồi lên một tầng hồng liên nghiệp hỏa, ngay cả linh quang đều biến ảm đạm xuống, tràn ngập ô uế, xem ra không phải phải tốn hao một phen khổ công tế luyện ôn dưỡng không thể. Bần đạo đã sớm cùng nó kết xuống qua nhân quả. Nói đến đây, Lý Huyền Dương ngừng nói, ánh mắt nhìn về phía hậu thổ trầm giọng nói rằng huống chi, Minh Hà đạo nhân sau này sợ là không để ý tới cùng bần đạo làm khó. Chân nhân lời ấy ý gì? Hậu thổ mặt lộ vẻ không hiểu, không nói Lý Huyền Dương lúc trước cùng Minh Hà đạo nhân có gì nhân quả, chỉ là vừa rồi đem tiên tiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đánh nát, đem Minh Hà đạo nhân trọng thương, cướp đi số thành phẩm sen thân, cũng đã kết lại thâm cửu đại hận. Kia tiên tiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên không chỉ có là trấn áp Atula tộc khí vận chí bảo, càng là Minh Hà đạo nhân thành đạo pháp khí. Chương 251 Tiên Tiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng thân hóa luân hồi quỷ cầu 22 bây giờ sen thân có sai lầm, đã thương tới Minh Hà đạo nhân cùng Atula tộc căn cơ. Sao lại không để ý tới cùng Lý Huyền Dương có sự? Vừa mới tổ vu không phải đã hỏi bần đạo, nơi nào thích hợp làm đoàn hồn lệ quỷ nơi an thân sao? Lý Huyền Dương bỗng nhiên mở miệng hỏi. Còn mời chân nhân nói rõ. Hậu thổ đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hướng Lý Huyền Dương hỏi. Tốt. Lý Huyền Dương nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ trước mặt U Minh huyết hải nói rằng cái này U Minh huyết hải chi địa, không vào Hồng Hoang đại địa, nhưng lại cùng Hồng Hoang đại địa tương liên, đang có thể thành lập U Minh địa phủ, lập xuống luân hồi sự tình, nhường Hồng Hoang chúng sinh sau khi chết hóa thành hồn phách có thể có một cái nơi an thân. Luân hồi lại có thể phân chia lục đạo, một là thiên đạo, hai là tu la đạo, ba là phàm nhân nói, tứ biết xúc sinh đạo, ngũ biết ác quỷ nói, sáu nói địa ngục đạo. Trong đó bên trên ba đạo chính là công đức chi đạo, hạ ba đạo thì là nghiệp lực chi đạo, hồn phách quy về nơi nào đều do thiện ác công đức mà định ra. Phàm là Hồng Hoang sinh linh đều bao hàm ở bên trong, chính là đắc đạo thành tiên hạng người, nếu là thật sự linh luân quay lại thế, như cũng không có thể siêu thoát lục đạo phàm vi. Trừ phi là có chuẩn thánh bậc đại thần thông lĩnh ngộ ra luân hồi pháp tắc, hoặc là chấp trưởng luân hồi chí bảo, phương mới có thể không nhận U Minh địa phủ đốt thúc. Hậu thế bên trong, Phật môn không chỉ có chấp trưởng không ít U Minh địa phủ quyền hành, càng có thể che chở môn hạ đệ tử, lấy chuyển thế phương pháp, tích lũy công đức tu hành. Bất quá luân hồi pháp tắc chính là Hồng Hoang thế giới ba đại pháp tắc một trong, cùng không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc nổi danh, huyền diệu đến cực điểm, liền xem như thánh nhân môn hạ đệ tử, dần dà cũng sẽ sinh ra sai lầm đi ra. Tỷ như mưu phản xiển tiệt, dẫn thân vào trong Phật môn từ hàng đạo nhân, vậy mà hóa thành một vị thân nữ nhi. Có thể thấy được luân hồi chuyển thế bên trong ẩn chứa huyền diệu khó lường. Nói chuyện, Lý Huyền Dương đem năm đó theo phân bảo nhai phía trên, đạt được tiên tiên linh bảo minh thư lấy ra, đem nó đặt vào hậu thổ trước người. Phương pháp này tuy có bù đắp Hồng Hoang thiên đạo chi công, nhưng lại muốn khổ tổ vu, bỏ tổ vu chân thân, đến tận đây không còn vu tộc. Một bên chính là Hồng Hoang chúng sinh cùng trời số như thế, một bên chính là vu tộc. Nếu là thiếu một vị tổ vu, nhường thập nhị đô thiên thần sát đại trận có sai lầm, đối mặt lửa xém lông mày vu yêu hai tộc đại chiến, vu tộc đem thua không nghi ngờ. Lời vừa nói ra, hậu thổ tâm thần rung mạnh, thiên cơ dẫn dắt phía dưới, mơ hồ minh bạch Lý Huyền Dương ý tứ nhiều tại chân nhân chỉ điểm, hậu thổ vô cùng cảm kích. Lý Huyền Dương vội vàng tránh khỏi đến, trên mặt cười khổ nói tuyệt đối không thể như thế, tổ vu cử động lần này chính là công đức vô lượng, bần đạo há có thể chịu này đại lễ. Lập tức hậu thổ theo thể nội lấy ra số giọt tinh huyết đưa cho Lý Huyền Dương. Sắc mặt biến cực kỳ tái nhợt, vu yêu hai tộc đại chiến không thể tránh né, thiếp thân một khi không còn vu tộc, vẫn lạc nơi này, tất nhiên nhường thập nhị đô thiên thần sát đại trận có sai lầm, trận chiến này vu tộc sẽ có diệt tộc tai ương. Cho nên còn mời chân nhân đem cái này số giọt tinh huyết giao cho vu tộc, cũng tốt dùng để bù đắp trận pháp thiếu thốn. Tổ vu yên tâm, bần đạo định đem tổ vu tinh huyết giao cho đế giang tổ vu xử trí. Lý Huyền Dương đem hậu thổ đưa tới vài giọt tổ vu tinh huyết cất kỹ. Nhiều tại chân nhân. Hậu thổ cất bước đi đến U Minh huyết hải trước mặt hậu thổ có cảm giác hồng hoàng chúng sinh, chết không về chỗ. Hồn phách không được nghỉ ngơi, nguyện hóa U Minh địa phủ, là Hồng Hoang chúng sinh lập chỗ tiếp theo nơi an thân. Sau một khắc, hậu thổ hiện ra mười mấy vạn trượng lớn nhỏ tổ vu chân thân bên trên bích lạc, xuống hoàng tuyển, luân hồi hiện, 18 tầng địa ngục thành. Đây là vô thượng công đức tiến hành, hậu thổ vừa nói ra khỏi miệng, thiên địa liền vì đó biến sắc, tiên thiên tử khí lan lộn, vô số tường thủy chi khí mọc thành bụi, gắn đầy toàn bộ Hồng Hoang đại địa, đủ loại dị tượng đủ cùng nữ hoa bóp thổ tạo ra con người chứng đạo thành thánh so sánh. Trong lúc nhất thời, hậu thổ tổ vu chân thân dần dần biến mất không thấy gì nữa, hóa thành tầng tầng điệt điệt tầng 18 không gian. Đây là 18 tầng địa ngục, trưởng quản âm thế ở giữa thiện ác hình phạt, phàm là khi còn sống làm ác giả, sau khi chết đều phải bị phải có trừng phạt, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Tiếp lấy, đất luân hồi, bể khổ, cầu đại hà, diêm la điện, nhược thủy này địa phương từng cái diễn hóa mà thành, hậu thổ thân thể hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn sót lại một chỗ U Minh địa phủ. Thiên đạo có cảm giác, hậu thổ thân hóa U Minh địa phủ, lập tức diễn sinh ra vô lượng công đức huyền hoàng chi khí, rơi vào U Minh huyết hải trên không, hiển hóa ra ngoài rất nhiều dị tượng. Hồng hoang bên trong, vô số oan hồn lệ quỷ, tề tề đối với U Minh huyết hải phương hướng quỳ lạy, theo trong minh minh dẫn dắt, hướng về U Minh địa phủ mà đến, hoặc là rơi vào trong luân hồi, trực tiếp luân hồi chuyển thế mà đi, hoặc là rơi vào 18 tầng địa ngục chỗ sâu, chờ đợi hoàn lại sinh tiền thiếu nhân quả nghiệp lực. Mà hư không bên trên, diễn sinh ra công đức huyền hoàng chi khí, dần dần hóa thành ba đám rơi xuống, trong đó ước chừng 8 thành hướng về U Minh địa phủ rơi xuống. Còn lại ước chừng 2 thành, một nửa rơi vào vu tộc bên trong, dung nhập vào vu tộc khí vận bên trong, biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng còn lại ước có một thành từ trước đến nay Lý Huyền Dương cùng Minh Thư rơi xuống. Ngoài ra dường như còn có một tia công đức huyền hoàng chi khí, rơi vào hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Lý Huyền Dương sắp thành đạo pháp khí tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần độ thế ra, đem rơi hướng mình công đức huyền hoàng chi khí thu vào, ánh mắt rơi vào mình trên sách. Lúc này Minh Thư bộ dáng đại biến, sinh ra vô số kim quang, dường như cùng U Minh địa phủ dung hợp lại cùng nhau, có thể chấp trưởng hồng hoang chúng sinh sinh tử luân hồi sự tình. Bất quá, bên trên thiếu phán quan bút, Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, trên thân thần quang lóe lên, đi thẳng tới U Minh địa phủ bên trong. Chương 252 Phong Đô Đại Đế quỷ cầu đặt mua một thân hóa U Minh địa phủ, diễn sinh đất luân hồi, chính là công đức vô lượng, đủ cùng nữ hoa bóp thổ tạo ra con người công đức đánh đồng. Làm sao? Hậu thổ chính là vu tộc tổ vu, trời sinh không có nguyên thần, lại không có hồng mông tử khí, không phải hoàn toàn có thể thừa cơ lấy công đức chứng đạo thành thánh. Đi vào U Minh địa phủ bên trong, Lý Huyền Dương nhìn xem rơi xuống đầy trời công đức huyền hoàng chi khí, lần nữa hiện ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, đem tiên tiên linh bảo Minh Thư tế ra, dưới chân tiên tiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên hiển hóa, trong miệng khẽ quát một tiếng. Ta chính là tam thập tam ngoại tiên phía trên, Tử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ môn hạ đệ tử, Huyền Dương tổ sư Diệu đạo thiên tôn, chấp trưởng U Minh luân hồi chí bảo Minh Thư cùng tiên tiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên, có cảm giác U Minh địa phủ bất ổn, luân hồi vừa lập, do đó sắp phong hậu thổ là thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng kỳ, tọa trấn U Minh, trấn thủ luân hồi, thiên đạo giám chứng. U Minh địa phủ cùng đất luân hồi chính là hồng hoang chúng sinh luân hồi chuyển thế chỗ, liên quan đến vô số sinh linh sau khi chết nơi an thần, không phải từ chuẩn thánh bậc đại thần thông tọa trấn không thể. Còn kia U Minh huyết hải bên trong Minh Hà đạo nhân cùng A Tu La tộc, sao lại ngồi nhìn nhường U Minh địa phủ chấp trưởng luân hồi, trưởng không A Tu La tộc phồn diễn sinh sống? Cho nên Lý Huyền Dương mới lấy Minh Thư, tiên thiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên cùng công đức huyền hoàng chi khí, sắp phong hậu thổ là thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng kỳ, tọa trấn U Minh, trấn thủ luân hồi, miễn cho U Minh địa phủ bất ổn. Lý Huyền Dương vừa mới nói xong, Minh Thư cùng tiên thiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên tề tề diễn sinh ra một hồi kim quang, xông vào đầy trời công đức huyền hoàng chi khí bên trong, rơi xuống đất luân hồi phía dưới. Kim sắc công đức kim quang đại tác, dần dần hóa thành đi ra một chỗ kim bích huy hoàng đại điện, khí thế hùng vĩ, thành cung bên trên khắc các loại xinh đẹp tinh xảo đồ án, cùng vừa rồi hậu thổ thân hóa U Minh địa phủ lúc cảnh tượng. Trước điện, một bộ bảng hiệu treo lên thật cao, phía trên lấy tiên thiên thần văn miêu tả lấy bốn chữ lớn bình tâm đại điện phát ra ước vạn công đức kim quang, vô số luân hồi pháp tắc diễn sinh. Chân nhân, không cần như thế. Theo một đạo thanh nhẹ, theo trong điện truyền ra, cất bước chạy ra một vị cung giả nữ nhân, đầu đội mũ phượng, chân đạp tường vàng, bộ dáng cùng hậu thổ cực kỳ tương tự. Khác biệt duy nhất chỗ, trên thân không có một tơ một hào tổ vu khí tức, ngược lại tràn ngập công đức kim quang, quanh thân hiển hóa ra ngoài một cái to lớn công đức kim luân, giống như một vị luyện khí sĩ một mạch chuẩn thánh bậc đại thần thông. Vân đạo gặp qua bình tâm nương nương. Lý Huyền Dương trên mặt nụ cười, đối với tiền thân cung trang nữ tử chắp tay thở dài, nói rằng ngày sau đạo hữu chính là thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng kỳ, bình tâm nương nương, không còn vu tộc tổ vu. Còn mời bình tâm nương nương lập xuống quỷ môn quan, hoạch phân đạo dương, miễn cho bị hồng hoàng sinh linh ngộ nhập U Minh địa phủ. Nhiều tại chân nhân. Trầm mặc đường này, hậu thổ hướng về Lý Huyền Dương có hơi hơi bái chào, đứng ở U Minh địa phủ không trung, hiện ra to lớn công đức kim luân. Tại U Minh địa phủ kết nối hồng hoàng đại địa chỗ, ầm vang một tiếng thật lớn, vô số công đức kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào U Minh huyết hải chỗ sâu, hóa thành một chỗ cánh cửa khổng lồ, trên đó lấy tiên thiên thần văn miêu tả lấy quỷ môn quan ba chữ to. Theo quỷ môn quan diễn hóa mà ra, nở rộ vô số thần quang, dẫn tới U Minh huyết hải bên trong vô số nước biển biến mất, toàn bộ hóa thành một con suối, tuôn ra đục ngầu nước suối, cùng bể khổ kết nối, hóa thành bể khổ một bộ phận. Lúc này U Minh chi địa bên trong cảnh tượng đại biến, cơ hồ hơn phân nửa không gian hóa thành U Minh địa phủ, U Minh huyết hải càng là không ngừng thu nhỏ, thẳng đến không đủ 1/3, phương mới chậm rãi ngừng lại. Thế này, Lý Huyền Dương bỗng nhiên chỉ một ngón tay nguyên thần tam hoa bên trong Minh Thư, đem nó hóa thành vạn trượng kim quang, bên trên khánh vân, tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên hiện hóa ra ngoài, trong miệng khẽ quát một tiếng sắc phong hắc liên đạo nhân, là U Minh chi chủ, Phong Đô đại đế, chấp trưởng U Minh trật tự, chúng sinh luân hồi, thiên đạo giám chứng. Vừa mới nói xong, Lý Huyền Dương nguyên thần tam hoa phía trên, Minh Thư hóa thành vạn trượng kim quang, đột nhiên rơi vào tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên phía trên, biến thành một đen một vàng hai đạo quang hoa rơi xuống, hóa thành một vị đạo nhân, trong tay nắm lấy Minh Thư, đối với Lý Huyền Dương, hậu thổ mặt mỉm cười chắp tay thở dài nói rằng bần đạo Phong Đô đại đế thấy qua đạo hữu, gặp qua bình tâm nương nương. Còn mời đại đế lập xuống Phong Đô quỷ thành, thu nhận oan hồn lệ quỷ. Lý Huyền Dương cười chắp tay thở dài hoàn lễ nói rằng, tốt. Phong Đô đại đế đáp ứng liền cầm trong tay Minh Thư tế ra, ở không trung sinh ra một vệt kim quang, rơi vào U Minh huyết hải bên trong, đem vô số U Minh huyết hải chi địa hóa thành một chỗ to lớn thành trì, dùng để thu nạp oan hồn lệ quỷ, xem như xử lý U Minh địa phủ rất nhiều sự vụ ngày thường chi địa. Nguyên bản vô biên bắt ngát U Minh huyết hải, lại một lần rút nhỏ không ít. Nhìn thoáng qua U Minh huyết hải, hậu thổ không khỏi nhớ tới vừa rồi Lý Huyền Dương lời nói, có phần có một ít bất đắc dĩ nói khó trách chân nhân vừa mới có thể nói, sau này Minh Hà đạo nhân không để ý tới cùng thật người làm khó, hóa ra là dự định nhường tiếp thân cùng Phong Đô đại đế tọa trấn U Minh, uy hiếp Minh Hà đạo nhân cùng A Tu La tộc. Nói đến đây, hậu thổ chợt thấy những cái kia tàn hồn lộ ra một tia ngượng nghịu, vừa rồi tiếp tục nói tuy nói tiếp thân cùng Phong Đô đại đế chấp trưởng luân hồi chuyển thế sự tình, nhưng những này tàn khuyết không đầy đủ hồn phách, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào luân hồi chuyển thế, chỉ có thể tạm thời lưu tại Phong Đô quỷ thành bên trong, trừ phi có thể đem nó hồn phách bù đắp. Những này tàn hồn không phải là ngày mai tam hồn thất phách nhận tiêu thốn, mà là trời sinh như thế, như muốn bù đắp sợ là không dễ. Việc này đơn giản, đã trong thời gian ngắn không cách nào luân hồi chuyển thế, không bằng liền lưu tại Phong Đô quỷ thành bên trong, xung làm quỷ xoa, quản thúc đến đây oan hồn lệ quỷ, giữ gìn U Minh địa phủ trật tự. Lý Huyền Dương nói xong, chỉ thấy Phong Đô đại đế phất tay đánh ra một vệt thần quang, rơi vào Minh trên sách, đem một đám tàn hồn sắp phong làm quỷ xoa, mệnh quản lý U Minh địa phủ bên trong trật tự. Những này quỷ xoa sinh tiền đều có được vu tộc huyết mạch, phần lớn đều có tu vi mang theo, đang thích hợp dùng để quản lý oan hồn lệ quỷ. Trở thành quỷ xoa, ngược cũng không vì là một đầu được ra. Hậu thổ hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, không khỏi nghĩ đến hậu thổ bộ lạc bên trong tộc nhân. U Minh địa phủ vừa lập, bên trên thiếu đại lượng quỷ xoa, giữ gìn U Minh trật tự, quản lý luân hồi chuyển thế sự tình. Nay tổ vu tinh huyết, còn mời nương nương thu hồi. Lý Huyền Dương đem mới từ hậu thổ nhận lấy vài giọt tổ vu tinh huyết, lại giao còn đưa hậu thổ, nói rằng đã nương nương đã không còn vu tộc, như vậy còn mời nương nương chớ có hỏi đến vu yêu hai tộc thị phi cho thỏa đáng, miễn cho đem U Minh địa phủ cuốn vào tới hai tộc lớn trong chiến đấu. Nhiều tạ chân nhân nhắc nhở. Hậu thổ tiếp nhận vài giọt tổ vu tinh huyết, thần sắc cảm đạm xuống tới. Còn mời Phong Đô đại đế chuẩn bị một phen, nên đón các vị đạo hữu đến đây. Lý Huyền Dương phất tay đánh ra mấy đạo ngọc phù, rơi vào hư không bên trên, biến mất không thấy gì nữa. U Minh huyết hải chỗ sâu, đột nhiên truyền ra một hồi tiếng hét phẫn nộ âm Huyền Dương tiểu nhi, hậu thổ. Minh Hà đạo nhân vừa giận vừa đội. Lần này không chỉ có bị Lý Huyền Dương trọng thương, sinh sinh đem tiên tiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đánh nát, đạo cơ bị hao tổn, A Tu La tộc khí vận sói mòn. Càng có hậu thổ chân hóa luân hồi, cơ hồ toàn bộ đem U Minh huyết hải hóa thành U Minh địa phủ. Đạo hữu cùng A Tu La tộc, lần này đạt được A Tu La nói khí vận công đức, về sau không cần vì sinh sôi sự tình bận rộn, chính là cơ duyên to lớn tạo hóa, cớ gì lần nữa nổi giận. Lý Huyền Dương lộ ra mỉm cười, hướng về U Minh huyết hải chỗ sâu nói rằng. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói sau, Minh Hà đạo nhân sắc mặt càng khó coi, việc này nhìn như đạt được A Tu La nói khí vận công đức, không cần lại vì sinh sôi một chuyện lo lắng. Có thể lúc trước Minh Hà đạo nhân mong muốn thừa dịp Vu Yêu hai tộc lưỡng bại câu thương thời điểm, tiến về Hồng Hoang đại địa, lấy A Tu La tộc chiếm cứ Hồng Hoang thiên địa khí vận sự tình, lại là trở thành một trận bọt nước. Ngay cả phồn diễn sinh sống sự tình đều bị Lý Huyền Dương, hậu thổ, Phong Đô đại đế chấp trưởng, A Tu La tộc nói gì đại hưng, lại càng không cần phải nói chiếm cứ Hồng Hoang thiên địa khí vận. Huống chi, ngày sau cùng U Minh địa phủ làm hàng xóm, sợ là lại khó có sống yên ổn thời gian qua, thậm chí là dẫn tới rất nhiều đúng sai nhân quả. Lúc này Hồng Hoang một đám chuẩn thánh bậc đại thần thông, có cảm giác hậu thổ thân hóa U Minh địa phủ sự tình, đủ tán hậu thổ có công lớn đức, sinh lòng bội phục, nhao nhao khống chế tuần vân, hướng về U Minh chi địa mà đến. Tây Phương Bát Bảo Linh Sơn phía trên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tề tề mặt lộ vẻ vui mừng, U Minh địa phủ xuất thế, lập xuống đất luân hồi, làm cần có lấy rất nhiều chức vị, phụ tá Bình Tâm Nương Nương cùng Phong Đô đại đế chấp trưởng U Minh địa phủ vận chuyển, đây là đại công đức sự tình. Đất luân hồi, đối ta Tây Phương mà nói, cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất. Đang có thể để môn hạ đệ tử tiến về U Minh địa phủ nhậm chức, lịch luyện một phen, dùng cái này tích lũy công đức tu hành. Chuẩn đề đạo nhân bỗng nhiên quay người đối với tiếp dẫn hỏi không biết sư huynh ý như thế nào. Tiếp dẫn đạo nhân nghe vậy không khỏi chần chờ một lát nói rằng U Minh địa phủ việc quan hệ Hồng Hoang chúng sinh luân hồi chuyển thế, tiến đến nhậm chức có công đức khí vận che chở, tự làm một chuyện tốt, có lợi tu hành. Nhưng chỉ sợ việc này không dễ. Nghe được tiếp dẫn lời nói sau, Chuẩn Đề đạo nhân suy nghĩ tỉ mỉ một lát sau, nếu mày lên sư huynh nói không sai, kia Huyền Dương tiểu nhi cùng ta Tây Phương từ trước đến nay không hợp, lại lập xuống Phong Đô đại đế chấp trưởng Minh thư, vạn bạn sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta cũng làm cần đi một chuyến. Nói đến chỗ này, Chuẩn Đề đạo nhân trầm giọng nói rằng tuy nói Huyền Dương đạo nhân một thân đạo hạnh thần thông bất phàm, nhưng muốn cho Huyền Dương một mạch môn hạ đệ tử, toàn bộ chấp trưởng U Minh chức vị, lại là si tầm vọng tưởng. Tiếp dẫn đạo nhân than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì. Huống chi, chính như Chuẩn Đề nói đồng dạng, U Minh địa phủ cùng đất luân hồi, cực kỳ trọng yếu, tuyệt không phải Lý Huyền Dương cùng một đám môn hạ đệ tử có thể toàn bộ chấp trưởng. Lập tức tiếp dẫn, Chuẩn Đề đem môn hạ đệ tử dự sư, di là gọi, hóa thành một hồi kim sắc vân quang, hướng về U Minh địa phủ mà đi. Vừa tới U Minh địa phủ bên ngoài, liền gặp được đứng thẳng lấy một chỗ cánh cửa khổng lồ quỷ môn quan, hai bên có từng đội quỷ xoa trấn giữ, trước cửa thì là vô số đến đây oan hồn lệ quỷ. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít một mảnh, không thể tính toán. Chương 253 Phong Đô đại đế quỷ cầu đặt mua hai hậu thổ cử động lần này, đúng là công đức vô lượng. Tiếp dẫn đạo nhân nhịn không được khen một tiếng, cất bước đi vào quỷ môn quan bên trong, đi vào U Minh địa phủ chỗ sâu, chỉ thấy một chỗ to lớn thành trì, cao vút trong mây, tên là Phong Đô quỷ thành. Nhìn thấy tiếp dẫn, Chuẩn Đề mấy người đi tới, Vân Trung Tử theo thành nội ra đón, trước cùng tiếp dẫn, Chuẩn Đề hành lễ về sau, mới lên tiếng Vân Trung Tử gặp qua hai vị chân nhân, gia sư cùng Bình Tâm Nương Nương, Phong Đô đại đế đã đợi chờ chư vị chân nhân đã lâu. Phúc đức chi tiên. Nhìn xem Vân Trung Tử, tiếp dẫn đạo nhân hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, nghĩ đến Bát Bảo Linh Sơn bên trong Bát Bảo công đức chỉ, cũng là lây dính một tia khai thiên công đức mà thành, ngược là có chút duyên phận. Đáng tiếc đã bái nhập Huyền Dương Sơn một dưới mạnh môn. Tiếp dẫn đạo nhân khẽ gật đầu nói rằng làm phiền tiểu hữu. Sau khi nói xong, ngay tại Vân Trung Tử chỉ dẫn hạ, mấy người đi đến phong đô trung tâm, đi vào một chỗ cửa cung điện trước. Trong đó điểm lành rực rỡ, kim sáng long lánh, trận trận luân hồi pháp tắc khí tức tràn ngập, thậm chí mơ hồ có lấy một tia tiên thiên linh quang sinh ra, nhìn xem dược sư, Di Lặc mơ hồ sinh ra một tia hâm mộ. Tiên thiên linh bảo minh thư. Chuẩn Đề đạo nhân hai mắt hiện lên một tia tinh quang, thẳng nếu có thể chấp trưởng luân hồi chí bảo minh thư, lần này không cần giành U Minh địa phủ bên trong chức vị. Lúc này đại điện bên trong, Lý Huyền Dương, Hầu Thổ, Phong Đô đại đế riêng phần mình ngồi xếp bằng, chỉ thấy tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân mang theo môn hạ đệ tử cất bước đi đến. Gặp qua các vị đạo hữu. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân vừa mới đi vào đại điện, ánh mắt liền rơi vào Bình Tâm Nương Nương cùng Phong Đô đại đế trên thân, tề tề lộ ra vẻ khác lạ. Hầu Thổ biến thành Bình Tâm Nương Nương, chẳng những không có nửa điểm tổ vu khí tức, ngược lại tràn đầy công đức kim quang, mơ hồ cùng toàn bộ U Minh địa phủ tương hợp cùng một chỗ, mà Phong Đô đại đế càng là khí tức bất phàm, nhất cử nhất động ở giữa, dường như đều có pháp tắc diễn sinh mà ra. Hai vị đạo hữu đã tới, không bằng trước vào chỗ lại nói. Lý Huyền Dương nhìn thoáng qua dược sư, Di Lặc hai người giống như cười mà không phải cười nói bần đạo đang cùng Bình Tâm Nương Nương, Phong Đô đại đế thương nghị quản lý U Minh địa phủ sự tình, không nghĩ tới hai vị đạo hữu liền chạy đến. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Chuẩn Đề đạo nhân hai mắt sáng lên, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi nói rằng không biết đạo hữu dự định như thế nào bổ nhiệm U Minh địa phủ bên trong chức vị. Nhưng mà, không chờ Lý Huyền Dương mở miệng, chỉ thấy Chuẩn Đề đạo nhân tiếp tục mở miệng nói ra bần đạo cùng sư minh tọa hạ có hai vị đệ tử, một là dược sư, người mang Lưu Ly Tịnh Hỏa, một là Di Lặc, cũng có bất phàm, đang có thể lưu tại U Minh địa phủ nhập chức. Lưu Ly Tịnh Hỏa, hai vị đạo hữu môn hạ đệ tử, vậy mà người mang như thế tiên thiên linh hỏa, quả nhiên là tốt cơ duyên. Lý Huyền Dương lời này vừa nói ra, dẫn tới một bên Cổ Tuyên không khỏi nhìn dược sư một cái, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nghĩ không ra, từ trước đến nay cẩn cối Tây Phương chi địa, có thể dựng dục ra như thế tiên thiên linh hỏa. Bất quá, việc này không phải bần đạo một lời mà định ra, vẫn là chờ các vị đạo hữu đến đây lại nói. Lý Huyền Dương vừa cười vừa nói, đạo hữu, trước hết nghe bần đạo nói xong. Chuẩn Đề đạo nhân đưa tay chỉ dược sư giới thiệu này, Lưu Ly Tịnh Hỏa có thể tịnh hóa oan hồn lệ quỷ oán giận chi khí, thích hợp nhất phụ tá hai vị đạo hữu chấp trưởng luân hồi sự tình. Chuẩn Đề đạo hữu, cử động lần này sợ là có chút không ổn đâu. Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một hồi âm thanh phản bác âm. Không nói kia dược sư có tài đức gì, có thể phụ tá chấp trưởng luân hồi sự tình, liền nói cái này U Minh địa phủ cùng đất luân hồi, như thế nào trọng yếu, há lại cho một tên tiểu bối quản lý. Lại nói, các ngươi Tây Phương người, theo bất quá hỏi hồng hoang mọi việc, bây giờ há có thể chấp trưởng luân hồi sự tình. Sư đệ, lời ấy có lý. Tây Phương chi địa, từ trước đến nay sinh linh thưa thớt, không cần tiến về U Minh địa phủ nhậm chức. Theo âm thanh âm vang lên, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh tề tề cất bước đi đến, cùng Lý Huyền Dương mấy người lẫn nhau chào ngồi xuống. Nghe được Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh ngôn ngữ, Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng giận dữ không thôi. U Minh địa phủ cùng đất luân hồi, chính là hồng hoang chúng sinh an thân cùng luân hồi chuyển thế chỗ, làm sao có đồng Tây Phương phân chia? Sư đệ lời nói rất là. Tiếp dẫn đạo nhân mặt không thay đổi nói rằng, ha ha, các vị đạo hữu lời nói có lý. Đế Tuấn cười lớn một tiếng, cùng Thái Nhất cùng nhau đi đến, cười tươi như hoa, cùng mọi người chào, nói rằng ta yêu tộc chiếm cư thiên đình, chấp trưởng hồng hoang thiên địa vận chuyển, đang có thể quản lý U Minh địa phủ cùng luân hồi chuyển thế sự tình, nhờ một đám yêu thánh yêu thần lưu tại U Minh địa phủ nhậm chức. Không biết ý chư vị đạo hữu như thế nào? Đế Tuấn, U Minh địa phủ cùng đất luân hồi chính là ta Vu tộc tổ Vu chân thân biến thành, há có thể các ngươi yêu tộc tiểu nhi có thể nhúng chạm? U Minh địa phủ trên không, đột nhiên một hồi không gian ba động, mười mấy dư vị to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, từng cái đều có mười mấy vạn trượng lớn nhỏ, thân mang sát khí, cực kỳ cường hãn tổ Vu chân thân khí tức bốn phía mà ra, trong giọng nói tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ. Nhìn thấy Đế Giang chở Vu tộc tổ Vu đến đây, Đế Tuấn lạnh hừ một tiếng, nói rằng Đế Giang, nghỉ muốn phí lời, bản đế hôm nay nhìn ngươi Vu tộc như thế nào bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lời vừa nói ra, Đế Giang chờ tổ Vu sắc mặt đại biến, hậu thổ hóa thân U Minh địa phủ, đối với Vu tộc đả kích cực lớn, 12 vị tổ Vu thiếu một vị, thực lực giảm lớn, ngay cả thập nhị đô thiên thần sát đại trận đều không thể bày ra. Đừng nói là thừa cơ đánh lên thiên đỉnh, cùng Đế Tuấn, Thái Nhất chờ yêu tộc một trận chiến, chỉ sợ không phải phải trở về nghĩ ra một cái biện pháp, đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận bù đắp không thể, thậm chí là phòng theo yêu tộc, tế luyện ra một thanh trảm yêu đao. Mà Đế Tuấn, Thái Nhất chờ yêu tộc đã sớm vui mừng quá đỗi, sớm biết như thế, không cần tế luyện đồ vũ kiếm, cùng Lý Huyền Dương bọn người tranh đấu một trận, bình mất không ít yêu thánh yêu thần. Lúc đầu Đế Tuấn luyện chế đồ vũ kiếm, chính là vì đối phó Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng tổ Vu chân thần. Không muốn, Vu yêu hai tộc chưa khai chiến, bây giờ Vu tộc liền thiếu một vị tổ Vu, không cách nào bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đối yêu tộc mà nói, tất nhiên là vui không thắng thu. Thậm chí, Đế Tuấn hận không thể lập tức liền hội tụ đại quân, chinh phạt Vu tộc, đem nó đánh giết sạch. Bất quá Đế Tuấn tin tưởng, dưới mắt cũng không phải là chinh phạt Vu tộc thời cơ, hậu thổ vừa mới hóa thân U Minh địa phủ cùng đất luân hồi, có công đức cùng hồng hoang chúng sinh, lại có Lý Huyền Dương, Tam Thanh, tiếp dẫn Chuẩn Đề chờ chuẩn thánh bậc đại thần thông lần lượt đến đây, tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Chư vị tổ Vu, không ngại đi vào ngồi xuống lại nói như thế nào? Lý Huyền Dương đứng dậy đi đến đại điện bên ngoài, đối với Đế Giang chờ tổ Vu nói rằng Bình Tâm Nương Nương còn trong điện, chư vị tổ Vu không ngại cùng nó gặp mặt một lần. Lý Huyền Dương không nói lời nào có tốt, hắn một mở miệng nói chuyện, Đế Giang chờ tổ Vu lập tức giận dữ không thôi, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Lý Huyền Dương, ngươi nếu là muốn mưu tính chúng ta Vu tộc, cho Hồng Vân đạo nhân báo thù, đại khả đến đây tổ Vu đại điện, bản Vu đánh với ngươi một trận chính là, không cần tính toán như thế hậu thổ. Thiên Ngô nộ khí trùng thiên, hai mắt hình như có ánh lửa xông ra, hướng về Lý Huyền Dương giận dữ hét. Thấy thế, Lý Huyền Dương yên lặng cười một tiếng, đối với nó nói rằng Tổ Vu không cần tức giận, lần này hậu thổ Tổ Vu thân hóa U Minh địa phủ cùng đất luân hồi, chính là số trời cho phép, không phải là bần đạo mưu tính. Nếu là Tổ Vu không tin, không ngại đi bảo, tự mình hỏi một chút, bình tâm nương nương. Bần đạo nhưng không có bản lãnh như vậy. Chư vị huynh trưởng, chính như Huyền Dương chân nhân nói tới, việc này cùng chân nhân không quan hệ, đều là bình tâm tự nguyện như thế. Trong điện bỗng nhiên vang lên bình tâm nương nương thanh âm, chỉ gọi Đế Giang chờ Tổ Vu mặt lộ vẻ bị thương. Việc này ta Vu tộc nhất định có hậu báo. Đế Giang lạnh lùng nhìn Lý Huyền Dương một cái, thu hồi Tổ Vu chân thân, mang theo chư vị Tổ Vu cất bước đi vào đại điện bên trong. Đối với cái này, Lý Huyền Dương chỉ là khẽ cười một tiếng, dường như không thèm để ý chút nào, quay người trở lại đại điện bên trong ngồi xuống. Vu yêu hai tộc đại chiến sắp đến, Đế Giang chờ một đám Tổ Vu phải chẳng có thể vượt qua kiếp nạn, còn là một ẩn số. Hắn há sẽ quan tâm Vu tộc hậu báo. Đám người tề tụ bên trong đại điện, Ngọc Thanh đạo nhân nhìn lướt qua đám người, nói rằng xem ra nữ hoa đạo hữu cũng không tính tới trước, như vậy chúng ta vẫn là thường nghị một phen, như thế nào quản lý U Minh địa phủ cùng đất luân hồi trật tự. Không biết Huyền Dương đạo hữu có tính toán gì không? Nói đến đây, Ngọc Thanh đạo nhân bỗng nhiên hướng về Lý Huyền Dương hỏi. Lý Huyền Dương nhìn thoáng qua Ngọc Thanh đạo nhân, mở miệng nói ra việc này vẫn là từ bình tâm nương nương quyết định cho thỏa đáng. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, hậu thổ khe khẽ lắc đầu, nói rằng mặc dù U Minh địa phủ cùng đất luân hồi chính là thiếp thân hóa thành mà thành, nhưng đã chân nhân đã sớm đã tính trước, có gì cứ nói chính là. Như thế cũng tốt. Lý Huyền Dương nhìn mọi người một cái nói rằng bần đạo dự định lập xuống thập điện Diêm La cùng 18 tầng địa ngục mỗi người quản lý chức vụ của mình, cùng 6 án công tạo, tứ đại phán quan cùng câu hồn sứ giả trở chức vị. Không cần như thế phiền toái, U Minh địa phủ có ta Vu tộc chấn thủ liền có thể. Đế Giang lạnh lùng mở miệng nói ra. Vu tộc không tu nguyên thần, như thế nào chấn thủ U Minh địa phủ, chấp trưởng luân hồi sự tình. Đế Tuấn, Thái Nhất đề hướng về Đế Giang chờ Tổ Vu niệm ai phản bác. Chư vị không cần tranh chấp. Lý Huyền Dương mở miệng lần nữa nói rằng 18 tầng địa ngục ở vào U Minh địa phủ chỗ sâu, tới gần cửu lũ chi địa, không phải Vu tộc không thể chấn thủ. Không bằng liền để hậu thổ bộ lạc bên trong một đám Vu tộc cùng kia đại Vu hình tiên tọa chấn 18 tầng địa ngục như thế nào? Đám người sau khi nghe được, tê tê gật đầu liền theo đạo hữu chi ngôn, nhường hậu thổ bộ lạc chấn thủ 18 tầng địa ngục. Đế Tuấn, Thái Nhất tuy có không cam lòng, lại không tốt lần nữa mở miệng phản bác, tựa như Lý Huyền Dương nói đồng dạng, 18 tầng địa ngục ở vào U Minh địa phủ chỗ sâu, tới gần cửu lũ chi địa, không phải Vu tộc chấn thủ không thể. Ngoài ra U Minh địa phủ bên trong oan hồn lệ quỷ đông đảo, không thiếu một chút sinh tiền có thần thông đạo hạnh người. Lúc có quỷ tốt phụ trách đuổi bắt làm ác oan hồn lệ quỷ. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương ánh mắt rơi vào Đế Tuấn, Thái Nhất trên thân liền do yêu tộc bên trong châu, ngựa hai tộc, nhập U Minh địa phủ nhập trước, xung làm quỷ xoa, phụ trách đuổi bắt oan hồn lệ quỷ. Nói xong, Lý Huyền Dương cũng mặc kệ Đế Tuấn, Thái Nhất có đồng ý hay không, tiếp tục mở miệng nói ra câu hồn sứ giả, liền do nhân tộc hóa thành oan hồn lệ quỷ đảm nhiệm, phụ trách câu hồn lấy mạng, đem nó đưa vào Hoàng Tuyển lộ bên trên. Thái Thanh đạo nhân ý niệm trong lòng đột nhiên động một cái, hai mắt tuôn ra vẻ khác lạ, Vu tộc, yêu tộc, nhân tộc, tam tộc đều nhập U Minh địa phủ nhập trước, hoặc là chấn thủ 18 tầng địa ngục, hoặc là xung làm quỷ tốt, hoặc là xung làm quỷ xoa, cử động lần này tựa hồ là thâm ý sâu sắc. Chương 254 thập điện Diêm La cùng thôn vệ tứ phẩm sen thân quỷ cầu đặt mua một mắt thấy chỉ còn lại trọng yếu nhất thập điện Diêm La, 6 án công tạo, tứ đại phán quan chờ chức vị, chưa định ra đến. Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng quýnh lên, lập tức mở miệng nói rằng đã còn lại chức vị đã định ra, như vậy không biết thập điện Diêm La lại nên phân chia như thế nào. Nghe được Chuẩn Đề đạo nhân lời nói sau, Thượng Thanh đạo nhân đông nhiên hướng hắn nhìn sang, sắc mặt khó coi nói đạo hữu quá vội vàng đi. Nói xong, Thượng Thanh đạo nhân cũng mặc kệ Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt, ngược lại hướng về Lý Huyền Dương nói rằng không biết đạo hữu dự định như thế nào phân chia thập điện Diêm La chức quyền. Thấy thế, Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, xem ra Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bọn người đều đem ánh mắt đặt ở thập điện Diêm La phía trên. Nếu là như vậy lời nói, lại là đánh nhầm chủ ý thập điện Diêm La chức quyền không phân lớn nhỏ, chỉ là riêng phần mình chức trách khác biệt mà thôi. Lý Huyền Dương dường như không nhìn thấy hai người tranh chấp, tùy ý mở miệng nói ra. Đạo hữu lời ấy đại thiện, chỉ là thập điện Diêm La chức vị, nhưng có xưng hô. Thượng Thanh đạo nhân nhẹ gật đầu hỏi. Thập điện Diêm La, làm có thể gọi là một điện Tần Quảng Vương, hai điện Sở Giang Vương, ba điện Tống Đế Vương, bốn điện Ngũ Quan Vương, ngũ điện Diêm La Vương, lục điện Biện Thành Vương, thất điện Thái Sơn Vương, tám điện Đô Thị Vương, chín điện Bình Đẳng Vương, thập điện Chuyển Luân Vương. Địa vị gần như chỉ ở Phong Đô Đại Đế phía dưới, chấp trưởng U Minh địa phủ bên trong các loại sự vật, quản lý sinh tử sách tịch, ghi chép sinh tử tin tức, trưởng khống âm phủ chịu hình các hung, quyết định sinh linh hồn phách luân hồi chuyển thế. Lý Huyền Dương thản nhiên nói. Thập điện Diêm La có thể nói là quyền cao chức trọng, mặc dù sẽ nhiễm tới đúng sai nhân quả, bị khốn tại U Minh địa phủ, sự vụ bận rộn, tại tu hành bất lợi. Có thể trong đó cũng có công lớn đức tương trợ, quyền hành càng lớn, tự thân lấy được công đức càng nhiều, đối với môn hạ đệ tử tu hành vô cùng hữu ích. Huống chi, thập điện Diêm La quyền hành, gần như chỉ ở Phong Đô Đại Đế phía dưới, có thể chấp trưởng hồng hoang chúng sinh luân hồi chuyển thế sự tình. Gì vì sinh tử sách tịch? Ngọc Thanh đạo nhân đỗng nhiên hướng về Lý Huyền Dương hỏi. Sinh tử sách tịch, tức là sinh tử bố. Lý Huyền Dương vừa mới nói xong, đám người chỉ thấy Phong Đô Đại Đế trong tay nắm lấy minh thư, đồng nhiên kim quang đại tác, trên đó trồi lên sinh tử bố ba cái tiên tiên thần văn, mơ hồ có thể chấp trưởng hồng hoàng chúng sinh sinh tử luân hồi. Tiên tiên linh bảo minh thư. Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng hơi động, không lo được vừa rồi Thượng Thanh ngôn ngữ, lập tức mở miệng nói rằng bần đạo hai người môn hạ đệ tử vẹn vẹn lấy Tần Quảng Vương cùng Diêm La Vương trước, còn lại thập điện Diêm La, sáu án công tạo, tứ đại phán quan chờ chức vị đều do các vị đạo hữu tự hành thương nghị như thế nào. Nghe được Chuẩn Đề đạo nhân nâng lên Tần Quảng Vương cùng Diêm La Vương, Đế Tuấn sầm mặt lại, lạnh hư một tiếng nói rằng Tần Quảng Vương chính là thập điện Diêm La đứng đầu, Diêm La Vương thì lại lấy Diêm La làm tên, đều là không như bình thường. Đạo hữu cử động lần này, có thể là vì nhường môn hạ đệ tử chấp trưởng sinh tử bố, từ đó thu hoạch được một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo minh thư. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt khẽ biến, ánh mắt mơ hồ sinh ra một tia bất thiện. Thượng Thanh đạo nhân thì là nhìn xem Phong Đô đại đế trong tay tiên thiên linh bảo minh thư, hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, dường như mơ hồ nghĩ tới điều gì. Hai vị đạo hữu Tây Phương chi địa, tiên thiên không đủ, sao có thể chấp trưởng Tần Quảng Vương cùng Diêm La Vương chức vị? Đạo hữu liền không sợ Tây Phương chi địa khí vận không đủ, che chở không được môn hạ đệ tử, chọc hai hòa sao? Thái Nhất lạnh lùng nói rằng. Nhìn thấy Đế Tuấn, Thái Nhất phản đối, Ngọc Thanh đạo nhân cũng nhàn nhạt mở miệng nói ra việc này không ổn. Thấy thế, Chuẩn Đề đạo nhân vẻ mặt xanh xám ngồi xuống, không nói lời nào, nhìn hằm hằm Đế Tuấn, Thái Nhất, Tam Thanh mấy người, biết lần này mình cùng sư huynh hai người, mong muốn nhúng tay U Minh địa phủ cùng luân hồi sự tình, sợ là khó khăn. Không biết Phong Đô đại đế dự định như thế nào bổ nhiệm thập điện Diêm Vương chức vị. Lúc này tiếp dẫn đạo nhân bỗng nhiên hướng về Phong Đô đại đế hỏi. Đã đạo hữu mở miệng hỏi bản đế trên thân, như vậy bản đế liền đem thập điện Diêm La chức vị định ra. Nghe vậy, Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng mơ hồ sinh ra một tia dị dạng, chỉ thấy Phong Đô đại đế trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Vân Trung Tử trầm giọng nói rằng bản đế mệnh ngươi hóa thành thập điện Diêm La, chấp trưởng sinh tử bố. Sau một khắc, Phong Đô đại đế liền đem tiên thiên linh bảo minh thư tế ra, hóa thành sinh tử bố rơi vào Vân Trung Tử trên đỉnh đầu, đem nó thể nội một tia khai thiên công đức dẫn động, cùng U Minh địa phủ tương hợp cùng một chỗ, mơ hồ sinh ra một tia biến hóa ra đến. Chỉ thấy U Minh địa phủ bên trong, đột nhiên tuôn ra vạn tầng thải hạ, chỉ nghe ầm ầm chi tiếng vang lên, 10 tòa cổ pháp đại điện hiện hiện ra, hào quang tụ lại, kim quang phổ chiếu. Sau một khắc, Vân Trung Tử trên thân đống nhiên bay ra 10 đạo thần quang, phân biệt rơi vào mỗi một chỗ đại điện bên trong, hóa thành từng vị hóa thân đi ra, trở thành thập điện Diêm La, mà sinh tử bố cũng là hóa thành một đạo quang hoa, rơi vào Tần Quảng Vương trong tay. Đạo hữu, cử động lần này ý gì? Ngọc Thanh đạo nhân chau mày nhìn về phía Lý Huyền Dương hỏi. Việc này chính là Phong Đô đại đế quyết định, đạo hữu cớ gì hỏi bần đạo? Lý Huyền Dương thản nhiên nói. Hừ, đạo hữu cũng là đánh ý kiến hay, không chỉ có lập xuống Phong Đô đại đế, còn nhường môn hạ đệ tử toàn bộ chấp trưởng thập điện Diêm La chức vị, hoàn toàn trưởng khống U Minh địa phủ cùng luân hồi sự tình. Ngọc Thanh đạo nhân có chút bất mãn nói, mọi người tại đây có thể nào không biết Lý Huyền Dương cùng Phong Đô đại đế quan hệ, chỉ là không người điểm phá mà thôi. Đối mặt Ngọc Thanh đạo nhân lời nói, Lý Huyền Dương vẻ mặt không thay đổi, thậm chí không để ý tới phản ứng của mọi người, trực tiếp mở miệng nói ra 6 án công tào cùng tứ đại phán quan, đều muốn phiền toái các vị đạo hữu, có thể để riêng phần mình môn hạ đệ tử tạm thời thay chấp trưởng. Đợi đến ngày sau lại từ đại công đức người tiếp trưởng, mỗi qua 129600 năm thay phiên một lần. Không biết ý chư vị đạo hữu như thế nào? Lời ấy đại thiện. Thượng Thanh đạo nhân vậy mà trực tiếp mở miệng tán thưởng một tiếng nói rằng, nhường Lý Huyền Dương lộ ra một tia nghi hoặc, không biết Thượng Thanh đạo nhân cử động lần này ý gì, vô ý thức hướng về hắn nhìn sang, chỉ thấy Thượng Thanh đạo nhân mỉm cười nhẹ gật đầu. Như thế cũng tốt. Thái Thanh đạo nhân cũng gật đầu tán thành nói rằng, thế này, mặc dù Ngọc Thanh đạo nhân có chút lòng có không muốn, làm sao Thái Thanh, Thượng Thanh đã đáp ứng, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Huống chi việc đã đến nước này, Phong Đô đại đế đã định ra thập điện Diêm La chức vị, coi như tiếp dẫn, Chuẩn Đề cùng Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người, sắc mặt khó coi, nhưng cũng không cách nào thay đổi gì. Thấy mọi người đều không dị nghị, đem thập điện Diêm La chức vị định ra, Lý Huyền Dương cũng không nói gì nữa. Từ Tam Thanh, tiếp dẫn, Chuẩn Đề đều ra một vị môn hạ đệ tử, tạm thời chấp trưởng tứ đại phán quan chức vị, 6 án công tào thì theo Vu Yêu hai trong tộc chọn lựa ra một chút thân có công đức hạng người tạm thời đảm nhiệm, đồng thời đem U Minh địa phủ bên trong các loại chức vị từng cái định ra. Đang khi mọi người dự định cáo từ rời đi U Minh địa phủ, để cho môn hạ đệ tử đến đây nhậm chức thời điểm, hư không bên trên đột nhiên vang lên một hồi quặng khuếch thanh âm chúng sinh luân hồi chuyển thế trước đó, làm cần hóa đi kiếp trước bên trong nhân quả đúng sai, không phải hồng hoang không phải đại loạn không thể. Sau một khắc, hư giữa không trung tuôn ra một vệ thần quang, rơi vào trên cầu đại hạ, hóa thành một vị mạch bà, mặc kệ đến đây một phách, sinh tiền có thân phận như thế nào hoặc là đạo hạnh thần thông, đều chạy không thoát một bát mạch bà canh, hóa đi chuyện cũ trước kia, che đậy chân linh ký ức. Thấy thế, Lý Huyền Dương hơi kinh hãi, vô ý thức thốt ra mạch bà. Cái này phiền toái, khó trách hậu thế bên trong, mặc kệ là đại la kim tiên chi cảnh tu sĩ, vẫn là thánh nhân môn hạ đệ tử luân hồi chuyển thế, đều chạy không thoát một bát mạch bà canh vào trong bụng, bị hóa đi kiếp trước bên trong ký ức, thì ra đúng là nữ hoa tự mình hóa thân nơi này. Lý Huyền Dương hai mắt mơ hồ sinh ra một vẻ lo âu, Hồng Vân chân linh chưa luân hồi chuyển thế, nếu là trải qua đất luân hồi, sợ là cũng phải uống bên trên một bát mạch bà canh không thể. Nhưng nếu là không thông qua đất luân hồi chuyển thế, nhưng lại chỉ sợ sinh ra biến số. Gặp qua nương nương, Đế Tuấn, Thái Nhất tề mặt lộ vẻ vui mừng, có thân làm thánh nhân nữ hoa hóa thân tự mình tọa trấn, liền xem như bị Lý Huyền Dương cùng hậu thổ chấp trưởng U Minh địa phủ cùng đất luân hồi, cũng không dám đối yêu tộc như thế nào, thậm chí tiên đỉnh chưa hẳn không có cơ hội nhúng chàm luân hồi quyền hành. Nhưng mà đối với Đế Tuấn, Thái Nhất ngôn ngữ, mạnh bà lại là chẳng quan tâm, chỉ là đem một bát chén mạnh bà canh đưa cho đến đây luân hồi chuyển thế một phách. Tam Thanh thần sắc không có quá nhiều biến hóa, chỉ là khẽ cho mày tiếp dẫn, Chuẩn Đề lại là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, ngày sau nếu là môn hạ đệ tử muốn nhờ luân hồi chuyển thế tích lũy công đức tu hành, sợ là khó khăn. Không phải là không thể, mà là cần hoàn toàn quên chuyện cũ trước kia, không phải trải qua rất nhiều gặp chắc trở không thể, thậm chí là hoàn toàn trầm luân tại trong luân hồi. Mắt thấy việc đã đến nước này, đám người không khỏi nhao nhao đứng dậy cáo tử. Thượng Thanh đạo nhân cùng Lý Huyền Dương, Phong Đô đại đế chắp tay thở dài vừa cười vừa nói: "Đạo hữu như có thời gian, không ngại tiến về Đồng Côn Lôn Sơn làm khách. Đạo hữu mời, bần đạo ổn thỏa tiến về." Lý Huyền Dương chắp tay hoàn lễ nói rằng: "Rời đi U Minh địa phủ phạm vi, Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống: "Nữ hoa không đi là yêu tộc giành Phong Đô đại đế cùng thập điện Diêm La chức vị, cùng Lý Huyền Dương, hậu thổ khó xử, không phải tự mình hóa thân trấn thủ cầu đại hạ, không phải là muốn cùng ta trở là chẳng lẽ lại. Sư đệ không cần như thế, Bát Bảo Linh Sơn phía trên còn có Bát Bảo công đức chỉ, có thể giúp môn hạ đệ tử minh tâm sạch thần, tái tạo nhục thể, đối với thức tỉnh trước kia ký ức có diệu dụng." Tiếp dẫn đạo nhân lắc đầu nói rằng: "Sư minh, tuy nói Bát Bảo công đức chỉ có diệu dụng này, có thể trước kia ký ức vừa mất, thân hãm trong luân hồi, hơi không cẩn thận liền sẽ tao ngộ kiếp số. Đến lúc đó, liền là chúng ta chuẩn thánh bậc đại thần thông đều không thể toàn bộ đem nó che chở cho đến." Chuẩn Đề đạo nhân mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hiển nhiên là đối nữ hoa cử động lần này cực kỳ bất mãn. Việc đã đến nước này, sư đệ không cần lại nói. Mặc kệ như thế nào, lần này dược sư, Di Lặc có thể lưu tại U Minh địa phủ nhậm chức, tích lũy công đức tu hành, cuối cùng không uổng công đến đây một chuyến. Nhìn thấy đám người cáo từ rời đi, hậu thổ than nhẹ một tiếng, đứng dậy đối với Đế Giang chờ tổ vu nói rằng: "Còn mời chư vị huynh trưởng rời bước Bình Tâm đại điện nói chuyện." Đế Giang chờ tổ vu nhìn xem hậu thổ hóa thành Bình Tâm nương nương, thần sắc cảm đạm đứng dậy rời đi đại điện, hướng về Bình Tâm đại điện đi đến. Lúc này Lý Huyền Dương đã đứng dậy rời đi Phong Đô Quỷ Thành, cất bước đi đến cầu lại Hà Đầu, nhìn thoáng qua mạch bà, quanh thân kim sắc thần quang lóe lên, hiện ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, tiên thiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên treo cao, diễn sinh ra một vệ thần quang rơi xuống. Chương 255 thập điện Diêm La cùng thôn vệ tứ phẩm sen thân quỷ cầu đặt mua hai ẩm bang rơi vào cầu lại Hà phía trước, hóa thành một tòa cao vạn trượng đài, tên là Vọng Hương Đài, bên trên rộng hạ hẹp, mặt như cánh cung, có như dây cung ngang hàng, ngoại trừ một đầu thạch cấp đường nhỏ bên ngoài, còn lại đều là núi đao kiếm thụ, mười phần hiểm trở. Trên đó thì lại lấy tiên thiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên ẩn chứa luân hồi pháp tắc, hóa thành một tảng đá xanh, tên là Tam Sinh Thạch, thạch trên người chữ đỏ tươi như máu, khắc lấy bốn chữ lớn sớm đang bị ngạn hiện ra trận trận quang hoa. Bần đạo nơi này lập xuống Vọng Hương Đài, cung cấp đến đây luân hồi chuyển thế một phách, hướng mặt trời thế gian thân nhân cáo biệt. Tam Sinh Thạch thì ẩn chứa chúng sinh chuyện cũ trước kia. Trên cầu lại Hà mạch bà dường như dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Dương, ánh mắt lộ ra một tia thâm ý, vừa rồi quay người tiếp tục thịnh ra một bát chén mạnh bà canh. Mạnh bà canh có thể che đậy chân linh, hóa đi kiếp trước bên trong đủ loại ký ức, mà Vọng Hương Đài cùng Tam Sinh Thạch lại có thể để nhớ tới chuyện cũ trước kia. Thiên Tôn Từ Bi, vô số đến đây luân hồi chuyển thế một phách, tề tề quỳ rạp xuống đất, hướng về Lý Huyền Dương hô to lên. Có này Vọng Hương Đài cùng Tam Sinh Thạch, cũng làm miễn đi không ít phiền toái. Phong Đô đại đế cũng là nhìn thoáng qua, trên cầu lại Hà mạnh bà, phương thu hồi cái nhìn, nhìn về phía trước mắt Vọng Hương Đài cùng Tam Sinh Thạch. Cảm nhận được vừa rồi mạnh bà ánh mắt, Lý Huyền Dương cảm thấy bây giờ cầu lại Hà không phải nơi ở lâu. Nơi này sự tình đã xong, đạo hữu không bằng về trước Phong Đô Quỷ Thành như thế nào? Lý Huyền Dương đối với Phong Đô đại đế nói rằng: "Còn mời đạo hữu cùng nhau đi tới." Nói xong, Phong Đô đại đế liền cùng Lý Huyền Dương trở lại Phong Đô Quỷ Thành bên trong. Lúc này đại điện bên trong, còn dư mấy người chưa từng rời đi, trong đó liền có Khổng Tuyên, Hằng Nga, Dược Sư, Di Lặc mấy người. Ngồi vào phía trên cung điện, Lý Huyền Dương nhìn thoáng qua Khổng Tuyên cùng Tường Hy, nói rằng: "Luân hồi vừa lập, hai người các ngươi nhưng đánh tính lưu tại U Minh địa phủ nhậm chức. Nhân tộc đại kiếp vừa qua khỏi, còn có rất nhiều việc vặt cần phải xử lý, cho nên đệ tử dự định trở lại nhân tộc bên trong." Hằng Nga không người hướng về Lý Huyền Dương hành lễ nói rằng: "Như thế cũng tốt." Lý Huyền Dương nhẹ gật đầu, đem ánh mắt rơi vào Khổng Tuyên trên thân. "Đệ tử." Khổng Tuyên hơi hơi lộ ra một tia chần chờ, vốn định giống nhau dự định cáo từ rời đi, có thể nghĩ tới trong điện dược sư, Di Lặc cùng Tam Thanh các đệ tử lần lượt muốn tới U Minh địa phủ nhậm chức, chỉ sợ lấy sư đệ Vân Trung Tử đạo hạnh thần thông, không cách nào quản thúc chư vị tương lai thánh nhân môn hạ đệ tử. Đệ tử dự định chờ lâu một chút thời gian, trợ giúp Vân Trung Tử sư đệ tọa trấn U Minh địa phủ. Khổng Tuyên dường như lườm dược sư một cái, đại la kim tiên khí tức thình lình hiện lộ ra, quanh thân mơ hồ sinh ra năm loại nhan sắc quang hoa. Lý Huyền Dương tự nhiên minh bạch Khổng Tuyên dự định, mở miệng nói ra: "Kia tốt, ngươi liền tạm thời chỉ huy thập đại âm soái, chấp trưởng U Minh địa phủ bên trong quỷ tốt quỷ xoa. Đệ tử cần tuân lão sư pháp chỉ." Khổng Tuyên lập tức đáp ứng. Lý Huyền Dương nhẹ gật đầu, không khỏi nhìn về phía Phong Đô đại đế. Thế này, Phong Đô đại đế hướng về dược sư, Di Lặc mở miệng nói ra: "Đã các ngươi mong muốn người quản lý tứ đại phán quan một trong, không biết muốn lựa chọn vị kia phán quan?" Vừa rồi Lý Huyền Dương chỉ là nói ra tứ đại phán quan, cũng không cụ thể giải thích rõ đều có cái nào tứ đại phán quan, cụ thể có gì quyền hành, nhường dược sư cùng Di Lặc có chút nhìn nhau, không hiểu ra sao. Lúc này đối mặt Phong Đô đại đế hỏi thăm, hai người đành phải cung kính hướng về Phong Đô đại đế hành lễ nói rằng: "Toàn bằng đại đế làm chủ." Nghe vậy, Phong Đô đại đế gật đầu cười, nói rằng: "Tứ đại phán quan có thể chia làm thượng thiện tư, phán đắc tư, xem xét trát tư, âm luật tư, các ngươi hai người đến đây U Minh địa phủ nhậm chức, chính là vì tích lũy công đức tu hành. Không bằng liền đi thượng thiện tư, chấp trưởng thiện sổ ghi chép, căn cứ sinh tiền làm việc thiện người hành động tốt lớn nhỏ, an bài luân hồi chuyển thế, như thế nào?" Nghe xong Phong Đô đại đế giới thiệu, Dược Sư, Di Lặc mặt lộ vẻ vui mừng, thượng thiện tư cũng là thích hợp tích lũy công đức, lập tức gật đầu đáp ứng, hướng về Phong Đô đại đế không mình hành lễ thở dài nói rằng: "Đã tạ đại đế, đệ tử nguyện đi thượng thiện tư nhậm chức." "Vậy thì định ra tới." Phong Đô đại đế phất tay lấy làm ra một bộ thiện sổ ghi chép, đem nó giao cho Dược Sư, Di Lặc nói rằng: "Đây là thiện sổ ghi chép, trên đó ghi lại hồng hoang chúng sinh thiện ác công đức, hai người các ngươi có thể cầm vật này, tiến về thượng thiện tư." "Đệ tử tuân mệnh." Dược Sư, Di Lặc tiến lên tiếp nhận tiện sổ ghi chép, lại hướng Phong Đô đại đế không người thở dài. Tứ đại phán quan chức quyền, không thể coi thường, gần với thập điện Diêm La, các ngươi làm cần ghi nhớ, không thể làm việc thiên tư tùy ý định ra hành động tốt, nếu không những không cách nào tích lũy công đức, sẽ còn tổn thương tự thân khí vận, thậm chí đứng trước U Minh địa phủ giới luật trừng phạt. Phong Đô đại đế dặn dò một lần, liền gọi hai người xuống dưới. Đang lúc nói chuyện, ngoài điện đột nhiên có người đến đây cầu kiến. Đệ tử Thái Ức phụng gia sư Ngọc Thanh pháp chỉ đến đây, bái kiến Huyền Dương chân nhân cùng Phong Đô đại đế. Đệ tử Dụ Linh phụng gia sư Thượng Thanh pháp chỉ đến đây, bái kiến Huyền Dương chân nhân cùng Phong Đô đại đế. Sau một lát lại có đại vu Huyền Tiên cùng một đám hậu thổ bộ lạc bên trong vu tộc đến đây. Ngoài ra lại có yêu tộc Thiên Đình bên trong yêu thánh yêu thần chờ yêu tộc đến đây. Lý Huyền Dương cùng Phong Đô đại đế đem các loại chức vị từng cái bổ nhiệm xuống dưới, duy chỉ có Thái Thanh đạo nhân môn hạ, cũng không có đệ tử đến đây nhậm chức, dứt khoát đem tứ đại phán quan đứng đầu âm luật ti chức vị tạm thời chống chỗ ra. Như thế mấy chục ngày đi qua, U Minh địa phủ bên trong ti chức đã toàn, thập điện Diêm La cùng tứ đại phán quan, thập đại âm soái cùng rất nhiều quỷ tốt, quỷ xoa, bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hàng Nga gần như chỉ ở U Minh địa phủ chờ đợi số ngày, liền bay trở về Đông Hải bên bờ. Mà Lý Huyền Dương cùng Phong Đô đại đế thì đi tới U Minh địa phủ chỗ sâu, nhìn nhau mà ngồi, đem U Minh địa phủ bên trong rất nhiều sự vật giao cho Khổng Tuyên, Vân Trung Tử bọn người quản lý, bế quan tiến hành tu hành. Đạo hữu, có biết phán quan bút hạ lạc? Phong Đô đại đế bỗng nhiên hướng về Lý Huyền Dương hỏi. Còn thiếu phán quan bút, chính là Phong Đô đại đế chấp trưởng U Minh địa phủ quyền hành, như cũng không cách nào phát huy ra minh thư, sinh tử bố, toàn bộ uy năng. Việc này bần đạo cũng cảm thấy kỳ quái. Lý Huyền Dương lộ ra một tia nghi hoặc nói rằng U Minh địa phủ cùng đất luân hồi xuất thế, lúc có sinh tử bố, phán quan bút ứng vận mà ra, trừ phi là phán quan bút cũng sớm đã bị bậc đại thần thông đạt được. Nhưng khi đó tại phân bảo nhai phía trên, cũng không nhìn thấy phán quan bút. Lý Huyền Dương nghĩ một lát, dứt khoát hiện ra nguyên thần tăng hoa, lấy đạo hạnh thần thông thôi diễn, nhưng lại một mực không cách nào thôi diễn ra phán quan bút xuống tới. Dường như từ đầu đến cuối cách một tầng mê vụ, mà lạc bảo kim tiền có hại, vẫn cần tốn hao một phen khổ công tế luyện ôn dưỡng không thể, thời gian ngắn, không cách nào phát huy ra chỗ huyền diệu. Xem ra còn thiếu một tia duyên phận. Lý Huyền Dương phất tay đem số thành phẩm tiên thiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên sen thân lấy ra, kỹ càng tra nhìn. Không nhiều không ít, đúng lúc là tứ phẩm sen thân, còn lại bát phẩm thì bị Minh Hà đạo nhân cho thu về. Nay tứ phẩm sen thân, toàn thân hồng nhuận như ngọc, giống như một đóa sinh động như thật đỏ ngọc liên hoa, thiêu đốt lên hùng hùng ngọn lửa hồng, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp tinh xảo. Trên đó chẳng những không có nửa điểm sát khí, ngược lại tràn ngập trận trận linh quang, chỉ là linh tính tổn hao nhiều, có vẻ hơi ảm đạm. Đang lúc Lý Huyền Dương đánh giá tứ phẩm sen thân thời điểm, Phong Đô đại đế quanh thân thần quang lóe lên, hiện ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên trồi lên, quang hoa đại tác, hướng về tứ phẩm sen thân bao phủ tới. Nguyên bản ảm đạm tứ phẩm sen thân, dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên thần quang ngút trời, hồng liên nghiệp hỏa đại tác, ngay lúc sắc hóa thành một đạo hỏa quang, hướng về U Minh huyết hải mà đi. Cũng là linh tính 10 phần, coi như chỉ có tứ phẩm sen thân, cũng không phải bình thường tiên thiên linh bảo có thể so sánh. Lý Huyền Dương khép cười một tiếng, phất tay đánh ra một đạo kim sắc thần quang, đem tứ phẩm sen thân bao phủ lại. Đem Minh Hà đạo nhân lưu lại nguyên thần ấn ký xóa đi, đối với Phong Đô đại đế nói rằng kế tiếp, liền giao cho đạo hữu. Phong Đô đại đế hai mắt kim quang lóe lên, toàn bộ thân hình hóa thành một vệt thần quang, rơi vào tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên phía trên, sinh ra màu đen quang hoa, đem tứ phẩm sen thân bao vây lại. Sau một khắc, chỉ thấy tứ phẩm sen trên khuôn mặt hồng liên nghiệp hỏa, càng phát ra tràn đầy, mơ hồ đem màu đen quang hoa cản lại. Như thế mấy trăm năm đi qua, U Minh địa phủ bên trong, tất cả như thường. Nguyên bản tứ phẩm sen trên khuôn mặt hồng liên nghiệp hỏa dần dần ảm đạm xuống, theo sen thân bên trong tuôn ra từng tia từng sợi bản nguyên chi khí, dung nhập vào tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên bên trong. Nhoáng một cái lại là mấy trăm năm đi qua, tứ phẩm sen trên khuôn mặt dần dần bắt đầu khô héo xuống tới, sen thân, lá sen, cánh hoa trở chỗ càng phát ra ảm đạm. Ngược lại là Lý Huyền Dương bế quan chỗ trên không, nhân quả nghiệp hỏa chi lực càng phát ra nồng nặc lên, rất có hóa thành hồng liên nghiệp hỏa xu thế. Nếu như cẩn thận quan sát lời nói, không khó phát hiện những này nhân quả nghiệp hỏa chi lực đều là tổng tứ phẩm sen thân bên trong sói mòn đi ra, không có bị tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên thôn vệ, mà là ngưng tụ tới không trung. Lần này thôn vệ tứ phẩm sen thân bản nguyên, Lý Huyền Dương cũng không đem bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc cùng nhau thôn vệ, miễn cho tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên bên trong nhiều loại pháp tắc cùng tồn tại, từ đó lưu lại hai hoàng ẩm. Tuy nói hủy diệt pháp tắc cùng nhân quả nghiệp hỏa chi lực cũng không xung đột, nhưng nếu là tương lai Lý Huyền Dương dự định đem ký thác thiện ác bản thân tam thi ba đóa tiên thiên thập nhị phẩm hoa sen hợp nhất, ẩn chứa trong đó pháp tắc chủng loại càng ít càng tốt. Nguyên bản tịnh hóa pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, luân hồi pháp tắc liền khó tránh khỏi có xung ra, nếu là lại thêm nhân quả nghiệp hỏa chi lực, tất nhiên càng thêm khó mà tam thi hợp nhất. Mặc dù dạng này sẽ để cho tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên đã mất đi thôn vệ nhân quả nghiệp hỏa chi lực cơ hội, thoáng có chút đáng tiếc. Có thể Lý Huyền Dương như cũng đem nó ngưng tụ tới không trung, không có bất kỳ cái gì ý dừng lại. Theo thời gian chuyển rời, tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên càng phát ra cường thịnh, tam phẩm sen trên người vết rách đã biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn cùng còn lại cựu phẩm sen thân hóa thành một thể, biến được hoàn chỉnh không thiếu sót. Dẫn tới Lý Huyền Dương nguyên thần bên trong tiên thiên thập nhị phẩm luân hồi tự liên mơ hồ sinh ra một tia rung động, dường như mong muốn hiện ra. Mà tiên thiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tứ phẩm sen thân lại là dần dần biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến tất cả bản nguyên đều bị tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên thôn vệ không còn, toát ra vô số thần quang, lóa mắt đến cực điểm, cơ hồ đem toàn bộ U Minh địa phủ chỗ sâu bao trùm lên đến. Sau một khắc, tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên bỗng nhiên rơi xuống, hóa thành Phong Đô đại đế đi ra, khí tức trên thân so với lúc trước muốn mạnh hơn mấy bậc không ngừng.